Chương 1693, không ai có thể ngăn cản, 2, chương 1693, không ai có thể ngăn cản, 2, các ngươi không xứng biết. Công Tôn Trị lắc đầu, tiến lên bộ pháp, không có nửa điểm dừng lại. Tốt tốt tốt, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám ở trước mặt chúng ta như thế tùy tiện. Tùy tiện, là sẽ trả giá đắt. Thập đại ẩn thế lao cổ đồng thân thể rung động, thổ nguyên tố linh lực gào thét trời cao, huyền võ bảy thức sát na hoành không xuất thế, mang theo diệt thế chi uy, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Công Tôn Trị. Kia đối với người khác trong mắt có thể so với tuyệt thế sát thuật huyền võ bảy thức, tại Công Tôn Trị trước mặt lại giống như gỗ khô không chịu nổi một kích. Chỉ thấy Công Tôn Trị giơ cánh tay lên, đầu ngón tay chỉ vào không trung, chín đạo huyền võ chân thân gào thét mà ra. Vẹn vẹn chỉ là thức thứ nhất huyền võ chân thân, liền so thập đại ẩn thế lao cổ đồng huyền võ bảy thức còn mạnh, như bẻ cánh khô nghiền ép mà qua. Cái gì? Ngươi thế nào cũng biết ta huyền võ thần điện huyền võ bí điện? Hơn nữa cái này lực sát thương đã tới hoàn mỹ thánh quyết cấp độ. Mười người đột nhiên biến sắc, có thể khiến cho huyền võ bí điện phát huy ra hoàn mỹ thánh quyết lực sát thương, cái kia chỉ có một lời giải thích, đối phương đã tu luyện huyền võ chính thức. Nói đùa cái gì? Toàn bộ huyền võ thần điện chỉ có tổng điện chủ cùng các vị lão tổ khả năng tu luyện huyền võ chính thức, liên bọn hắn những này lão cổ đồng cũng chỉ có thể tu luyện bảy thức mà thôi. Đợi chút nữa các ngươi sẽ biết. Theo tiếng nói rơi xuống đất, cửu đại huyền võ chân thân liền đem 10 người bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng chân trời. Vâng. 10 người như thiên thạch giống như lần lượt nện vào phía dưới kia che kín nham tương đại địa. Mặc dù không chết, nhưng mỗi một cái đều là vết thương chồng chất, chật vật không chịu nổi. Không dám có chần chờ, 10 người như thiểm điện theo lòng đất lướt đi, cũng không quay đầu lại chạy trốn. Ai bảo các ngươi đi? Lão phu có cho phép các ngươi đi. Một cái to lớn lồng giam bao phủ trời cao, đem 10 người cầm tù. Thứ ba, huyền võ lồng giam. Thập đại ẩn thế lão cổ đồng kinh hãi thất sắc, nhao nhao mở ra phụ trợ thần thông, lấy ra bên trên phẩm thánh khí, điên cuồng oanh kích huyền võ lồng giam. Nhưng mà mọi thứ đều là phí công, vậy thì như một cái không thể phá vỡ thánh ngục. Và anh Công Tôn Trị đầu ngón tay một chút, một cái to lớn pháp trận xuất hiện. Đây là thứ hai huyền võ pháp trận. Giống Công Tôn Trị đầu ngón tay lại điểm, không trung một đạo túc đạt ngàn trượng huyền võ hư ảnh cấp tốc ngưng tụ mà thành. Thứ tư huyền võ chi hồn. Bang. Công Tôn Trị ngón trỏ lại một lần chỉ vào không trung, phong mang phun trào, kiếm khí quét sạch bát phương. Lại một thanh thần quang lấp lóe cự kiếm hiện hóa tại Công Tôn Trị trên đỉnh đầu. Thứ năm huyền võ thần kiếm. Hắn rốt cuộc là người nào? Trong đám người huyền điện đệ tử trợn mắt hốt mồm, ngẫm lại bọn hắn những này huyền điện đệ tử đều không có cơ hội tu luyện thứ ba, nhưng bây giờ một ngoại nhân thế mà nắm giữ lấy nhiều như vậy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng? Đều cho lão phu tuyệt vọng a. Công Tôn Trị tiếng giết rung trời, gián mua đại thủ đột nhiên vung lên, huyền võ pháp trận, huyền võ chi hồn, huyền võ thần kiếm trong nháy mắt giết tiến lồng giam. Trong lúc nhất thời, nơi này tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, không chút huyền niệm, thập đại ẩn thế lao cổ đồng nhao nhao lọt vào chí mạng trọng thương, thậm chí ngay cả linh hồn, thức hải, linh hải cũng bị thương cực nặng, hoàn toàn đã mất đi sức chiến đấu. Công Tôn Trị ngón tay khẽ động, linh lực hóa thành xích sắt phá không mà đi, xuyên qua 10 người bà bay, tiếp lấy liền cùng Linh Thiên Sinh cùng kia 10 cái chấp pháp giả như thế, bị Công Tôn Trị kéo tại hư không. 10 vị như thần linh giống như ẩn thế lao cổ đồng liên thủ, cũng đỡ không nổi hắn một kích, hắn thực sự quá mạnh. Chỉ sợ hiện tại cũng chỉ có Huyền Võ Thần Điện tổng điện chủ cùng những lao tổ kia mới có thực lực đánh với người nọ một trận a. Mọi người rung động không thôi. Mà lúc trước những cái kia lòng tin tràn đầy huyền điện đệ tử, giờ phút này cũng đã nói không ra lời, thể xác tinh thần bị sợ hãi bao phủ. Ngạc nhiên làm cái gì đâu? Cùng tiểu gia lăn lộn nhiều năm như vậy, nếu như ngay cả một đám ẩn thế lao cổ đồng đều không thể lực giải quyết, cái kia còn có cái gì bồi dưỡng giá trị? Tô Phàm thử lấy răng, không nhanh không chậm đi theo đám người, hướng huyền điện đi đến. Chương 1694, ta quỷ chương 1694, ta quỷ thời gian lặng yên mà qua. Huyền điện rốt cục xuất hiện ở phía trước. Hộ điện bên ngoài kết giới mặt, hơn 10 đạo thân ảnh đón gió mà đứng. Người cầm đầu chính là Diệp Linh Lung. Lục đại lao tổ xếp thành một hàng, đứng tại Diệp Linh Lung bên cạnh hai bên. Sau lưng còn có 7 vị ẩn thế lao cổ đồng. Trừ ra Diệp Linh Lung bọn người, phía sau hộ điện trong kết giới còn có vô số đệ tử, chấp sự, chấp pháp giả. Chu Thiến Tiến ngay tại trong đám người, đều không ngoại lệ. Nhìn xem đi tới Công Tôn Trị, nhìn xem bị xích sắt trói buộc Ninh Thiên Sinh bọn người, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Không thể nào. Điện chủ, 10 vị chấp pháp giả, thập đại ẩn thế lao cổ đồng, toàn bộ lạc xuống trong tay hắn. Hắn đến cùng tu vi gì? Diệp Linh Lung, Lục đại lao tổ, cùng sau lưng kia 7 vị ẩn thế lao cổ đồng, đồng dạng là vẻ mặt chấn kinh. Nguyên lai tưởng rằng bằng thập đại ẩn thế lao cổ đồng thực lực, nhất định có thể dễ dàng lấy xuống phạm nhân, có thể vạn vạn không nghĩ tới, thế mà toàn quân bị diệt. Đáng sợ nhất là đánh bại Ninh Thiên Sinh, 10 vị chấp pháp giả, 10 vị ẩn thế lao cổ đồng, người này trên thân mà ngay cả nửa điểm thương thế đều không có. Giải thích rõ cái gì? Giải thích rõ toàn bộ hành trình nghiền ép, có thể nghiền ép 10 vị lao cổ đồng, vậy ít nhất phải thần tiên tiểu thành tu vi, đồng thời còn phải nắm giữ lấy hoàn mỹ thánh quyết hoặc cực phẩm thánh khí mới được. Xem ra chúng ta xa xa đánh giá thấp thực lực của hắn. Trong đó một vị lao tổ trầm giọng nói, mặc dù đánh giá thấp thực lực của hắn, nhưng dám giết đến ta huyền điện, vậy hôm nay hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại một vị lao tổ mở miệng, cái khác lao tổ cùng lao cổ đồng nhao nhao gật đầu. Huyền điện mỗi một vị lao tổ đều có thần tiên tiểu thành tu vi, đều nắm giữ lấy huyền võ chính thức, cũng trên cơ bản đều có cực phẩm thánh khí. Đây chính là bọn họ tự tin. Hơn nữa bây giờ nơi này, Trừng Lục đại lao tổ tọa trấn, không tin người đeo mặt nạ này còn có thể lật trời. Ngươi là người phương nào? Đừng giấu đầu giấu đuôi, đem mặt nạ hai xuống, lộ ra diện mục thật của ngươi a. Diệp Linh Lung mở miệng. Công Tôn Trị mắt nhìn Diệp Linh Lung, lại nhìn về phía kia Lục đại lão tổ, coi như lão phu lấy xuống mặt nạ, bây giờ các ngươi hẳn là cũng không nhận ra được a. Diệp Linh Lung cùng Lục đại lão tổ nhìn nhau, lời này có ý tứ gì? Công Tôn Trị không có giải thích, muốn cứu Ninh Tiên Sinh bọn hắn. Một vị lão tổ nói rằng, ngươi tốt nhất hiện tại liền thả bọn hắn, nếu không như thế nào? Công Tôn Trị phát ra khiếp người kịp cười, một phát bắt được Ninh Tiên Sinh cổ, nhìn xem vị lão tổ kia, trả lời lão phu, không thả các ngươi lại nên làm như thế nào? Vị lão tổ kia ánh mắt trầm xuống. Ninh Tiên Sinh vùng mấy hạ, thấy không cách nào tránh thoát, liền đội vàng nhắc nhở, tổng điện chủ, các vị lão tổ, chớ khinh thường, hắn là thần tiên tiểu thành tu vi, còn nắm giữ lấy huyền võ chính thức. Cái gì? Diệp Linh Lung bọn người giật mình. Nắm giữ huyền võ chính thức? Người rốt cuộc là người nào, vì sao lại nắm giữ chúng ta huyền võ thần điện huyền võ bí điện? Chẳng lẽ Diệp Linh Lung đống nhiên dường như nghĩ đến cái gì, ngươi là Tô Ma Vương phải tới, cũng là hắn truyền thụ ngươi huyền võ chính thức. Tô Ma Vương? Công Tôn Trị nhất sững sờ, cười ha ha nói, Tô Ma Vương nếu quả thật muốn đối phó các ngươi, còn cần phải lao phu đến. Diệp Linh Lung trầm mặc xuống dưới. Cũng đúng, liền Tô Ma Vương giờ này ngày này thực lực, giết bọn hắn dễ như trở bàn tay, căn bản không cần mượn tay người khác. Thật là, huyền võ chính thức, nàng liền truyền cho Tô Ma Vương cái này một ngoại nhân. Đừng hỏi nữa, muốn biết lão phu thân phận, liền lấy ra thực lực của các ngươi. Công Tôn Trị ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt, nói đi, lão phu hôm nay không thả người, các ngươi lại nên làm như thế nào? Làm càn. Vị lão tổ kia không thể nhịn được nữa, quát to một tiếng. Thần tiên tiểu thành khí thế khủng bố, giống như thủy triều quần quật mà ra, phô thiên cái địa hướng Công Tôn Trị dũng mãnh lao tới. Ha ha. Ha ha, Công Tôn Trị cười to. Một cỗ hoàn toàn không kém người lão tổ kia khí thế ầm vang hiện lên. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Hai cỗ khí thế đột nhiên đụng vào nhau. Bất phân cao thấp. Lão phu liền ngay trước các ngươi mặt, giết Linh Thiên Sinh, các ngươi lại có thể thế nào? Công Tôn Trị ngửa đầu cười to. Một mảnh nguyên tố linh lực, giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Không cần Diệp Linh Lung đội vàng mở miệng ngăn lại. Công Tôn Trị đè xuống sát tâm, ánh mắt trêu tức nhìn xem Diệp Linh Lung, muốn cứu hắn. Diệp Linh Lung gật đầu. Vậy được. Công Tôn Trị khặc khặc cười một tiếng, hiện tại liền quỳ xuống đi cầu lão phu. Diệp Linh Lung thân thể cứng đờ. Nàng là ai? Nàng là Huyền Võ Thần Điện tổng điện chủ, Bát Châu tối cao cầm quyền người, tay cầm đế khí Huyền Võ kiếm tồn tại. Nhưng nàng quỳ xuống đi cầu người, vẫn là tại trước mắt bao người. Phải biết, Huyền Điện từ trên xuống dưới người, giờ phút này đều tại hộ điện kết giới nhìn xem, hơn nữa tại Công Tôn Trị sau lưng cách đó không xa hư không, còn có vô số kẻ người ngoài ở tại. Để nàng làm dưới trợ ủy, sau này nàng còn mặt mũi nào mà tồn tại? Sau này lại như thế nào tại Đông Châu đặt chân? Cái này căn bản là tại đỏ trần trắng trợn nhục nhã nàng. Quỷ. Vẫn là không quỷ. Công Tôn Trị nhe răng cười, năm ngón tay không ngừng dùng sức. Linh Thiên Sinh cổ truyền ra xương cốt vỡ vụn thanh âm, huyết dịch không cầm được chảy xuôi mà ra. Linh Thiên Sinh gầm nhẹ, sĩ có thể giết, không thể nhục, tổng điện chủ đại nhân, không cần phải để ý đến chúng ta, nhanh lấy ra Huyền Võ kiếm giết hắn, lấy chấn ta Huyền Võ thần điện chi uy. Tổng điện chủ, nhanh giết hắn. Kia 10 vị chấp pháp giả cùng thập đại lao cổ đồng, cũng nao nhao thấy chết không sờn giống to. Không sai không sai, rất kiên cường. Công Tôn Trị gật đầu cười một tiếng, trong mắt hung quang lóe lên, một phát bắt được Linh Thiên Sinh đầu lưỡi, mạnh mẽ nổ xuống. Máu nhuốm đỏ trường không, thật hung tàn. Nhìn xem một màn này, đại gia trong lòng cũng không khỏi rụt rè. Mau dừng tay. Diệp Linh Lung gầm thét, nhìn xem Linh Thiên Sinh một đám người, nhắm mắt lại hít thở sâu một hơi, mở mắt nhìn xem Công Tôn Trị, chỉ cần ngươi có thể thả bọn hắn, ta quỳ. Ha ha, không hổ là Huyền Võ thần điện trẻ tuổi nhất có triển vọng một vị tổng điện chủ, vì cứu thủ hạ người, ngay cả mình tôn nghiêm đều có thể buông xuống. Công Tôn Trị cười to. Diệp Linh Lung đầu gối chậm rãi cúi lượng. Tổng điện chủ, ngươi không thể quỳ. Chúng ta tới quỳ. Kia 7 vị ẩn thế lao cổ đồng nhìn nhau, đồng loạt quỳ gối hư không, nhìn chằm chằm Công Tôn Trị, dạng này có thể đủ. Công Tôn Trị kinh ngạc. Những này ngày bình thường tâm cao khí ngạo lao giả, giờ phút này thế mà lại chủ động cho hắn quỳ xuống. Mau thả người. 7 lao cổ đồng nắm chặt hai tay, nội tâm đã phẫn nộ tới cực điểm. Bọn hắn cũng không muốn quỳ, nhưng nếu như bọn hắn không quỳ, Diệp Linh Lung liền phải quỳ. Diệp Linh Lung là tổng điện chủ, liên quan đến lấy Huyền Võ thần điện mặt mũi, nàng cái quỳ này mang đến ảnh hưởng trái chiều, đem không cách nào tính ra. Mà bọn hắn những này lão cổ đồng, mặc dù cũng là quyền cao chức trọng, nhưng so sánh dưới, đối Huyền Võ thần điện mang tới ảnh hưởng sẽ nhỏ rất nhiều. Các ngươi quỳ xuống không phải đủ. Công Tôn Trị lắc đầu, hôm nay nhất định phải nhường Diệp Linh Lung quỳ xuống. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Ngươi người nào, tổng điện chủ đại nhân người nào? Ngươi có tư cách gì nhường tổng điện chủ đại nhân cho ngươi quỳ xuống? Hộ điện trong kết giới người, nhao nhao là trợn mắt tròn xoe. Công Tôn Trị xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Lục đại lao tổ trên thân, nếu không để bọn hắn mấy người này lao già cho lao phu quỳ xuống cũng được. Mơ tưởng. Lục đại lao tổ càng không khả năng buông xuống mặt mũi trước mặt mọi người quỳ xuống. Công Tôn Trị giữ tận cười một tiếng, vậy được à, lão phu hiện tại liền từng bước giết, thẳng đến các ngươi quỳ xuống mới thôi. Ngay tại Công Tôn Trị chuẩn bị thống hạ sát thủ lúc, Diệp Linh Lung bịch một tiếng, quỳ gối hư không. Tổng điện chủ, Lục đại lao tổ, các đại ẩn thế lao cổ đồng, bao quát hộ điện trong kết giới người, đều là vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem Diệp Linh Lung. Tổng điện chủ đại nhân, lại thật quỳ xuống. Chương 1695, quét ngang lão tổ. Chương 1695, quét ngang lão tổ. Công Tôn Trị cũng không khỏi sửng sở, ngươi là Huyền Võ Thần Điện tổng điện chủ, bây giờ cho lão phu quỳ xuống, liền không sợ nhường Huyền Võ Thần Điện hổ thẹn. Diệp Linh Lung nói rằng, chính là bởi vì ta là Huyền Võ Thần Điện tổng điện chủ, cho nên mới càng không thể trơ mắt nhìn bọn hắn chết trong tay ngươi. Công Tôn Trị hỏi, cho nên vì cứu bọn họ, ngươi tình nguyện buông xuống tôn nghiêm của mình? Đúng vậy, nếu vì điểm này tôn nghiêm, liên thủ dưới người đều không cứu, vậy ta càng không xứng làm cái này Huyền Võ Thần Điện tổng điện chủ. Diệp Linh Lung gật đầu. Tốt tốt tốt, mặc dù ngươi là một nữ nhân, nhưng lão phu đương nhiên bắt đầu có chút thưởng thức ngươi. Công Tôn Trị gật đầu, liếc nhìn Lục Đại Lao Tổ, ngươi mạnh hơn bọn họ. Lục Đại Lao Tổ hai tay một nắm. Lao Phu nói sai sao? Không phục, các ngươi liền quỳ một cái nhường Lao Phu nhìn xem. Công Tôn Trị không che giấu chút nào trào phúng, mặt ngoài nhìn, một bộ da vẻ đạm mạo, đức cao vọng trọng bộ dáng, kỳ thực chính là mấy cái vì tư lợi tiểu nhân. Tổng điện chủ đều cho ngươi quỳ xuống, ngươi còn không mau thả người. Lục Đại Lao Tổ gầm nhẹ. Gấp. Đừng nội. Công Tôn Trị chỉ vào kia bảy ẩn thế Lao Cổ Đồng, có biết hay không mấy người bọn hắn, đều so với các ngươi cái này sáu cái Lao Thất Phu mạnh. Sáu người lên cơn giận dữ. Cái này rõ ràng chính là cố ý nhục nhã bọn hắn. Công Tôn Trị tiếp tục nói, dù sao bọn hắn đều bằng lòng thay Diệp Linh Lung quỳ xuống, mà các người, tình nguyện nhìn xem Diệp Linh Lung trước mặt mọi người quỳ xuống, cũng không nguyện ý buông xuống điểm này đáng thương tôn nghiêm. Nói đủ không có. Sáu người nghiến răng nghiến lợi. Nói trắng ra là, các ngươi chính là mấy cái không có đảm đương đồ bỏ đi. Công Tôn Trị cười lạnh, vung tay lên, xích sắt tiêu tán. Linh Thiên Sinh một đám người, lập tức hướng Diệp Linh Lung bọn người bay đi. Diệp Linh Lung đưa tay nhẹ nhàng vung lên, một mảnh linh lực hiện lên, tiếp được một đám người. Lục Đại Lao Tổ cũng lập tức ra tay, phụ trợ thần thông mở ra, Huyền Võ chính thức hành không xuất thế. Trong đôi mắt giàn mua, bắn ra sát cơ mãnh liệt. Bọn hắn một mực nhẫn lại, chờ chính là giờ phút này. Chỉ cần Công Tôn Trị thả Ninh Thiên Sinh bọn người, vậy bọn hắn liền có thể không có chút nào lo lắng ra tay. Chết. Công Tôn Trị lắc đầu cười to, không phải Lao Phu xem thường các người, coi như các người hôm nay có thủ đoạn thông thiên, cũng không gây thương tổn được Lao Phu nửa sợi lông. Đối, các người không nghe lầm, liền Lao Phu nửa sợi lông, các người đều không đả thương được. Và anh, theo phụ trợ thần thông mở ra, Công Tôn Trị tu vi trong nháy mắt tiêu thăng đến thần tiên đại thành. Tiếp lấy, thổ nguyên tố chi lực gào thét trời cao. Huyền Võ chính thức sát na hiện ra, mang theo kinh người thánh uy, điên cuồng đánh tới. Làm sao có thể? Giờ phút này, toàn trường chấn kinh. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, Lục Đại Lao Tổ Huyền Võ chính thức, vậy mà lần lượt vẫn diệt. Chuyện ra sao? Giống nhau tu vi, giống nhau Huyền Võ chính thức, vì cái gì hắn có thể nghiền ép Lục Đại Lao Tổ? Theo lý thuyết, Lục Đại Lao Tổ liên thủ, không phải hẳn là bọn hắn nghiền ép người này. Một màn đáng sợ này, quả thực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đồng thời, Diệp Linh Lung nhìn xem kia Huyền Võ chính thức, trong ánh mắt cũng đầy là nghi hoặc. Không đúng. Đột nhiên, nàng ánh mắt run lên. Người đeo mặt nạ mở ra Huyền Võ chính thức, lực sát thương đã không ngừng hoàn mỹ thánh quyết đơn giản như vậy. Tựa như là hoàn mỹ thánh quyết đỉnh phong chi cảnh. Tại sao có thể như vậy? Huyền Võ chính thức lực sát thương, mạnh nhất chính là hoàn mỹ thánh quyết cấp độ, nhưng vì cái gì hắn Huyền Võ chính là sẽ mạnh như vậy? Diệp Linh Lung sau lưng ẩn thế Lao Cổ Đồng, cũng phát giác được điểm này, nguyên một đám cũng là ngạc nhiên nghi ngờ tới cực điểm. Thất phu nhóm, nên đón Lao Phu phẫn nộ a. Công Tôn Trị giận phát chưa dương, Huyền Võ chính thức phô thiên cái địa thẳng hướng Lục Đại Lao Tổ, một câu nguy cơ chí mạng quét sạch trong lòng. Bang! Lục Đại Lao Tổ không dám có nửa điểm chần chờ, nhao nhao lộ ra chính mình cực phẩm thánh khí, có trường kiếm, có trường thương, cũng có chiến phủ. Lục Đại thánh khí toàn diện khôi phục, kinh khủng phong mang bao phủ trời cao, vẹn vẹn trong một mấy mắt, liền cùng kia Huyền Võ chính thức đụng vào nhau. Đại địa sụp đổ, nham tương phun trào. Nơi này, nhất thời như tận thế hình tượng. Bên ngoài đám người vây xem, không chịu nổi cỗ này đáng sợ chấn động, nhao nhao hoảng hốt lui lại. Không lâu, nương theo lấy bang bang vài tiếng vang, tại mọi người kia ánh mắt kinh hãi hạ, Lục Đại Thánh Khí lần lượt đánh bay, Huyền Võ chính thức cũng rốt cục tiêu tán. Sáu vị lao tổ liên thủ, đầu tiên là dùng Huyền Võ chính thức, tiếp lấy lại dùng cực phẩm thánh khí, mới miễn cưỡng tan rã đối phương Huyền Võ chính thức. Hắn thực lực này không khỏi cũng quá mạnh a. Đối với một màn này, huyền điện từ trên xuống dưới người đều không thể nào tiếp thu được. Mỗi một vị lao tổ tại trong suy nghĩ của bọn hắn đều là vô địch tồn tại, nhưng bây giờ sáu người liên thủ đều kém chút không địch lại, quả thực đánh vỡ bọn hắn đối lẽ thường nhận biết. Vì cái gì ngươi kia Huyền Võ chính thức lực sát thương có thể đến tới hoàn mỹ thánh quyết đỉnh phong cấp độ? Lục Đại Lao Tổ nhìn chằm chằm Công Tôn Trị, chẳng lẽ lại Chu Tước bí điển thức thứ 10, Thanh Long bí điển thức thứ 10, bọn hắn đều đã nghe nói qua, cho nên bây giờ thấy Công Tôn Trị kia Huyền Võ bí điển lực sát thương, liền để bọn hắn nhịn không được liên tưởng đến Huyền Võ bí điển thức thứ 10. Vì cái gì Công Tôn Trị nói nhỏ, cười ha ha, hôm nay liền để các ngươi những này vô tri lao thất phu mở mang kiến thức một chút chân chính Huyền Võ bí điển a. Vâng, thức thứ 10 Huyền Võ quốc gia, hoành không như thế, thánh uy cuồn cuộn, rung động phiến thiên địa này. Giờ này phút này, bất luận là Diệp Linh Lung cùng Lục Đại Lao Tổ, vẫn là Ninh Thiên Sinh cùng những cái kia ẩn thế lao cổ đồng, nhao nhao ngẩng đầu nhìn chằm chằm Huyền Võ quốc gia. Không sai, là nó. Nó cùng Thanh Long bí điển thức thứ 10, Chu Tước bí điển thức thứ 10, cơ hồ không có sai biệt. Cho nên Huyền Võ bí điển thật sự có thức thứ 10. Diệp Linh Lung ánh mắt run rẩy, đem thức thứ 10 giao ra. Lục Đại Lao Tổ một cái giật mình, mở ra thánh quyết, khôi phục thánh khí, như phát điên hướng Công Tôn Trị đánh tới. Trong ánh mắt tràn ngập tham lam. Công Tôn Trị vui vẻ, các người có tư cách gì nhường Lao Phu giao ra Huyền Võ bí điển thức thứ 10? Khí hải bên trong thổ nguyên tố chi lực như ngọn lửa bốc cháy lên, thực lực lại trong nháy mắt tiêu thăng một cái tiểu cảnh giới. Nói cách khác, thực lực của hắn bây giờ đã tới thần tiên viên mãn cấp độ. Nhiên linh thuật, Tô Phàm sững sờ. Trước kia có đem nhiên linh thuật truyền thụ cho Công Tôn Trị? Không có chứ. Kia Công Tôn Trị làm sao lại nhiên linh thuật đâu? Chẳng lẽ là lần trước tại Đông Châu lúc gặp mặt, Đại Hắc Cẩu truyền thụ cho hắn? Thế nào như thế nhìn quen mắt? Diệp Linh Lung nhìn xem kia thiêu đốt nguyên tố linh lực, cũng không nhịn được phạm lên nói thầm. Nhưng vào lúc này, Công Tôn Trị nhất câu nói, rời đi lực chú ý của nàng. Kỳ thật các ngươi trước kia cũng có cơ hội lấy được Huyền Võ Bí Điển thức thứ 10. Có cơ hội? Cơ hội gì? Diệp Linh Lung hồ nghi. Đáng tiếc các ngươi không nắm chắc được cơ hội này. Công Tôn Trị giễu cợt. Coi như không có cực phẩm thánh khí, cũng lấy lực lượng một người để ép Lục Đại Lao Tổ đánh. Diệp Linh Lung không biết rõ, nhưng Tô Phàm biết. Cơ hội chính là lần trước tại Cổ Di Chỉ. Nếu như Diệp Linh Lung cùng Lý Tinh Hà lúc ấy tại Cổ Di Chỉ, có thể dừng lại đối Tô Phàm đám người vây quét, tâm bình khí hòa ở chung, nói không chừng Tô Phàm liền sẽ đem thức thứ 10 đưa cho bọn họ. So sánh dưới, Hoàng phủ Đại Hoang liền rất thông minh. Quả quyết cùng Tô Phàm đạt thành hiệp nghị, dẫn đầu Chu Tức Thần Điện Ngũ Đại Lao Tổ, hỗ trợ kiểm chế Lý Tinh Hà cùng Huyền Võ Thần Điện, Bạch Hổ Thần Điện 10 vị lão tổ. Cho nên, bất luận là Lý Tinh Hà, vẫn là Diệp Linh Lung, đều muốn vì mình ngu xuẩn tính tiền. Vâng, đương theo lấy mấy đạo tiếng vang, tại Công Tôn Trị kia thực lực khủng bố hạ, Lục Đại Lao Tổ lần lượt thân chịu trọng thương, nện vào đại địa, bị nham tương bao phủ. Cái này không nghi ngờ gì nhường người quan chiến càng thêm rung động. Lục Đại Lao Tổ liên thủ, hơn nữa là thủ đoạn tề xuất, nhưng mà lại không địch lại đối phương một người. Như thế thực lực, nghe giận cả người. Chương 1696, hắn là thần minh sao? Chương 1696, hắn là thần minh sao? Bảy ẩn thế lao cổ đồng lấy lại tinh thần, vội vàng tiến vào phía dưới nham tương bên trong, đem trọng thương Lục Đại Lao Tổ vớt lên. Liên bọn hắn cái này tu vi, dù cho trọng thương, nham tương cũng không có khả năng đối bọn hắn cấu thành tổn thương. Nhưng là thua ở Công Tôn Trị trong tay, cái này vô cùng nhục nhã để bọn hắn hận muốn phát cuồng. Tổng điện chủ, nhanh xuất ra Huyền Võ kiếm, phế bỏ hắn khí hải. Đúng, trước đừng giết hắn, bản tổ muốn tra tấn hắn, muốn để hắn đau đến không muốn sống, sống không bằng chết. Hơn nữa cái này thức thứ 10, chúng ta nhất định phải cướp đến tay. Sáu người trong mắt lộ ra tham lam, so lúc trước càng đậm. Phế bỏ lão phu khí hải, cướp đoạt Huyền Võ bí điện thức thứ 10. Công Tôn Trị quét mắt Lục Đại lão tổ, ha ha cười nói, liền sợ Diệp Linh Lung không có bản lĩnh này, còn dám phế lối. Ngươi thật sự coi chính mình đã vô địch? Tại đế khí trước mặt, ngươi chẳng phải là cái gì? Sáu người âm hiểm cười. Vậy sao? Công Tôn Trị xoay chuyển ánh mắt, nghiền ngẫm nhìn Diệp Linh Lung, vậy ngươi liền ra tay thử một chút ta. Diệp Linh Lung nhìn từ trên xuống dưới Công Tôn Trị, ta muốn biết, ngươi đến tuột cùng là ai? Ta là ai? Công Tôn Trị thì thảo, trong mắt lóe ra hào quang cửu hận. Diệp Linh Lung lại hỏi, ta Huyền Võ Thần Điện, cùng ngươi đến cùng có cái gì thâm cửu đại hận? Công Tôn Trị cười đến điên cuồng, diệt tộc mối thù, không đội trời chung. Diệt tộc mối thù? Diệp Linh Lung trong lòng giật mình. Lớn như thế thù hận, có thể nàng sao không nhớ kỹ, trước kia Huyền Võ Thần Điện làm qua loại sự tình này. Dù sao diệt tộc không phải việc nhỏ, nếu quả như thật làm qua, kia nàng khẳng định nhớ kỹ. Không nhớ rõ đúng không? Yên tâm, lão phu sẽ để cho các ngươi từng điểm hồi tưởng lại, cho đến quỷ gối lão phu dưới chân sám hối. Công Tôn Trị nhe răng cười, cả người vòng quanh như thực chất kinh khủng sát khí. Diệp Linh Lung nói rằng, nếu như thật sự là ta Huyền Võ Thần Điện sai lầm, bản điện có thể đại biểu Huyền Võ Thần Điện xin lỗi ngươi, cũng cho ngươi đền bù. Xin lỗi? Đền bù? Ngươi đều chết, ngươi có thể lấy cái gì đền bù? Mệnh của ngươi sao? Công Tôn Trị tức sủi bọt mép. Huyền Võ 10 thức mang theo ngập trời thánh uy, điên cuồng thẳng hướng Diệp Linh Lung. Bang! Huyền Võ kiếm rốt cục xuất thế. Kiếm khí như một mảnh kinh khủng hồng lưu, như bẻ cành khô nghiền ép Huyền Võ 10 thức, thẳng đến Công Tôn Trị mà đi. Công Tôn Trị như thiểm điện tránh đi, dòng thác kiếm khí đánh vào phía sau sông núi, từng tòa cự phong ầm vang sụp đổ, nham tương hóa thành từng mảnh xích hồng sóng lớn, bao phủ bát phương. Không hổ là đế khí. Công Tôn Trị quay đầu nhìn kiếm khí kia lực phá hoại, cười ha ha. Còn coi được, nói cho ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nếu như ngoan ngoãn giao ra Huyền Võ bí điện thức thứ 10, có lẽ chúng ta còn có thể cho ngươi giữ lại một bộ toàn thây. Lục Đại Lao Tổ cười to, chỉ cần Huyền Võ kiếm xuất thế, mặc kệ thực lực của người này có nhiều người tiên, đều sẽ thành dưới kiếm chi hồn. Công Tôn Trị nhìn sáu người, biết sao? Các ngươi chính là mấy cái hết ngồi đáy giếng, vĩnh viễn không biết rõ thế giới bên ngoài lớn bao nhiêu. Tốt tốt tốt, liên để chúng ta những này hết ngồi đáy giếng nhìn xem, ngươi có thể ở Huyền Võ thân kiếm trước kiên trì bao lâu? Sáu người giận quá thành cười. Diệp Linh Lung nâng lên Huyền Võ kiếm, lăng không một chạm, một mảnh kiếm quang sát na giết tới. Công Tôn Trị nghiêng người tránh né, sau lưng sông núi lại sụp đổ một mảng lớn. Có bản lĩnh chớ núp a, không dám cùng đế khí tranh phong. Vậy ngươi tại phách lối cái gì? Mặc dù chúng ta không có Huyền Võ bí điện thức thứ 10, nhưng chúng ta có đế khí, ngươi có sao? Lục Đại Lao Tổ chế giễu. Đế khí, lão phu xác thực không có. Công Tôn Trị lắc đầu, nhưng không đợi Lục Đại Lao Tổ đắc ý, lời nói xoay chuyển, nhưng là lão phu muốn giết Diệp Linh Lung quá đơn giản, không cần tốn nhiều sức. Diệp Linh Lung đại mi nhăn lại, ngươi có chút phách lối quá mức. Phụ trợ thần thông mở ra, tu vi sát na bước vào thần tiên tiểu thành. Tiếp lấy, Huyền Võ kiếm không giữ lại chút nào khôi phục, kiếm khí phun trào, thần quang vạn trượng. Để cho ta nhìn xem, ngươi muốn thế nào giết bản điện. Lời con chưa dứt, Diệp Linh Lung bung ra Huyền Võ kiếm, một trưởng vỗ hướng trôi kiếm cuối cùng. Bang! Lúc này, Huyền Võ kiếm giống như một chi kinh khủng mũi tên, mang theo xé rách thiên địa phong mang, thẳng hướng Công Tôn Trị. Phách Lối cần thực lực. Lão phu vừa vặn liền có Phách Lối thực lực. Công Tôn Trị đưa tay chỉ vào không trung. Hỏa nguyên làm linh lực, như hồ thủy điện xả lũ, trong nháy mắt hiện lên. Ngâm. Long khiếu tiếng vang triệt trời cao. Một cái to lớn vương ấn hiện hóa tại phía trước hư không. Toàn thân xích hồng, hỏa diễm lượn lờ. Có thể thấy được một đầu to lớn long ảnh vây quanh vương ấn bay múa. Giờ phút này, phiến thiên địa này bị một cỗ hạo đãng đế uy bao phủ, vô số người vì đó run rẩy. Đây là nhìn thấy tôn này phương ấn ra hiện, Diệp Linh Lung lập tức không khỏi khó có thể tin bước mắt. Bất quá một sát na, phương ấn liền cùng Huyền Võ kiếm đụng vào nhau. Một bức để cho người ta vĩnh thế khó quên hình tượng phơi bày ra. Chỉ thấy Huyền Võ thần điện chấn điện đế khí ở đằng kia phương ấn phía dưới, tựa như mới sinh như trẻ con yếu ớt không chịu nổi, trong nháy mắt đánh bay. Từng đầu vết rách tùy theo lan tràn mà ra. Ngay sau đó, phương ấn ầm vang giết tới. Diệp Linh Lung hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, cả người như đạn pháo bay tứ tung ra ngoài. Vẹn vẹn một kích, vị này tổng điện chủ liền bị trọng thương. Không chỉ là trọng thương, thân thể gần như vỡ vụn, máu chảy ồ ạt. Nhưng còn không có kết thúc. Phương ấn tiếp tục hướng Lục Đại lão tổ cùng một đám lão cổ đồng đánh tới. Diệp Linh Lung hư nhược quát, kia là Trung Thừa Đế Quyết Hỏa Long ấn, mau trốn. Cái gì? Trung Thừa Đế Quyết? Một đám người bỗng nhiên biến sắc, quay người hoảng sợ chạy đến hộ điện kết giới. Vang một tiếng, Hỏa Long ấn đánh vào hộ điện kết giới phía trên. Giang rắc, một đầu vết rách xuất hiện. Sau đó đầu thứ hai, điều thứ ba, đầu thứ tư vết rách. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, các đại lão tổ liên thủ bày ra hộ điện kết giới, ầm vang nát bấy. Mau trốn. Nhìn xem cái này một màn kinh khủng, huyền điện từ trên xuống dưới người, điên cuồng đảm mệnh. Lao tổ, mau ngăn cản Hỏa Long ấn. Diệp Linh Lung giữ vững thân thể, nhìn xem Lục Đại lao tổ quát. Nếu là không ngăn trở Hỏa Long ấn, khẳng định không một may mắn thoát khỏi, ở đây đệ tử, chấp sự, chấp pháp giả, toàn bộ chết thẳng tại chỗ. Nhưng mà, Lục Đại lao tổ lại mắt điếc hai ngơ, chỉ lo chính mình đảm mệnh. Đáng chết. Diệp Linh Lung tức giận đến chửi ầm lên, kéo lấy trọng thương thân thể, hướng Hỏa Long ấn đuổi theo. Chúng ta không thể trốn. Một cái lao cổ đồng giống to, mau theo ta cùng một chỗ ngăn trở Hỏa Long ấn. Cái khác lao cổ đồng nhìn nhau, nhao nhao cắn răng một cái xông đi lên, mở ra Huyền Võ bảy thức, khôi phục bên trên phẩm thánh khí, hướng Hỏa Long ấn đánh tới. Nhưng liền tu vi của bọn hắn, có thể ngăn cản Trung Thừa Đế Quyết? Hiển nhiên không thể. Kia tựa như núi cao bàng đại Hỏa Long ấn, điên cuồng chấn áp xuống dưới. Thánh quyết sụp đổ, thánh khí nát bấy. Kết thúc. Không còn kịp rồi, Diệp Linh Lung không khỏi tuyệt vọng. Một đám lao cổ đồng cũng là như thế, thậm chí đều đã nhắm mắt lại chờ chết. Nhưng đột nhiên, Hỏa Long ấn dừng ở hư không. Nơi này cũng theo đó lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mặc kệ là huyền điện người, vẫn là bên ngoài người vây xem, giờ phút này đều là nhìn chằm chằm cái kia đáng sợ Hỏa Long ấn, run lẩy bẩy, nghiền ép Huyền Võ kiếm, nát bấy hộ điện kết giới. Lục Đại lao tổ càng là dọa đến kẻ ra quần. Đây cũng quá mạnh. Kia mặt nạ lao đầu là một tôn thần minh sao? Hóa ra là dạng này. Tô Phàm sờ lên cằm, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Chắc không được lao nhân này tự tin như vậy, đối mặt đế khí đều không chút nào hoảng, hóa ra là cậu ca đem nhiên linh thuật cùng Hỏa Long ấn truyền thụ cho hắn. Đã Công Tôn Trị đạt được nhiên linh thuật cùng Hỏa Long ấn, kia Tư Mã Anh khẳng định cũng đã nhận được a. Cũng khó trách lúc ấy đạt được đại hắc cầu truyền thụ sau, hai người một bộ mừng rỡ như điên dáng vẻ, thậm chí quỳ xuống tạ ơn. Công Tôn lão đầu nắm giữ Hỏa Long ấn, vậy cái này cuộc chiến đấu cũng không có huyền niệm. Chương 1697, người áo đen, ác mộng bắt đầu, 1, chương 1697, người áo đen, ác mộng bắt đầu, 1, thấy không, đây chính là Huyền Võ thần điện lão tổ. Công Tôn Trị tiếng cười nhạo vang vọng, đánh vỡ tĩnh mịch. Hắn từng bước một đi vào Huyền Võ thần điện, đứng tại Hỏa Long ấn phía trên, nhìn xem kia 6 vị lão tổ, thần điện gặp nạn, đệ tử nguy cơ sớm tối, các ngươi lại chỉ lo chính mình bảo mệnh. Lão phu thật rất muốn mời hỏi một câu, các ngươi đến cùng có tư cách gì, làm cái này Huyền Võ thần điện lão tổ? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía 6 người. Huyền Võ thần điện có dạng này lão tổ, cũng thật sự là thật đáng buồn. Lúc đầu trước kia, ta còn muốn tiến vào Huyền Võ thần điện, nhưng bây giờ xem xét, ta may mắn không đến. Đúng vậy a. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Châu, ai không phải lấy tiến vào Huyền Võ thần điện làm linh? Nhưng không nghĩ tới, Huyền Võ thần điện những này cao cao tại thượng lão tổ, rõ ràng đều là chút đồ bỏ đi. Còn Quang Vinh, ta xem là sỉ nhục mới đúng. Người vây xem nghị luận ầm ĩ, thậm chí ngay cả Huyền Điện đệ tử, chấp sự, chấp pháp giả, bao quát Linh Thiên Sinh người loại này, đối Lục Đại lão tổ trước đó hành vi, cũng là thất vọng cực độ. 6 người ánh mắt âm trầm, cũng chưa hề nghĩ tới, một hậu thiên bọn hắn lại sẽ trở thành mục tiêu công kích. Huyền Võ thần điện các ngươi có những lão tổ này, cũng thật sự là bi ai. Công Tôn Trị quay đầu nhìn về phía Diệp Linh Lung, trong mắt tràn đầy trêu tức, xin hỏi ngươi bây giờ là cái gì cảm thụ? Diệp Linh Lung trầm mặc không nói. Rất thất vọng a. Công Tôn Trị cười to, khắp khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác. Bản tổ liều mạng với ngươi. Lục Đại lao tổ rốt cuộc chịu không được loại này nhục nhã, mắt đỏ như phát điên hướng Công Tôn Trị phóng đi. Liều. Liền các ngươi đám rác rưởi này, có tư cách gì cùng lao phu liều mạng? Công Tôn Trị mặt mũi tràn đầy khinh miệt. Dưới chân Hỏa Long ấn ầm vang mà động, cuồn cuộn đế uy ép tới. 6 người một cái giật mình, đội vàng dừng ở hư không, trong mắt đều là hoảng sợ, thân thể cũng không cầm được run rẩy. Các ngươi không phải muốn liều sao? Đến a. Tham sống sợ chết phế bật, các ngươi cũng xứng làm lão tổ, không sợ bị người cười rơi răng hàm. Công Tôn Trị ngửa đầu cười to. 6 người giận tới cực điểm. Có thể kia Hỏa Long ấn khí tức khủng bố, để bọn hắn không dám tới gần nửa bước. Diệp Linh Lung, lão phu bỗng nhiên bắt đầu có chút đồng tình ngươi. Cho bọn họ tốt nhất tài nguyên, cao nhất đãi ngộ, kết quả chính là mấy cái nhát như chuột hèn nhát. Ngươi liền nói, có thể hay không cười? Diệp Linh Lung thật sâu thở dài. Đây chính là Huyền Võ Thần Điện cùng Thanh Long Thần Điện chênh lệch. Thanh Long Thần Điện mặc dù náo qua nội chiến, nhưng không thể không thừa nhận, Thanh Long Thần Điện lão tổ rất có đảm đương. Gặp phải nguy hiểm, cái thứ nhất nghĩ tới khẳng định là môn hạ đệ tử an nguy. Kiện thứ nhất chuyện cần làm, cũng là hộ tống đệ tử rời đi. Không giống nàng Huyền Võ Thần Điện lão tổ, thần điện gặp nạn, nguyên một đám chạy so đệ tử còn nhanh, mặt đều mất hết. Công Tôn Trị lắc đầu, giống các ngươi người loại này, sống trên cõi đời này còn có cái gì ý nghĩa? Hiện tại lão phu liền đưa các ngươi xuống địa ngục, là lão phu tộc nhân chôn cùng. Hỏa Long ấn đánh tới. Lúc đại lão tổ hoảng sợ muốn dạng. Đương nhiên, một cái bóng đen như quỷ mị giống như thiểm điện xuất hiện tại Công Tôn Trị sau lưng, đại thủ như lưỡi dao, phốc một tiếng xé rách huyết nục, phá hủy Công Tôn Trị khí hải. Một tiếng bị đau kêu thảm, Công Tôn Trị tu vi nhất thời như thủy triều tiêu tán. Theo Công Tôn Trị khí hải vỡ vụn, Hỏa Long ấn cũng ầm vang tan rã, hóa thành từng mảnh ánh lửa, tiêu tán ở trong thiên địa. Chuyện gì xảy ra? Toàn trường ngạc nhiên nghi ngờ. Tô Phàm cũng nhíu mày, thả tay xuống bên trong hồ lô rượu, nhìn xem kia bỗng nhiên giết ra tới bóng đen. Hóa ra là một cái người áo đen, trên mặt mang theo một cái mặt nạ màu bạc, hai tay cũng mang theo ngân sắc bao tay. Cả người bao phủ tại áo bào đen bên trong, liền là nam hay là nữ đều không phân biệt được. Người là ai? Công Tôn Trị quay đầu nhìn đứng ở sau lưng người đeo mặt nạ, trong ánh mắt tràn ngập hãi nhiên. Một kích liền nát bấy rơi hắn khí hải, cái này cần mạnh bao nhiêu tu vi? Huyền Võ Thần Điện có dạng này cường giả? Người đeo mặt nạ không có trả lời, không có vào Công Tôn Trị khí hải tay, chậm rãi rút ra. Máu tươi như dũng tuyển giống như cuồn cuộn mà ra. Tiếp lấy, cả người hắn liền vô lực hướng phía dưới rơi xuống. Hắn là ai? Vì sao lại cứu chúng ta? Huyền Võ người của thần điện hai mặt nhìn nhau. Chương 1697, người áo đen, ác mộng bắt đầu, 2, chương 1697, người áo đen, ác mộng bắt đầu, 2, Lục đại lao tổ lấy lại tinh thần, liền vội vàng tiến lên, không người bái tạ, đa tạ huynh đại ân cứu mạng. Bản tọa cũng sẽ không bạch cứu các ngươi. Đây là thanh âm của một nam nhân, rất lạnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Sáu người liên tục gật đầu, cái này chúng ta hiểu, đợi chút nữa khẳng định cho phép thâm tạng. Không cần. Người áo đen lạnh lùng nói, các ngươi sau này chỉ cần nghe bản tọa mệnh lệnh là được. Lục đại lao tổ hơi sững sờ. Nghe người này mệnh lệnh, kia ha không mang ý nghĩa để bọn hắn thần phục dạng này. Trong đó một vị lao tổ cười lấy lòng, huynh đài, chúng ta không có nghe quá rõ, có thể làm phiền ngươi lặp lại lần nữa. Công Tôn Trị đứng lên, một bên ho khăn máu, một bên cười to, xem ra các ngươi không chỉ có nhát như chuột, đầu óc cũng rất ngu. Ngươi còn dám cuồng. Một vị lao tổ khí thế hung hăng xông đi lên, một bàn tay phiến tại Công Tôn Trị trên mặt. Công Tôn Trị lại phun ra một búng máu, cả người như thiên thạch giống như bay tứ tung ra ngoài, mặt nạ trên mặt cũng theo đó vỡ vụn, làm tấm kia tràn đầy vết sẹo, vô cùng xấu xí mặt mò, bại lộ tại mọi người trước mắt lúc, nhao nhao không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây cũng quá xấu a. Người lao tổ kia cũng giật mình, bản năng lui lại mấy bước. Chẳng lẽ lao phu nói sai sao? Công Tôn Trị lần nữa đứng lên, kia cười, hắn ý tứ đã rất rõ ràng, để các ngươi sau này thần phục với hắn, đúng vậy, chính là để các ngươi cho hắn làm trâu làm ngựa. Lúc đại lao tổ cảm thấy châm xuống, cho là hắn phế bỏ lão phu khí hải, các ngươi liền có thể được cứu vớt. Không, hiện tại mới là các ngươi cơn ác mộng bắt đầu. Công Tôn Trị cười ha ha. Lục đại lao tổ ngẩng đầu nhìn người áo đen. Ngươi cũng là rất thông minh. Người áo đen quay người mặt hướng Công Tôn Trị, nếu không ngươi cũng thần phục với bản tọa à, bản tọa để ngươi trở thành Huyền Võ Thần Điện tổng điện chủ, dưới một người trên ba người. Ngươi? Công Tôn Trị ngửa đầu cười to, thật không tiện, ngươi không xứng, bởi vì trên đời này chỉ có một người có tư cách nhường lao phu hiệu chung. Ai? Người áo đen hỏi. Công Tôn Trị cười lạnh, ngươi không xứng biết tên của hắn. Rất tốt. Người áo đen gật đầu, ngữ khí bình bình đạm đạm, hoàn toàn nghe không ra có sinh khí dáng vẻ, tiếp lấy liền nhìn về phía Diệp Linh Lung cùng Lục Đại lão tổ, muốn hay không thần phục với bản tọa. Diệp Linh Lung hít thở sâu một hơi. Các hạ hôm nay phần ân tình này, ta Huyền Võ trên thần điện trên giới hạ vinh thê không quên, nếu như là yêu cầu khác, ta đều có thể bằng lòng. Thậm chí có thể đem các hạ đang ngồi khách quý, cung phụng tại Huyền Võ thần điện, nhưng thần phục, xin thứ cho ta không cách nào tuân mệnh. Nhìn xem không tiêu ngạo không tự ti Diệp Linh Lung, Công Tôn Trị trong ánh mắt không khỏi bỏ lên một tia tán thưởng. So sánh Lục Đại lão tổ, nữ nhân này mạnh lên quá nhiều. Người áo đen mở miệng, nói như vậy, ngươi chuẩn bị phản kháng. Nếu như các hạ nhất định để chúng ta thần phục, vậy ta chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Diệp Linh Lung chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, đưa tay lăng không một chảo, che kín vết rách Huyền Võ kiếm như một đạo kinh hồng, như thiểm điện bay đến trong tay nàng. Tổng điện chủ, đừng xúc động. Chúng ta bây giờ đều có thương tích trong người, không thể cùng hắn mạnh bính. Lục Đại lão tổ đội vàng tiến lên quên can. Không thể mạnh bính, chẳng lẽ muốn phục tùng? Nếu như hôm nay chúng ta thật thần phục với hắn, kia Huyền Võ thần điện sau này còn có cái gì mặt mũi tại Bắc Châu đặt chân? Nếu như hôm nay thần phục hắn, sau này thế nhân sẽ ở phía sau thế nào trò cười chúng ta? Bị Diệp Linh Lung trước mặt mọi người giận dữ mắng mỏ một phen, Lục Đại lao tổ sắc mặt hiện lên một vẻ không vui, rất có cốt khí. Người áo đen gật đầu, nhưng cũng rất ngu xuẩn. Tiếng nói rơi xuống đất một mấy mắt, người áo đen bá một chút xuất hiện tại Diệp Linh Lung trước người. Diệp Linh Lung lập tức vung lên Huyền Võ kiếm, hướng người áo đen đánh tới. Có thể sau một khắc, nàng cũng cảm giác bụng dưới truyền đến một cỗ như tê liệt kịch liệt đau nhức, túi đầu nhìn lại, liền thấy người áo đen tay đã chạm vào bụng của nàng. Máu tươi rầm rầm chảy xuôi mà ra, một thân tu vi cũng theo đó tiêu tán. sâu kiến. Người áo đen rút tay ra. Diệp Linh Lung vô lực rơi xuống. Một vị lão cổ đồng sông đi lên, một thanh ôm Diệp Linh Lung, "Tổng điện chủ, ngươi thế nào? Còn chưa chết?" Diệp Linh Lung lắc đầu, mắt nhìn trên không người áo đen, lại quay đầu nhìn về phía Công Tôn Trị. Xác thực như thế người nói tới, hiện tại mới là bọn hắn Huyền Võ Thần Điện cơn ác mộng bắt đầu. Chương 1698, Diệp Linh Lung đảm đương chương 1698, Diệp Linh Lung đảm đương giờ này phút này. Huyền điện lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tổng điện chủ bị phế sạch khí hải, mất đi sức chiến đấu. Các đại ẩn thế lao cổ đồng, tự nhiên không cần nói nhiều, càng không phải là người áo đen đối thủ. Bây giờ chỉ còn lại Lục Đại lão tổ. Có thể cái này Lục Đại lão tổ, nói thật, căn bản không dám đi trông cậy vào. Nói câu khó nghe, trông cậy vào 6 vị lão tổ, còn không bằng trông cậy vào bánh tử trên trời rơi xuống. Chẳng lẽ hôm nay, thật là chúng ta Huyền Điện tận thế? Đại gia trên mặt tràn ngập vẻ u sầu, cũng chưa hề nghĩ tới, thống ngự Bắc Châu Huyền Võ Thần Điện, thế mà cũng biết nên đón một ngày như vậy. Trong đám người, một cái hoa dung nguyệt mạo nữ tử, hai tay một nắm, ta muốn đi tìm Trương đại ca, hiện tại chỉ có hắn mới có thể cứu chúng ta Huyền Võ Thần Điện. Chính là Chu Thiên Thiến. Trương đại ca. Bên cạnh mấy cái nữ tử ngăn đón Chu Thiên Thiến, chính là ban đầu ở Vô Tận Hải cứu được ngươi, còn tại Châu Thành hung hăng chém giết đồ tể lão tổ vị kia Trương đại ca. Đối. Chu Thiên Thiến gật đầu. Bằng cái kia thực lực sâu không lường được, có lẽ thật đúng là có thể cứu chúng ta Huyền Võ Thần Điện. Nhưng bây giờ, ngươi đi đâu đi tìm hắn? Nước xa không cứu được lửa gần, sợ là không chờ ngươi tìm tới hắn, người áo đen kia liền đã trước diệt đi chúng ta Huyền Võ Thần Điện. Mấy cái nữ đệ tử thật sâu thở dài. Vậy cũng không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Hơn nữa hôm nay việc này nguyên náo lớn như thế, có khả năng Trương đại ca liền giấu ở trong đám người xem náo nhiệt. Chu Thiên Tiến dứt lời, quay người bước nhanh rời đi. Trên không, người áo đen đưa tay lăng không một chảo, Huyền Võ kiếm bang một tiếng rơi vào trong tay, cứ như vậy ngay trước Diệp Linh Lung mặt, trực tiếp biến mất huyết khế. Hoàng bét, liền chấn điện đế khí đều rơi xuống trong tay hắn. Lần này, chúng ta càng không hy vọng. Mau chạy đi, đừng hy vọng Lục đại lao tổ cứu chúng ta. Tại Ninh Thiên Sinh thủ ý hạ, Huyền Điện chấp pháp giả cùng chấp sự lập tức mang theo môn hạ đệ tử, bắt đầu đảm bệnh. Người áo đen vung tay lên, một mảnh ngân sắc quang mang hiện lên, giống như thủy triều bao phủ trời cao. Bất quá trong phía khác, một cái to lớn lồng giam xuất hiện, hướng phía dưới Huyền Điện bao phủ tới. Nhất định phải chạy đi. Chu Thiến Tiến nhìn xem rơi xuống lồng giam, đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Ngay tại lồng giam rơi xuống một cái mắt, nàng toàn lực một cái lao xuống, thành công liền xông ra ngoài. Nàng ổn định bước chân, quay người nhìn xem bị cầm tù tại trong lồng giam người, "Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm tới Trương đại ca tới cứu các ngươi." Dứt lời liền lợi dụng bốn phía sông núi cùng cây cối, che giấu hành tung của mình, hướng biển lửa bay đi. Mà những cái kia bị bao phủ tại trong lồng giam người, giờ phút này trong ánh mắt đều tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thậm chí ngay cả những cái kia ẩn thế lao cổ đồng, cũng đều là mặt xám như tro, trước mắt không nhìn thấy nửa điểm hy vọng. Chỉ có một người đang cười. Người này chính là Công Tôn Trị. Dạng này cũng rất tốt. Có toàn bộ Huyền Điện là lão phu cho cùng, Hoàng Tuyền Lộ thượng sẽ không tìm mình. Kia che kín vết sẹo mặt giả bên trên, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, tiếng cười quanh quẩn ở trong thiên địa, thật lâu không tiêu tan. Diệp Linh Lung quay đầu nhìn Công Tôn Trị, ngươi rốt cuộc là người nào? Công Tôn Trị cười ha ha, lập tức liền là muốn chết người, còn có tất yếu hỏi cái này chút. Ngươi không sợ chết? Diệp Linh Lung nhíu mày. Nhiều năm trước, lão phu cũng đã là một người chết, kéo dài hơi tàn đến bây giờ, vì chính là tìm các ngươi báo thù. Bây giờ Huyền Điện sắp diệt vong, cho nên coi như hiện tại chết, lão phu cũng không tiếc. Công Tôn Trị ngẩng đầu nhìn tầng mây phun trào bầu trời, trên khuôn mặt giàn mua bò lên một vệt giải thoát nụ cười. Ngươi đang làm cái gì nằm mơ ban ngày? Ta Huyền Võ Thần Điện, vĩnh viễn cũng không có khả năng diệt vong. Lục Đại Lao Tổ cười giận dữ. Vậy sao? Công Tôn Trị thu hồi ánh mắt, quét mắt Lục Đại Lao Tổ, trong mắt tràn đầy trêu tức. Các ngươi là dự định thần phục hắn? Lục Đại Lao Tổ diện mục căm trầm. Ngẫm lại cũng là, liền các ngươi mấy người này tham sống sợ chết lao thất phu, làm sao có thể có dũng khí cùng người này khiêu chiến? Có ý tưởng này, liền tranh thủ thời gian thần phục a. Nhường thế nhân xem thật kỹ một chút các ngươi kia bất tức dáng vẻ. Công Tôn Trị cười to. Ngậm miệng. Sáu người giận không kìm được. Cho tới bây giờ, thế mà còn tại chế rêu bọn hắn, nhục nhã bọn hắn. Lúc này, người áo đen kia mở miệng, ai trước thần phục bản tọa liền đem Huyền Võ kiếm đưa cho ai. Lục Đại Lao Tổ sững sờ. Cơ hội chỉ có lần này. Bản tọa đếm tới 3, nếu như không thần phục, vậy bản tọa liền đưa toàn bộ các ngươi xuống địa ngục. 3. Sáu người thân thể run lên. 2. Vậy thì như đùa đòi mạng như thế, nhường Lục Đại Lao Tổ đã hoảng sợ tới cực điểm. 1. Theo một chữ cuối cùng nói ra miệng, Lục Đại Lao Tổ rốt cuộc gáp chế không nổi nội tâm sợ hãi, tranh nhau chen lấn chạy lên đi. Ta thần phục. Ta trước thần phục. Là ta trước thần phục, Huyền Võ kiếm hẳn là về ta. Không chỉ có thần phục người áo đen, còn tại trước mắt bao người, như mấy cái chợ búa tiểu lưu manh, cướp đoạt Huyền Võ kiếm thuộc về quyền. Đế khí ai không mong muốn, nhất là những lao tổ này. Đột phá tu vi vô vọng, chỉ có thể dựa vào đế khí đến để thăng thực lực của mình. Chỉ là trước kia, Huyền Võ kiếm tại Diệp Linh Lung trong tay, bọn hắn không dám bộc lộ ra trong lòng tham lam. Thật đáng buồn a, đáng tiếc a. Công Tôn Trị lắc đầu. Có dạng này lão tổ, Huyền Võ thần điện bất diệt đều không có thiên lý. Diệp Linh Lung cũng không khỏi thở dài một tiếng, nhìn xem người áo đen kia, ta nguyện thần phục. Cái gì? Liên tổng điện chủ đều muốn thần phục? Đại gia trợn mắt hốt mồm, nghiêm trọng hoài nghi, có nghe lầm hay không? Đúng vậy, ta thần phục. Diệp Linh Lung gật đầu, ta là Huyền Võ thần điện tổng điện chủ, chỉ có ta thần phục với ngươi, ta Huyền Võ trên thần điện trên giới hạ mới có thể chân tâm vì ngươi hiệu lực. Rất tốt. Người áo đen gật đầu, bản tọa cam đoan sẽ không bạc đãi ngươi. Dứt lời vung tay lên, Huyền Võ kiếm vạch phá bầu trời, bang một tiếng, không có vào Diệp Linh Lung dưới chân mặt đất. Diệp Linh Lung đưa tay bắt lấy Huyền Võ kiếm, liếc nhìn người áo đen, lại nhìn về phía Lục Đại lão tổ, các ngươi chết chưa hết tội. Tiếng nói rơi xuống đất một cái mắt, Diệp Linh Lung rút ra Huyền Võ kiếm, ném cho bên cạnh một vị lão cổ đồng, giết chết bọn hắn. Lão cổ đồng sửng sốt một chút, tiếp lấy liền hiểu Diệp Linh Lung ý tứ. Một phát bắt được Huyền Võ kiếm, nhỏ máu nhận chủ, sát na bộc phát ra một cỗ diệt thế phong mang, hướng Lục Đại lão tổ đánh tới. Đáng chết, đáng chết. Diệp Linh Lung, ngươi thế mà thật đúng là muốn giết chúng ta. Đại nhân, ngươi bị nàng lửa, nhanh cứu chúng ta. Lục Đại lão tổ gào hét. Liền xem như một vị thần tiên sơ thành lão cổ đồng, tay cầm đế khí cũng đủ để miểu sát bọn hắn. Những người khác cũng rốt cuộc minh bạch, thì ra Diệp Linh Lung là giả ý thần phục, vì chính là lừa gạt tới Huyền Võ kiếm, sau đó nhường bên cạnh ẩn thế lão cổ đồng, chém giết Lục Đại lão tổ. Mà nhìn xem một màn này, Công Tôn Trị cũng không nhịn được mà người. Nữ nhân này, thật không sợ chết. Người áo đen cũng phản ứng lại, toàn thân lập tức dâng lên một cỗ căm giận ngút trời, một bước nằm ngang ở Lục Đại lão tổ phía trước, đấm tới một quyền. Ầm ầm, kiếm khí ầm vang tan rã. Huyền Võ kiếm cũng trực tiếp bị đánh bay, vết rách càng nhiều. Tiếp lấy, người áo đen liền mang theo ngập trời chi nộ, từng bước một hướng Diệp Linh Lung đi đến. Bảo hộ tổng điện chủ, một đám ẩn thế lao cổ đồng trước người, đem khí hải bị phế Diệp Linh Lung bảo hộ ở sau lưng. Chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy, cũng nghĩ ngăn trở đại nhân, nằm mơ a. Diệp Linh Lung, tử kỳ của ngươi tới. Lục Đại lao tổ cười ha ha. Diệp Linh Lung thở dài, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, phảng phất tại kia trời cao chi đỉnh, thấy được Huyền Võ thần điện lịch đại tiên hiền. Huyền Võ thần điện hôm nay liền phải hủy ở trong tay của ta, các lao tổ tông, ta có lỗi với các ngươi à. Vâng. Người áo đen đánh tới. Đối mặt kia khí thế kinh khủng, một đám ẩn thế lao cổ đồng, nhao nhao miệng phun máu tươi. Sau đó, người áo đen sừng sững cười một tiếng, "Diệp Linh Lung đúng không? Chúc mừng ngươi, thành công chọc giận bản tọa." Diệp Linh Lung nhắm mắt lại, thản nhiên nên đón tử vong giáng lâm. Chương 1699, có ngươi nói như vậy đạo lý. Chương 1699, có ngươi nói như vậy đạo lý. Mắt thấy Diệp Linh Lung sẽ chết tại người áo đen thủ hạ. Nhưng ở lúc này, giang giác một tiếng vang thật lớn, phía trên lồng giam phá vỡ một cái độc lớn. Tiếp lấy, một đạo huyết sắc kinh hồng sát na giết tới. Người áo đen giật mình, vội vàng thu cánh tay về, như thiểm điện tối lui. Tình huống như thế nào? Đại gia nhìn lại, phát hiện Diệp Linh Lung trước người, giờ phút này lơ lửng một thanh huyết kiếm, ước dài 3 thước, 3 ngón rộng, toàn thân huyết hồng, tựa như lâu dài ngâm tại trong máu, tản ra một cỗ kinh người sát khí. Cái này tựa như là đế khí, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện một cái đế khí? Đại gia ngạc nhiên nghi ngờ. Diệp Linh Lung cũng hồ nghi mở mắt ra, nhìn xem trước người trường kiếm màu đỏ ngỏm, đồng dạng cũng là vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Cái này tựa như là thí thần kiếm. Lúc này, một thanh âm ở trên không vang lên, tiểu gia rất muốn biết, chọc giận ngươi lại có thể thế nào. Đại gia ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người dáng rất bình thường, khí chất đồng dạng thanh niên, đứng tại lồng giam phía trên, trong tay mang theo một cái hồ lô rượu. Hắn một bên uống rượu, một bên nhìn xem người áo đen, mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức. Hắn người nào? Chẳng lẽ kia huyết kiếm chính là hắn đế khí? Thật trẻ tuổi dáng vẻ. Đại gia ngạc nhiên nghi ngờ và phần. Trương đại ca, một đạo ngạc nhiên tiếng hô vang lên. Chỉ thấy Chu Thiến Thiến như thiểm điện phá không mà đến, rơi vào thanh niên trước mặt. Trương đại ca, thật là ngươi sao? Ta không có nằm mơ a. Trương đại ca một đám lao cổ đồng nhìn nhau. Chu Thiến Thiến miệng bên trong Trương đại ca, đó không phải là Tô Ma Vương. Tô Phàm giơ tay lên, nhéo một cái Chu Thiến Thiến khuôn mặt. Đau. Chu Thiến Thiến tức giận trừng mắt Tô Phàm. Tô Phàm thử lấy răng, biết đau, vậy ngươi vẫn là đang nằm mơ sao? Chu Thiến Thiến đỏ mặt. Quả nhiên như nàng sở liệu, Trương đại ca liền trốn ở mỗ cá địa phương xem náo nhiệt. Tiểu gia phải xử lý chút chuyện, ngươi trước một bên chơi bùn đi. Chơi bùn. Chu Thiến Thiến im lặng. Xem nàng như 3 tuổi đứa nhỏ sao? Tô Phàm cười ha hả đi vào lồng giam, liếc nhìn người áo đen kia, rơi vào Công Tôn Trị sau lưng. Ngươi là? Công Tôn Trị hồ nghi đánh giá Tô Phàm. Tô Phàm mặt tối sầm, một cước đá vào Công Tôn Trị thí cổ thượng, lao đầu, ngươi đang làm cái gì? Chỉ như vậy một cái phế vật đều giải quyết không xong. Công Tôn Trị liếc nhìn người áo đen, vẻ mặt xấu hổ. Tô Phàm khẽ nói, về sau đừng nói cho người khác, ngươi là cùng tiểu gia lẫn bảo, tiểu gia gánh không nổi người này. Nghe nói như thế, Công Tôn Trị trên dưới mắt nhìn Tô Phàm, chẳng lẽ ngươi là Tô Phàm trợn trắng mắt, ta là ngươi nhị đại gia, còn không mau ăn vào tử phụ đan tu phục khí hải. Tốt tốt tốt. Công Tôn Trị liên tục gật đầu, lấy ra một cái tử phụ đan, ném vào miệng bên trong. Không nghĩ tới. Thật không nghĩ tới. Ma đầu kia, thế mà cũng tới Bắc Châu. Đợi chút nữa. Trương đại ca. Hậu chi hậu giác Công Tôn Trị, quay đầu nhìn về phía Chu Thiến Thiến, nói như vậy, lần trước tại Châu Thành hung hăng là thành chủ phụ ra mặt, chém giết đồ tể người chính là ma đầu kia. Lại cho tiểu ra một cái tử phụ đan. Tô Phàm vươn tay. Công Tôn Trị trung thực nhu thuận lấy ra một cái tử phụ đan, đặt ở Tô Phàm trong tay. Tô Phàm cầm tử phụ đan, cười mỉm đi đến Diệp Linh Lung bên cạnh, "Linh Lung tỷ tỷ, đến, há mồm." Diệp Linh Lung khỏe miệng một xúc. Tô Phàm giống như dỗ dành đứa nhỏ như thế, phải nghe lời, ngoan. Kết quả, Diệp Linh Lung thật đúng là quỷ thần xui khiến hé miệng. Chính ngươi không có tay, lớn như thế người, còn cần người khác uy, cũng không xấu hổ. Tô Phàm tức giận một tay lấy tử phụ đan nhét vào Diệp Linh Lung trong tay, thật đúng là đem mình làm đứa nhỏ. Diệp Linh Lung gân xanh nổi lên. "Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Không phải ngươi để cho ta há mồm? Không phải ngươi muốn đút ta tử phủ đan? Hiện tại ta nghe lời hé miệng, ngươi lại tới đây a vừa ra. Tức giận người a." Tô Phàm không lại để ý nàng, một phát bắt được thí thần kiếm, ngẩng đầu nhìn người áo đen kia, lộ ra diện mục thật của ngươi a. "Bang!" Một kiếm ra, sơn băng địa liệt, kinh khủng ngập trời kiếm khí, giống như thủy triều hướng người áo đen dũng manh lao tới. Người áo đen giật mình. Cái này tựa như là thượng phẩm đế khí. Không cần nghĩ ngợi, hắn trực tiếp xoay người một cái, cũng không quay đầu lại độn không mà đi. Tình huống như thế nào? Hắn thế mà chạy trốn? Không thể nào, vị kia Trương đại ca thực lực có mạnh như vậy? Đại gia trợn mắt hốt mồm. Có sao nói vậy, quả thực có chút không hợp thói thường. Hắc. Tô Phàm nhe răng nhếch miệng cười một tiếng, huyết kiếm rời khỏi tay, như thiểm điện bạch phá bầu trời, không có vào người áo đen sau lưng. Thượng phẩm đế khí chi uy tại thời khắc này ầm vang một phát. Người áo đen toàn thân trên dưới quần áo, trong nháy mắt nát bấy, bày biện ra một bộ màu bạc trắng bộ xương. Ta không nhìn lầm a? Hắn vậy mà không phải người. Phàm là tận mắt nhìn thấy một màn này người, giờ phút này đều là vẻ mặt khó có thể tin bước mắt. Nguyên lai tưởng rằng người áo đen khẳng định là một vị không tầm thường đại nhân vật, nhưng mà không nghĩ tới lại là một cái khô lâu, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Tô Phàm sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ đánh giá ngân sắc khô lâu. Lúc trước hắn còn tưởng rằng là kia hoàng kim khô lâu, đều đã làm tốt đại chiến chuẩn bị, có thể kết quả chạy đến như thế một cái quỷ đồ vật. Ngân sắc khô lâu, đây cũng là từ chỗ nào chui ra ngoài? Trước cầm xuống lại nói. Tô Phàm nhẹ nhàng vung tay lên, thí thần mũi kiếm mang phun trào, tại chỗ liền vỡ nát kia khô lâu, xương vụn bốn phía bay loạn. Đây chính là Trương đại ca thực lực. Chu Thiến Tiến vẻ mặt sùng bái. Đầu tiên là lão giả xấu xí, đánh bại tổng điện chủ, lục đại lão tổ, cùng một đám lão cổ đồng. Tiếp lấy, khô lâu lộ diện, một trường nát bấy lão giả xấu xí khí hải. Hiện tại, Trương đại ca lại lấy như bẻ cành khô chi lực, biểu sát khô lâu. Quả nhiên, Trương đại ca mới là mạnh nhất. Nhưng mà sau một khắc, chia năm xẻ bảy ngân sắc khô lâu, lại tại đại gia ánh mắt khiếp sợ hạ, cấp tốc ghép lại với nhau, đứt gãy xương cốt chớp mắt liền chữa trị như lúc ban đầu. Chuyện gì xảy ra? Nó chẳng lẽ có tái sinh chi lực? Không rõ ràng cho lắm người phát ra chất vấn. Khô lâu loại này vong linh không phải tất cả mọi người gặp qua. Giống như Chu Thiến Thiến dạng này thiên tiêu, mặc dù tu vi rất mạnh, nhưng kiến thức nhưng lại xa xa không kịp Tô Phàm bọn người. Cho nên nhìn thấy một màn này, rất không thể tưởng tượng nổi. Còn không hiểu được từ bỏ sao? Tô Phàm lắc đầu. Thí thần kiếm lại một kiếm chém tới. Một tiếng ầm vang, mặt đất sụt lún một mảng lớn. Ngân sắc khô lâu lần nữa tan ra thành từng mảnh. Khối xương sọc kia như bóng da giống như lăn trên mặt đất động. Tô Phàm một bước tiến lên, một cước dẫm tại xương đầu bên trên, ngươi lại trọng sinh một cái, nhường tiểu gia nhìn xem. Ngươi là ai? Chúng ta ngày xưa không thủ, gần đây không đoán, ngươi tại sao phải cùng ta đối nghịch? Khô lâu thanh âm kia từ đầu xương trong hốc mắt quỷ hỏa chuyển tới. Tô Phàm dưới chân vừa dùng lực, xương đầu răng rắc một tiếng rạn nứt. Ai cho phép ngươi đặt câu hỏi? Ngươi bây giờ cần phải làm là trả lời tiểu gia vấn đề. Ngươi này nhân loại còn giảng hay không lý? Khô lâu gào thét. Ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Ai không nói đạo lý? Tô Phàm giận dữ. Một cước, hai cước, ba cước, đem đầu lâu gắt gao dẫm tại dưới chân, mạnh mẽ ma sát, lại dám nói tiểu gia không nói đạo lý? Ai cho ngươi dũng khí? Vương bắt đản, ta giết ngươi! Khô lâu gào thét, điên cuồng dãy rủa. Tiểu gia cho ngươi mặt mũi là không? Tô Phàm nhíu mày, một cước đạp xuống đi, đầu lâu tại chỗ nát bấy, hai đoàn quỷ hỏa cũng trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Đừng đừng đừng, đại ca, dưới chân lưu tình, ta biết sai, cho cái cơ hội. Khô lâu kinh hoàng tới cực điểm. Đây quả thật là một nhân loại sao? Mẹ nó cũng quá bạo lực, cảm giác so với chúng nó vong linh còn hung tàn. Mấu chốt người này còn tự xưng là coi trọng nhất đạo lý người. Đại ca, ta muốn hỏi một chút. Có người nói như vậy đạo lý? Chương 1700, tuyệt đối nghiên ép. Chương 1700, tuyệt đối nghiên ép. Tốt tàn bạo thủ đoạn, liền khô lâu đều đánh phục tức giận. Lại nói hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thực lực cường đại như vậy, vì cái gì trước kia chưa từng nghe nói? Đại gia nghị luận ầm ĩ khiếp sợ, đồng thời trong ánh mắt đều mang một tia nghi hoặc. Cùng thời khắc đó, nhìn qua miểu sát khô lâu Tô Phàm, lục đại lao tổ vẻ mặt cũng vô cùng bối rối. Người khác không biết rõ, nhưng bọn hắn rất rõ ràng trước mắt người thanh niên này thân phận. Hung danh truyền xa ma đầu, đương kim tứ đại châu mạnh nhất người, Tô Ma Vương. Làm sao chúng ta xử lý? Làm sao bây giờ? Ngươi cảm thấy Huyền Võ Thần Điện bây giờ còn có chúng ta đất dung thân? Lúc trước Diệp Linh Lung liền muốn giết chúng ta, chớ nói chi là hiện tại có Tô Ma Vương chỗ dựa. Sau đó Diệp Linh Lung chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta. Hơn nữa cái kia lão giả xấu xí cũng rõ ràng là Tô Ma Vương người, cho nên chúng ta nhất định phải trốn. Lục đại lao tổ nhìn nhau, không hẹn mà cùng bay người chạy trốn. Các ngươi, Tô Phàm ngẩng đầu nhìn về phía sáu người, cười mỉm mà hỏi, muốn đi đâu? Sáu người thân thể cứng đờ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tô Phàm, thấy Tô Phàm mặt mày hớn hở, lúc này không khỏi một cái giật mình. Đừng giết chúng ta, lúc trước chúng ta đều là nhất thời hồ đồ, xem ở chúng ta quen biết một trận phân thượng, ngươi liền thả chúng ta một con đường sống a. Sáu người hoàn toàn buông xuống tôn nghiêm, quỳ gối hư không liên tục cầu xin tha thứ. Quá lợi hại, vẹn vẹn một ánh mắt liền để sáu vị lao tổ cấp kinh khủng tồn tại quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đều đừng cản ta, ta muốn cho hắn sinh hầu tử. Có phụ nhân hung hãn giống to. Tô Phàm một cái giật mình, trực tiếp dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Tỷ tỷ, mời thận trọng. Thận trọng là vật gì? Tỷ tỷ không biết rõ. Mồ hôi đầm địa Tô Phàm đội vàng bố trí xuống một cái kết giới. Vẹn vẹn một cái kết giới, còn không cách nào cho hắn 10 phần cảm giác an toàn. Lao đầu, mau tới đây bảo hộ tiểu gia thân người an toàn. Công Tôn Trị cười khổ. Cái này đáng chết bị lực, thật là khiến người ta đau đầu. Tô Phàm lau vệt mồ hôi, lần nữa đưa ánh mắt về phía Lục Đại lão tổ. Sống chết của các ngươi cùng tiểu gia không quan hệ, đợi chút nữa tự sẽ có người đến xử lý các ngươi, nhưng bây giờ, còn mời giữ yên lặng, hiểu không? Minh bạch, minh bạch. Sáu người liên tục gật đầu. Thở mạnh cũng không dám. Tô Phàm lúc này mới thu hồi ánh mắt, buông ra chân, đặt mông ngồi dưới đất, nhìn xem hai đóa chợt tám chợt minh quỷ hỏa, nói đi, ngươi là từ cái nào trong góc chui ra ngoài? Không dám có bất kỳ dấu giếm, Khô Lâu nói thẳng ra. Cùng Tư Mã Anh gặp phải cái kia Khô Lâu Vương nói cơ hội nhất trí. Khô Lâu Vương Tô Phàm giật mình gật đầu, nói như vậy, lúc ấy tiểu gia tại Bình Nguyên nhìn thấy những cái kia bộ xương đều là bị các ngươi giết. Đúng vậy. Khô Lâu thành công bạn phần đáp, chúng ta cần thôn phệ đồng loại quỷ hỏa mới có thể tiến hóa. Kia Hoàng Kim Khô Lâu đâu? Tô Phàm hỏi. Vị này mới là trọng điểm chú ý đối tượng. Về phần Khô Lâu Vương, mặc dù tại người khác rất mạnh, nhưng ở trong mắt của hắn bất quá chỉ là mấy cái lính tôm tướng cua, không chịu nổi một kích. Không biết rõ. Thật không biết. Thật không biết. Không biết rõ, vậy lưu ngươi còn có làm gì dùng? Tô Phàm một phát bắt được hai đóa quỷ hỏa, đại thủ dùng sức một nắm, nương theo lấy một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tại chỗ chôn bụi. Bên cạnh Công Tôn Trị nhìn xem một màn này, trong đôi mắt giản mua tràn ngập kính nể. Còn phải là Tô Ma Vương. Cương đại như vậy Khô Lâu Vương, tùy tiện vung tay lên liền dễ dàng miểu sát. Tô Phàm liếc qua Công Tôn Trị, lao đầu, thật tốt tỉnh lại hạ. Đã tỉnh lại. Công Tôn Trị gật đầu. Tô Phàm hỏi, tỉnh lại cái gì? Mặc dù cái này Khô Lâu Vương toàn thân trên dưới xương cốt, có thể so với hạ phẩm đế khí, nhưng nếu như ta đầy đủ cẩn thận, không có bị nó tập kích bất ngờ, bằng ta thực lực bây giờ, kỳ thật cũng có thể giết nó. Bởi vì hắn có Hỏa Long ấn. Trung thừa đế quyết. Tùy tiện đánh vỡ Khô Lâu Vương phòng ngự, không phải cũng có thể giết nó, là nhẹ nhõm miểu sát. Tự suy nghĩ một chút a, nếu như hôm nay ta không tại, ngươi gặp phải hậu quả gì? Thật muốn cái chết chi. Đừng quên, ngươi cái mạng này, hiện tại thật là tiểu gia không có phê chuẩn, ngươi liền không thể chết. Rất bá đạo, rất cường thế. Nhưng đối mặt Tô Phàm bá đạo, Công Tôn Trị chẳng những không có nửa điểm mâu thuẫn, trong tim ngược lại chảy xuôi một dòng nước ấm. Bởi vì hắn nhìn ra được, Tô Phàm là tại quan tâm hắn, thế là gật đầu, về sau ta sẽ chú ý. Được thôi. Tô Phàm vẫy tay, nhanh đi giải quyết người ân oán cá nhân a, sau đó theo tiểu gia đi một nơi. Là. Công Tôn Trị gật đầu, quay đầu nhìn về phía Diệp Linh Lung cùng Lục Đại lão tổ, trong mắt lóe ra đáng sợ hung quang. Bất luận là Diệp Linh Lung, vẫn là Lục Đại lão tổ, cũng không khỏi khẩn trương lên. Lúc đầu lão phu báo thủ kế hoạch là giết sạch các ngươi. Công Tôn Trị nói đến đây, ánh mắt rơi vào Diệp Linh Lung trên thân, nhưng nhìn thấy ngươi lúc trước biểu hiện, lão phu không khỏi động lòng chắc ẩn. Ngươi là một vị hợp cách tổng điện chủ. Nếu quả thật nhường lão phu tới làm cái này tổng điện chủ, khẳng định không bằng ngươi. Công Tôn Trị đối Diệp Linh Lung nói câu, tiếp lấy liền nhìn chằm chằm Lục Đại lão tổ, cho nên lão phu quyết định, hôm nay chỉ giết các ngươi. Lục Đại lão tổ mặt xám như cho. Tại sao phải giết chúng ta? Chúng ta cùng ngươi đến cùng có cái gì thù hận? Coi như muốn giết chúng ta, cũng cho chúng ta cái chết rõ ràng. Công Tôn Trị trầm mặc sẽ, hít thở sâu một hơi, cũng làm nên để các ngươi biết lão phu thân phận. Nói xong, trên mặt kia tồn tại đã lâu vết sẹo, từng điểm chốc ra. Thời gian dần qua, một chương nét mặt hường hào, hình dáng rõ ràng gương mặt, hiện ra dưới tầm mắt của mọi người. Nếu như không phải đầu kia hoa dâm tóc dài, cái nào nhìn ra được Công Tôn Trị là một cái lão đầu, càng giống một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Ngươi là Diệp Linh Lung, Lục Đại lão tổ, một đám nghe là lão cổ đồng, nhìn chằm chằm Công Tôn Trị gương mặt, trong ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên nghi ngờ. Tốt nhìn quen mắt, có thể trong lúc nhất thời, lại nghĩ không ra. Ta nhớ ra rồi. Đương nhiên, có người giống to. Đại gia nhìn về phía Ninh Thiên Sinh. Ninh Thiên Sinh thân thể đang run rẩy, ánh mắt cũng đang rung động, hắn là Công Tôn Trị. Công Tôn Trị. Diệp Linh Lung bọn người thể xác tinh thần run lên. Không sai, chính là hắn. Công Tôn Trị cái tên này tốt quen hay. Đương nhiên quen hay, bởi vì Công Tôn Trị chính là chúng ta Huyền Võ Thần Điện đã từng thứ nhất luyện đan sư. Đúng đúng đúng, là hắn, ta nghe nói qua hắn nghe đồn. Có thể hắn không phải đã chết rất nhiều năm, vì cái gì hiện tại còn sống, còn biến mạnh như vậy? Huyền Điện đệ tử xôn xao. Ai cũng không nghĩ tới, quét ngang Huyền Điện lão giả xấu xí, đúng là năm đó thứ nhất luyện đan sư. Thì ra là thế. Diệp Linh Lung bừng tỉnh hiểu ra, thấy là ngươi, ta cũng coi như minh bạch ngươi vì cái gì mong muốn giết chúng ta. Giờ phút này ánh mắt của nàng cực kỳ phức tạp. Công Tôn Trị, chuyện năm đó, ngươi không thể trách chúng ta. Ngươi cùng Diệp Linh Lung cạnh tranh tổng điện chủ chi vị, chúng ta chẳng qua là xếp hàng Diệp Linh Lung. Không sai, chỉ đổ thừa ngươi khi đó ỷ vào thứ nhất luyện đan sư thân phận, tâm cao khí ngạo, đắc tội quá nhiều người, đến mức không ai ủng hộ ngươi. Lục Đại lão tổ đội vàng nói, xem như thứ nhất luyện đan sư ta, chẳng lẽ không có ngạo vô liếng? Không ai duy trì, ta cũng có thể nhận vua. Có câu nói là được làm vua thua làm đặc, coi như các ngươi giết ta, ta cũng không có chút nào lời oán giận, có thể các ngươi tại sao phải diệt ta Công Tôn nhất tộc? Huynh đệ của ta, người nhà, nhi nữ, bao quát tôn nhi của ta tôn nữ, toàn bộ chết thảm tại thủ hạ các ngươi. Công Tôn Trị gầm nhẹ, hỗn loạn, khuôn mặt dữ tợn đến cực điểm. Lục Đại lão tổ trầm mặt xuống dưới. Cuối cùng, một vị lão tổ đánh vỡ yên lặng, thở dài, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, nếu đổi lại là ngươi, ngươi cũng biết làm như vậy. Công Tôn Trị trầm mặc sẽ, có lẽ vậy, nhưng bây giờ nói những này đã không có ý nghĩa, dù sao cũng phải có người lên mạng, liền các ngươi à. dựa vào cái gì là chúng ta đền mạng? Năm đó tiêu diệt toàn bộ ngươi công tôn nhất tộc thời điểm, Diệp Linh Lung cùng ở đây ẩn thế lao cổ đồng, cái nào không có phần? Lục đại lao tổ không phục lắm, hơn nữa Diệp Linh Lung mới là người được lợi lớn nhất, vì cái gì ngươi không đi tìm nàng? Chương 1701, bao che cho con được không? Một, chương 1701, bao che cho con được không? Một, cái này còn phải hỏi. Bởi vì các ngươi là đồ bỏ đi. Sự hiện hữu của các ngươi, không cách nào là Huyền Võ Thần Điện mang đến bất kỳ vinh quang, ngược lại là sỉ nhục. Hôm nay chính là ví dụ tốt nhất, các ngươi nhu nhược vô năng, rõ như ban ngày. Trái lại Diệp Linh Lung cùng những cái kia lão cổ đồng, tại Huyền Võ Thần Điện gặp nạn thời điểm, không có người nào một mình chạy trốn, không có bước xuống một cái đệ tử, càng không có lựa chọn thần phục kia Khô Lâu. Công Tôn Trị nhất từng bước hướng 6 người đi đến. Diệp Linh Lung, ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn Công Tôn Trị giết chúng ta. Nếu như năm đó, không phải chúng ta ủng hộ và trợ giúp, ngươi đấu qua được Công Tôn Trị cái này thứ nhất luyện đan sư, ngươi có thể ngồi lên tổng điện chủ bảo tọa. Bởi vì chúng ta, ngươi mới có thể có hôm nay, cho nên ngươi không thể thấy chết không cứu. Lục đại lao tổ gầm thét. Diệp Linh Lung yên lặng không nói. Nếu là lúc trước, nàng khẳng định chọn ra sức bảo vệ Lục đại lao tổ. Bởi vì Lục đại lao tổ nói là sự thật, năm đó nàng có thể leo lên tổng điện chủ bảo tọa, tất cả đều là những người này công lao. Đồng thời, Huyền Võ Thần Điện cũng không thể không có lao tổ tọa trấn. Có thể lúc trước, Lục đại lao tổ biểu hiện, lặp đi lặp lại nhiều lần nhường nàng thất vọng, thậm chí ngay cả nàng đều muốn tự mình động thủ, thanh lý môn hộ. Mặc dù bây giờ giết Lục đại lao tổ, Huyền Võ Thần Điện thực lực sẽ trên phạm vi lớn suy yếu, nhưng dù sao cũng so giữ lại về sau trở thành tai họa mạnh a. Diệp Linh Lung, ngươi thật vô tình. Bản tổ không phục. Không phục. Công Tôn Trị, muốn giết chúng ta, ngươi cũng phải trả giá đắt. 6 người giận dữ mà lên, hướng Công Tôn Trị đánh tới. Công Tôn Trị khí hải không có chữa trị, hiện tại vẫn là một tên phế nhân, cho nên bọn hắn muốn cầm xuống Công Tôn Trị, áp chế Tô Phàm, vì chính mình tranh thủ tới một đầu sinh lộ. Nhưng Công Tôn Trị không sợ chút nào, bởi vì hắn biết, có người sẽ giúp hắn. Bang! Thí thần kiếm như một đạo kinh hồng, chớp mắt vạch phá bầu trời, thẳng hướng Lục Đại lão tổ. Từng tiếng kêu thảm, lập tức vang vọng trời cao. Lục Đại lão tổ khí hải cũng lần lượt nát bấy, trên bụng máu tươi chảy ròng. Chết đi! Công Tôn Trị nhất đem bắt lấy thí thần kiếm, toàn thân sát khí ngập trời, đem 6 người sống sờ sờ chém thành hai khúc. Kia đấm máu hình tượng, nhiều người xung quanh nhao nhao vì đó sợ hãi. Nhìn xem 6 người thi thể, Công Tôn Trị trầm mặc thật lâu, thở phào một mạch, cuối cùng kết thúc. Tiếp lấy, hắn liền xoay người đi đến Tô Phàm trước mặt, đem thí thần kiếm hai tay giơ lên. Tô Phàm vung tay lên, thí thần kiếm biến mất, đứng dậy cười nói, đi thôi. Tốt. Công Tôn Trị gật đầu. Diệp Linh Lung bỗng nhiên gọi lại Công Tôn Trị. Công Tôn Trị ngừng chân, quay đầu nhìn nàng. Trầm ngâm một lát Diệp Linh Lung, dường như làm xuống rất lớn quyết định, nếu như ngươi còn muốn tổng điện chủ vị trí, ta có thể tặng cho ngươi. Tổng điện chủ? Một đám lao cổ động giật mình, nhao nhao tiến lên. Diệp Linh Lung khoát tay, nói thật, ta cũng đã chán ghét, hơn nữa liền Công Tôn Trị năng lực cùng thực lực, rõ ràng so ta thích hợp hơn làm Huyền Võ Thần Điện tổng điện chủ. Mấu chốt nhất, hiện tại Công Tôn Trị cùng Tô Ma Vương quan hệ tốt. Có Tô Ma Vương tòa này chỗ dựa, Huyền Võ Thần Điện tương lai không lo. Nói xong nàng lần nữa nhìn xem Công Tôn Trị, chỉ cần ngươi gật đầu, ta hiện tại liền tối vị nhượng trước. Công Tôn Trị nhìn thật sâu mắt Diệp Linh Lung, nếu là lúc trước, không cần ngươi nhượng, lão phu cũng biết chủ động đoạt, nhưng bây giờ nói đến đây. Công Tôn Trị quay đầu nhìn xem trước mặt Tô Phàm, lão phu đã tìm tới tốt hơn kết cục cùng tương lai, cho nên Huyền Võ Thần Điện vẫn là chính ngươi quản lý a. Diệp Linh Lung trầm mặc xuống dưới, bởi vì nàng thực sự tìm không thấy phản bác lý do. Đồ đần đều biết, đi theo Tô Ma Vương bước chân, rõ ràng so tại Huyền Võ Thần Điện có tiền đồ hơn. Vậy chúc ngươi may mắn. Cuối cùng, Diệp Linh Lung đưa lên chúc phúc, cũng chúc ngươi may mắn. Theo Công Tôn Trị câu nói này vừa ra, cũng liền đại biểu song phương ân oán, hoàn toàn tiêu tan hiềm khích lúc trước. Trương đại ca, ngươi muốn đi đâu? Chu Thiến Tiến lấy lại tinh thần, đội vàng mở miệng hô to. Lao đầu, đi mau. Đúng rồi, Linh Lung tỷ tỷ, có rảnh giúp ta điều tra một chút Vân Linh thôn tình huống, chỉ cần có thể điều tra ra, Huyền Võ mười thức đưa ngươi cũng không phải không được. Tô Phàm một cái giật mình, co cẳng liền chạy. Công Tôn Trị cười ha hả theo sau. Nghĩ không ra đường đường Tô Ma Vương, thế mà cũng có sợ thời điểm. Tinh Tinh, trở về. Nhìn xem Chu Thiến Thiến muốn đi truy, Diệp Linh Lung mở miệng gọi lại nàng, ngươi Trương đại ca không phải người bình thường, không có khả năng bởi vì ai mà dừng bước lại. Mấu chốt nhất, hắn đã có vị hôn thê. Hơn nữa, bọn hắn rất thân ái. Vị hôn thê. Chu Thiến Thiến thân thể mềm mại khẽ run lên, trên mặt rõ ràng có thể thấy được một tia thất lạc. Chương 1701, bao che cho con được không? 2, chương 1701, bao che cho con được không? 2, Diệp Linh Lung vô vô Chu Thiến Thiến bả vai, quay đầu nhìn về phía một đám lao cổ đồng, các ngươi tự mình dẫn người đi điều tra Vân Linh thôn, phải tất yếu điều tra tin tưởng. Minh Bạch. Vì Huyền Võ Bí Điện thức thứ 10, liều mạng. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có lộ ra Tô Phàm chân thực thân phận. Bởi vì Tô Phàm thay hình đổi dạng mà đến, rõ ràng là không muốn để cho người khác biết thân phận của hắn. Biển lửa. Công Tôn Trị nhìn xem bên cạnh Tô Phàm, đối với ta đến tìm thù một chuyện, ngươi cũng không có cái gì cái nhìn. Ta hẳn là có ý kiến gì không sao? Tô Phàm hồ nghi. Năm đó ta, sát thực rất nạo, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, cho nên tại cạnh tranh tổng điện chủ vị trí lúc, mới bị các đại lao tổ cùng lão cổ đồng cô lập, nhao nhao duy trì Diệp Linh Lung đoạn. Theo lý thuyết, mặc kệ kết cục cuối cùng như thế nào, đều là ta trừng phạt đúng tội, ta không nên đi oán trách bất luận kẻ nào. Nhưng bây giờ, ta lại tới tìm hắn nhóm báo thủ. Giống ta dạng này hành vi, tại tầm thường trong mắt người, hẳn là thuộc về loại kia đúng lý không tha người đại ác nhân a. Công Tôn Trị lắc đầu cười khổ. Cái gì là sai? Cái gì lại là đối? Cái gì là ác? Cái gì lại là thiện? Trong lòng mỗi người định nghĩa cũng không giống nhau. Kỳ thật năm đó, cùng ngươi mới quen thời điểm, tiểu gia cũng suy nghĩ qua vấn đề này. Nhưng nghĩ nửa ngày, cảm giác căn bản không cần thiết đi lãng phí tế bào não. Bởi vì ngươi là ta người, mặc kệ ngươi làm cái gì, mặc kệ là đúng hay sai, thiện hay ác, ta đều sẽ đứng tại ngươi bên này. Tô Phạm nhún vai. Đúng sai trọng yếu, thiện ác trọng yếu, đều không quan trọng. Trọng yếu là người. Nếu như nhất định phải tìm lý do lời nói, tiểu gia bao che cho con được không? Tạ ơn. Công Tôn Trị cảm động không thôi. Không có cùng là người. Lại nói, bọn hắn cũng đúng là chu diệt ngươi Công Tôn nhất tộc, như thế huyết hải thâm cửu, nếu như đổi thành tiểu gia, hôm nay tuyệt đối sẽ để Huyền Võ Thần Điện máu chảy thành sông. Tô Phàm nhe răng cười một tiếng. Cho nên, Công Tôn Trị kỳ thật còn tính là nhân tử. Chỉ giết Lục Đại lão tổ lên mạng, đối với Diệp Linh Lung, một đám ẩn thế lao cổ đồng, đều không có đi so đo. Công Tôn Trị cũng cười, đã về sau ta muốn một mực đi theo bên cạnh ngươi, vậy ta làm như thế nào xưng hô ngươi? Chủ thượng, đại thiện nhân, thiếu chủ, đại thiện nhân, chủ tử. Lão già chết tiệt, muốn tiểu gia nói mấy lần, gọi đại thiện nhân. Không phải lão phu không gọi nhà, là thật kêu không được. Ba ngày sau, một mảnh đáng sợ đầm lầy chi địa xuất hiện ở phía trước. Trướng khí như mây khói giống như tràn ngập giữa rừng núi. Cành khô lá vụn bao trùm lấy đầm lầy mặt, sơ ý một chút đều đem lâm vào đầm lầy, trở thành yêu thú đồ ăn. Tiểu tiên cốc ngay tại cái này 10 vạn dặm đầm lầy chi địa chỗ sâu. Công Tôn Trị ngẩng đầu nhìn đầm lầy chi địa, trong ánh mắt có mấy phần kiêng kỵ. 10 vạn dặm đầm lầy chi địa. Tô Phàm sững sờ. Lớn như thế, cứ như vậy một mảnh đầm lầy chi địa, sợ là đều có thể so ra mà vượt toàn bộ Đông Dương quận bản khối a. Nhưng chú ý tới Công Tôn Trị ánh mắt, Tô Phàm hồng nghi, ngươi tại kiêng kỵ cái gì? Nơi này chướng khí rất đáng sợ, nhất là chỗ sâu, nghe nói liền thiên nhân cảnh cường giả đều sẽ chịu ảnh hưởng. Công Tôn Trị giải thích, đây cũng chính là vì cái gì, có rất ít người có thể bước vào tiểu tiên cốc. Tiểu gia có thiên mạch, có bách độc bất xâm thể chất, còn sợ cái này khu chướng khí. Tô Phàm vung tay lên, cuốn lên Công Tôn Trị, lướt vào đầm lầy trên không, thẳng đến chỗ thâm nhi đi. Coi như ngươi không sợ cái này chướng khí, cũng không thể chủ quan. Dù sao cái này Hàn tiểu tiên, không ai biết hắn đến cùng là tu vi gì. Hơn nữa nghe nói người này tính cách quái gở, không thích cùng người ở chung giao lưu, tùy tiện xâm nhập lời nói, có thể sẽ nhường tâm hắn sinh bất mãn. Công Tôn Trị nghiêm túc căn dặn, yên tâm. Nam Cung lão đầu đã sớm nói cái này Hàn tiểu tiên tình huống, cất rượu nhất lưu, nhưng thiên phú tu luyện không ra sao. Lại nói, tiểu gia lần này là đi bái phòng hắn, lại không phải đi náo sự. Mấy ngày sau, nơi này chướng khí giống như nồng vụ giống như, ba phủ thiên địa. Khoan hãy nói, nếu như không có thiên mạch cùng bách độc bất xâm thể chất, lại tới đây thật đúng là phải cẩn thận nghiêm túc mới được. Như Công Tôn Trị liền đã chịu ảnh hưởng, đầu váng mắt hoa, thần trí không rõ, thậm chí cái này chướng khí có thể mê hoặc tâm trí của con người. Tô Phàm mở ra thiên mạch, đem Công Tôn Trị thể nội chướng khí toàn bộ hấp thu tới trong cơ thể của hắn, Công Tôn Trị mới thanh tỉnh không ít. Mặc dù tại Bắc Châu sinh sống nhiều năm như vậy, nhưng cái này 10 vạn dặm đầm lầy chi địa, lão phu vẫn là lần đầu tiên đến. Bất quá lão phu rất buồn bực, chướng khí đáng sợ như vậy, vị kia Hàn tiểu tiên là như thế nào tại đầm lầy chi địa tới lui tự nhiên? Công Tôn Trị mặt mũi tràn đầy không hiểu. Tô Phàm nghĩ nghĩ, có khả năng hay không, vị này Hàn tiểu tiên tu vi còn mạnh hơn ngươi? Cái này Công Tôn Trị chần chờ. Cái này thật đúng là khó mà nói. Tiểu tiên cốc, người ngoài cấm chỉ đặt chân, cùng ngay. Đương nhiên, một đạo đinh thai nhức góc tiếng quát, theo đồng vụ chỗ sâu truyền đến. Chương 1702, Tiểu tiên cốc, Hỏa Long thú chương 1702, Tiểu tiên cốc, Hỏa Long thú theo kia tiếng quát quần quật mà đến còn có một mảnh bùn sóng. Đen nhánh nước bùn vô thiên cái địa, giống như quần quật hồng lưu, tản ra gay mùi hôi thối. Đây chính là Tiểu tiên cốc đạo đại khách. Công Tôn Trị nhất bước lên trước, đứng tại Tô Phàm phía trước, thần tiên tiểu thành khí tức khủng bố mãnh liệt mà ra. Bùn sóng bốn phía vẩy ra. Hắn giờ phút này giống như một mặt tuất tượng, không có nửa điểm nước bùn, rơi xuống nước tại Tô Phàm trên thân. Ta tiểu tiên cốc, không tiếp khách. Thanh âm vang lên lần nữa, ẩn chứa một áp lực đáng sợ. Tiếp lấy, chỉ thấy một mảnh sóng lửa, theo nồng vụ chỗ sâu hiện lên, quét sạch mười mấy dặm dài không, cực nóng nhiệt độ cao, nhường nơi này như trong nháy mắt biến thành một cái lò lửa lớn. Nghĩ không ra cái này tiểu tiên cốc, còn cất giấu thiên nhân cảnh cường giả. Bất quá cho dù có thiên nhân cảnh cường giả, hôm nay cũng ngăn không được lão phu bước chân. Lời còn chưa dứt, Công Tôn Trị đưa tay chỉ vào không trung, chín đạo huyền võ chân thân hiện hóa tại hư không, giống như cựu đầu kinh khủng cự thú xuất thế, mang theo ngập trời thánh uy, như bẻ cánh khâu nghiền ép lên đi. Sóng lửa trong nháy mắt chôn bụi. Cuối cùng lặp lại lần nữa, tiểu tiên cốc xin miễn đến thăm, cùng ngày. Thanh âm theo chỗ sâu quần quần mà đến, mang theo một cỗ lửa giận nồng đậm. Lão phu cũng lặp lại lần nữa, tiểu tiên cốc hôm nay chúng ta không đi không được, thần minh đến cũng ngăn không được. Công Tôn Trị ngạo nghễ mà đứng. Chín đạo huyền võ chân thân ở phía trên không trung, gào thét trận trận. Tốt tốt tốt, đây là các ngươi tự tìm. Hôm nay các ngươi liền táng thân tại cái này 10 vạn dặm đầm lầy chi địa a. Thanh âm chủ nhân giận tím mặt. Sau một khắc, nồng vụ chỗ sâu liền bộc phát ra một cỗ kinh người hung uy. Hung uy Tô Phàm mà sát cái cảm, xem ra là một đầu yêu thú. Hơn nữa nhìn ra, còn không phải một đầu bình thường yêu thú. Oanh! Trong sương mù dày đặc xuất hiện hai đạo ánh lửa, càng ngày càng gần, càng ngày càng hừng hực lóa mắt. Theo hai đạo ánh lửa, cách bọn họ càng ngày càng gần, khí tức cũng càng phát ra đáng sợ. Rốt cuộc, hỏa quang từ trong sương mù dày đặc lướt đi, xuất hiện tại Tô Phàm hai người dưới tầm mắt. Rõ ràng là hai đạo hỏa diễm lôi đỉnh, như hai cái xích hồng sắc lôi long, tản ra hủy thiên diệt địa kinh khủng chi uy. Đây là thánh quyết, vẫn là hoàn mỹ thánh quyết. Tô Phàm sững sờ, bởi vì cái này hai đạo hỏa diễm lôi đỉnh khí tức đều đã đến hoàn mỹ thánh quyết cấp độ. Thú vị, thú vị. Nghĩ không ra đương kim trên đời, trừ ra tứ đại bí điển, vẫn tồn tại một loại chưa từng thấy qua hoàn mỹ thánh quyết. Hoàn mỹ thánh quyết lại như thế nào? Lão phu huyền võ bí điển, bây giờ thật là đã tiến hóa tới hoàn mỹ thánh quyết đỉnh phong. Công Tôn Trị cười khẩy, chín đạo huyền võ chân thân oanh sát mà đi. Bất quá một sát na, cả hai liền đụng vào nhau. Một cỗ hủy diệt tính chấn động, giống như thủy triều gào thét bắt phương, phương viên hơn 10 dặm đầm lầy chi địa, trực tiếp liền bị san thành bình địa. Nhưng theo sát, Công Tôn Trị vẻ mặt cứng đờ, bởi vì hắn nhìn thấy cựu đại huyền võ chân thân, thế mà không địch lại đối phương. Không sai, không địch lại. Ở đằng kia hai đạo hỏa diễm lôi đình anh kích hạ, cựu đại huyền võ chân thân liên tiếp tán loạn. Không thể nào. Công Tôn Trị nhất mặt khó có thể tin. Đỉnh phong cấp hoàn mỹ thánh quyết, thế mà lại bại bởi đối phương kia bình thường hoàn mỹ thánh quyết. Tô Phàm như có điều suy nghĩ, tình huống như vậy, chỉ có một lời giải thích, tu vi của đối phương cao hơn ngươi. Công Tôn Trị là thần tiên tiểu thành. So Công Tôn Trị cao, há không thấp nhất đều là thần tiên đại thành. Tiểu tiên cốc lại tàng lấy một đầu đáng sợ như vậy yêu thú, quả thực có chút vượt quá tưởng tượng. Như thế nói đến, vị này Hàn tiểu tiên hiểm nghi, rất lớn. Tu vi so lão phu mạnh. Công Tôn Trị lạnh lùng cười một tiếng. Phụ trợ thần thông mở ra. Tu vi, tiêu thăng đến thần tiên đại thành. Một thanh thần quang lấp lóe cực kiếm, sát na ngưng tụ mà ra. Huyền võ bí điển thức thứ 5. Huyền võ thần kiếm. Bang. Huyền võ thần kiếm mang theo tê thiên liệt địa giống như phong mang, thẳng hướng kia hai đạo hỏa diễm lôi đỉnh. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Hỏa diễm lôi đỉnh, rốt cục tán loạn. Thật đúng là thần tiên đại thành tu vi. Công Tôn Trị rất cảm thấy kinh ngạc. Tô Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, tiểu gia bỗng nhiên ý thức được, bỏ qua một cái trọng điểm. Cái gì trọng điểm? Công Tôn Trị hồ nghi. Lúc trước nghe Nam Cung Trần nói, vị này Hàn tiểu tiên thiên phú tu luyện không ra thế nào, ta vẫn coi là người này tu vi không mạnh, nhiều nhất thần tiên tiểu thành, đại thành. Nhưng khả năng không chỉ có nơi này. Tô Phàm lắc đầu. Công Tôn Trị trong lòng run lên, ngươi ý là hắn có thể là thần tiên viên mãn, đại viên mãn? Dù sao hắn cùng Nam Cung Trấn là cùng một thời kỳ nhân vật, coi như thiên phú tu luyện không ra hồn, bây giờ đã nhiều năm như vậy, cũng khẳng định không thể coi thường a. Nghe nói Tô Phàm lời này, Công Tôn Trị không khỏi gật đầu. Dù sao Nam Cung Trấn đều đã bước vào hư thần cảnh, cùng một cái thời kỳ Hàn tiểu tiên, thực lực lại thế nào có thể sẽ yếu? Lúc trước xuất hiện tại địa ngục đạo thần bí thanh bảo người, ít ra nắm giữ thần tiên viên mãn tu vi. Loại này cấp bậc cường giả, trừ ra địa ngục đạo, cơ hồ đã tìm không thấy. Nhưng hiện tại, tiểu tiên cốc lại xuất hiện một đầu thần tiên đại thành yêu thú. Một đầu yêu thú đều mạnh như vậy, Hàn tiểu tiên tu vi sẽ kém. Đoán chừng thấp nhất cũng là thần tiên viên mãn, lại thêm kia thần kỳ mùi rượu. Cho nên hiện tại, Tô Phàm không thể không bắt đầu hoài nghi, vị này Hàn tiểu tiên khả năng chính là thanh bảo người. Vừa nghĩ đến đây, Tô Phàm liếc nhìn Công Tôn Trị, để nó ngậm miệng a. Thu được. Công Tôn Trị khặc khặc cười một tiếng, mở ra nhiên linh thuật. Huyền võ mười thức, một nháy mắt toàn bộ hiện hóa ở trên không. Kinh khủng thánh uy, phun trào bát phương. Theo Công Tôn Trị nhất phất tay, mười đạo đáng sợ sát thuật, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng nồng vụ chỗ sâu. Giống. Không lâu, nồng vụ chỗ sâu liền vang lên một đạo bị đau rú thảm. Công Tôn Trị nhẹ nhõm vui vẻ vỗ tay, một ngựa đi đầu đi ở phía trước mở đường, Tô Phàm thì chậm ung dung theo ở phía sau. Một lát đã qua, trước mặt chướng khí dần dần tiêu tán. Một mảnh xanh ngắt sông núi, tùy theo tiến vào hai người ánh mắt. Sông núi kéo dài mấy ngàn dặm, có cây xanh ngắt, mờ mịt bốc lên, như một mảnh ngăn cách thế ngoại đảo nguyên. Tô Phàm quét mắt xuống núi, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Một cái quái vật khổng lồ, giờ phút này liền lơ lửng ở trên không, trừng mắt một đôi to bằng cái thất hung mắt, nhìn chằm chằm Tô Phàm hai người. Kia là một đầu hỏa diễm cự thú, thân thể như hỏa diễm hùng sư, đầu lại là một quả long đầu, thậm chí có thể thấy rõ ràng hai cái xích hồng sắc sừng rồng. Thứ đồ gì? Tô Phàm hiếu kỳ. Tựa như là Công Tôn Trị suy nghĩ một chút, mặt mũi tràn đầy giật mình, hỏa long thú, nghe nói nó thật là thượng cổ hung thú, cùng cựu đầu quỷ sư nổi danh tồn tại. Lợi hại như vậy? Tô Phàm đánh giá hỏa long thú, thịt của nó ăn ngon không? Công Tôn Trị kinh ngạc, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Đối diện hỏa long thú cũng nghe tới Tô Phàm lời nói, lập tức không khỏi thử lấy răng nanh, trong mắt hung quang lấp lóe. Nhân loại, người muốn chết sao? Muốn giết tiểu gia nhiều người đi. Có thể cho đến nay tiểu gia cũng còn sống được thật tốt, cho nên ngươi có giết thực lực của ta. Tô Phàm khoe miệng bật lên, nét một vẻ khiêu khích ý cười. Hỏa long thú ngửa mặt lên trời vừa hô, bốn phía hư không trong nháy mắt liền biến thành một cái biển lửa. Còn chưa hề chưa thấy qua lớn lối như thế nhân loại. Công Tôn Trị bất dâu, ha ha cười nói, hảo tâm khuyên ngươi một câu, đừng đến trêu chọc ta nhà thiếu chủ, bởi vì ngươi trêu chọc không nổi. Gọi đại thiện nhân. Tô Phàm một cước đá tới. Công Tôn Trị lắc đầu như trống lúc lắc, chết cũng không gọi. Tô Phàm mặt đen lên, một thân phản cốt đúng không? Cùng thiếu chủ ngài học. Công Tôn Trị cười hắc hắc, quay người hướng phía trước sông núi lao đi. Nhưng đột nhiên, dường như đụng vào cái gì, hắn lảo đảo lui lại mấy bước. Tình huống như thế nào? Công Tôn Trị hồ nghi quét mắt hư không, đưa tay nhấn tới, hình như có một tầng bình chướng vô hình. Tiếp lấy, hắn vừa dùng lực, một cái hỏa hồng sắc kết giới lập tức tại hư không hiện ra. Chương 1703, không thể lật bản. Chương 1703, không thể lật bản. Thì ra có cái kết giới bảo hộ tiểu tiên cốc, thuận tiện cô lập ra bốn phía chướng khí. Công Tôn Trị giật mình cười một tiếng. Hỏa Long thú cười lạnh, có bản lĩnh các ngươi đánh vỡ kết giới xuống tới. Công Tôn Trị nhất sửng sở, đánh giá kết giới. Nếu như là Hỏa Long thú bày ra kết giới, vậy nó khẳng định không dám tự tin như vậy. Dù sao tu vi của nó cũng liền thần tiên đại thành, cho nên bố trí xuống kết giới này, một người khác hoàn toàn có khả năng chính là một mực bị Tô Phàm đánh giá thấp Hàn Tiểu Tiên. Công Tôn Trị đang chuẩn bị mở ra Huyền Võ 10 thức. Phí kia kình làm cái gì? Tô Phàm một bước tiến lên, một trường đặt tại kết giới, thiên mạch âm thầm mở ra. 3. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi, kết giới liền phá vỡ một cái độc lớn. Một cô dư thừa linh khí, nhất thời như thủy triều dũng mãnh tiến ra. Tại Hỏa Long thú kia ánh mắt kinh ngạc hạ, Tô Phàm cùng Công Tôn Trị lần lượt bước vào kết giới, hô hấp lấy giữa thiên địa không khí mới mẻ, không khỏi sảng khoái tinh thần. Ngươi là thế nào phá vỡ kết giới? Hỏa Long thú vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem Tô Phàm. Tiểu gia không cùng mù lòa nói chuyện, không thấy được tiểu gia là dùng tay phá vỡ. Cái này còn hỏi? Lừa nhác cùng cái này Hỏa Long thú nói nhảm. Thả ra linh thức, phô thiên cái địa hướng phía trước sông núi bao phủ tới, tìm kiếm vị kia trong truyền thuyết Hàn Tử Tiên. Ngươi nói ai là mù lòa? Hỏa Long thú giận dữ, cuồn cuộn hung uy rung động sơn xuyên đại địa. Nó là có tận mắt thấy Tô Phàm phá vỡ kết giới, nhưng nó không tin, cứ như vậy thường thường không có gì lạ một trường, đặt tại kết giới phía trên là có thể đem kết giới phá vỡ. Cho nên trong này khẳng định cất giấu huyền cơ. Chớ quay giày thiếu chủ nhà ta. Công Tôn Trị nhất bước nằm ngang ở Hỏa Long thú phía trước, ánh mắt hiện ra ánh sáng âm lãnh. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng. Một tiếng nói giàn mua, theo sông núi chỗ sâu truyền đến, Hỏa Long thú, chớ có vô lễ, dẫn bọn hắn tới. Cùng thời khắc đó, Tô Phàm linh thức cũng xuất hiện tại một mảnh hồ nước trên không. Nước hồ thanh tịnh, sóng biết dập dờn. Một cái tóc trắng xóa, vẻ mặt giàn mua áo đen láo giả, ngồi bên hồ trên một tảng đá, lặng lặng thả câu. Cách đó không xa, có một tòa hai tầng cao tòa lầu gỗ nhỏ, mặc dù rất cũ kỹ, nhưng sạch sẽ gọn gàng. Ngay tại Tô Phàm linh thức chuẩn bị tiếp tục hướng Tiểu Tiên cốc chỗ sâu dũng mãnh lao tới lúc, lão nhân ngẩng đầu nhìn về phía trên không, khàn khàn nói rằng: "Tiểu Hữu, dùng linh thức nhìn trộm quê hương của người khác, có chút không lễ phép à?" Tô Phàm cười ngượng ngùng. Linh thức giống như thủy triều thối lui. Đối phương đều đem lời nói đến đây phân thượng, tiếp tục theo dõi lời nói, xác thực không quá lễ phép. Tại Hỏa Long thú dẫn đầu hạng, Tô Phàm hai người tới bên hồ. Hỏa Long thú lập tức khẽ nói: "Muốn bản hoàng nhìn, hắn cũng không phải là một cái lễ phép người, dù sao người có lễ phép sẽ mạnh mẽ xông tới người khác địa bàn. Lựa nhỏ, đừng làm càn. Liên trước mắt ngươi bị này, bây giờ phóng nhãn toàn bộ tứ đại châu, không ai đắc tội nổi." Lão nhân cười ha ha, có khoa trương như vậy? Hỏa Long thú chẳng thèm ngó tới, chẳng lẽ lại hắn là danh chấn tứ đại châu Tô Ma Vương? Tô Phàm sờ lấy cái mũi, thật không tốt ý tứ, chính như ngươi suy nghĩ, tiểu gia chính là danh chấn tứ đại châu Tô Ma Vương. Không đúng, Tô đại thiện nhân. Công Tôn Trị ánh mắt cũng đầy là nghiền ngẫm. Lão nhân khàn khàn cười nói, hắn chính là Tô Ma Vương. Hỏa Long thú giật mình, nhìn từ trên xuống dưới Tô Phàm, không thể nào, bản hoàng cũng đã gặp Tô Ma Vương chân dung. Hắn cùng Tô Ma Vương dáng dấp không hề giống. Đồng thời, Tô Phàm nhíu mày, vị này Hàn Tiểu Tiên là như thế nào liếc thấy thấu thân phận của hắn? Phải biết, hắn hiện tại thật là có thay hình đổi dạng, liền xem như Công Tôn Trị, lúc ấy tại Huyền Võ Thần Điện cũng không thể nhận ra hắn. Phóng nhãn thiên hạ hôm nay, ngoại trừ Tô Ma Vương, ai còn dám trắng trợn xâm nhập Tiểu Tiên Cốc? Ngoại trừ Tô Ma Vương, ai có thể như thế nhẹ nhõm đánh vỡ Tiểu Tiên Cốc kết giới? Hàn Tiểu Tiên lắc đầu cười một tiếng, thả tay xuống bên trong cần câu, đứng dậy chắp tay, "Tô Ma Vương, cửu ngưỡng đại danh." Hàn Tiểu Tiên đại danh, văn bối cũng là như sấm bên hai. Tô Phàm khiêm tốn đáp lễ. Hỏa Long thú trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tô Phàm, vẫn có chút không thể tin được, ngươi thật sự là Tô Ma Vương? Không thể giả được. Công Tôn Trị cười ngạo nghễ. Hoa ca ca, Tô Ma Vương, biết sao? Bản hoàng thật là thần tượng của ngươi nha. Không đúng không đúng, ngươi là bản hoàng thần tượng. Hỏa Long thú kích động kêu to. Tô Phàm kinh ngạc. Biến cố bất thình lình, nhưng hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Mặc dù bản hoàng lâu dài tại Tiểu Tiên Cốc, nhưng ngẫu nhiên cũng biết ra ngoài sóng một làn sóng. Cho nên liên quan tới ngươi sự tích, bản hoàng đã sớm nghe nói, không nói gạt ngươi, bản hoàng đã sớm muốn thấy một lần bản thân ngươi phong thái. Hỏa Long thú ăn vào một cái chữa thương đan, hung hăng nhìn thấy Tô Phàm, hai mắt tỏa ánh sáng. Tô Phàm đội vàng cảnh giác lên, trước nói rõ ràng, tiểu gia đối nam nhân không có hứng thú, đối ngươi dạng này hứng thú, càng không có hứng thú. Hỏa Long thú choáng váng. Lời này, ý gì? Bản hoàng có chút không có hiểu rõ. Ai có thể giải thích xuống? Công Tôn Trị cố nén cười, thiếu chủ nhà ta có ý tứ là, để ngươi đừng với hắn có ý nghĩ xấu. Đại thiện nhân. Tô Phàm lần nữa buồn nắn. Công Tôn Trị không nhìn thẳng. Cái gì đồ chơi? Hỏa Long thú giận tím mặt, Tô Ma Vương, ngươi cũng quá không muốn mặt à, liền chưa thấy qua ngươi như thế tự luyến nhân loại, còn tự xưng cái gì đại thiện nhân? Ấy ấy a, Hỏa Long thú chỉ vào thanh tịnh mặt hồ, ngươi nhanh đi chiếu chiếu, nhìn xem chính mình đức hạnh gì. Tô Phàm tức giận, ăn vào một cái phục cho đan, chờ khôi phục chân dung, liền ngẩng đầu đỡ ngực nhìn xem Hỏa Long thú, bây giờ nói nhìn, tiểu gia có phải hay không rất xoái. Hỏa Long thú chăm chú dò xét vài lần, lại rất nghiêm túc lắc đầu đánh giá, chắc không được người người kêu đánh, hóa ra là tướng mạo tạo thành. Cho nên nói, người xấu cũng đừng đi ra tắc quái. Tô Phàm hai tay đột nhiên một nắm, giáp băng rung động. Ngươi muốn làm gì? Hỏa Long thú vội vàng lui lại mấy bước, kêu gào, nói cho ngươi, coi như ngươi là Tô Ma Vương, đi vào cái này Tiểu Tiên Cốc, cũng phải thủ chúng ta Tiểu Tiên Cốc quý củ. Tô Phàm trợn trắng mắt, quay đầu nhìn Hàn Tiểu Tiên, tiền bối, có thể hay không tâm sự? Trước mắt xem ra, vị này Hàn Tiểu Tiên, kỳ thật cũng không phải là rất khó ở chung, một bộ mặt mũi hiền lành, vẻ mặt ôn hòa bộ dáng. Hàn Cửu Tiên gật đầu, quay người dẫn Tô Phàm cùng Công Tôn Trị hướng cách đó không xa đình nghỉ mát đi đến. Không phải loại kia điêu lương họa trụ đình nghỉ mát, cũng không phải loại kia cổ hương cổ sắc đình nghỉ mát, chính là bốn cái gỗ dựng thành giản dị đình nghỉ mát, phía trên trải thành một tầng dâm dạng, nhìn như một mạc, lại đặc sắc. Trong lương đình thì trưng bày một chương làm bằng gỗ bàn trà, bốn thanh rèn luyện mượt mà ghế bành. Mời ngồi. Hàn Cửu Tiên ngồi bàn trà trước chủ tọa, kêu gọi Tô Phàm cùng Công Tôn Trị. Hai người ngồi đối diện. Hỏa Long Thú cũng thay đổi thành một người cao, ngã chồng vó ngồi Hàn Cửu Tiên bên cạnh, hiển nhiên chính là một bộ nhị thế tổ dáng vẻ. Ngươi có thể quy củ điểm. Hàn Cửu Tiên không vui nhìn xem Hỏa Long Thú. Bản hoàng liền cái này đức hạnh, ngươi thích xem liền nhìn, không thích xem cũng đừng nhìn. Hỏa Long Thú móc lấy lỗ mũi, đối với Tô Phàm nhe răng cười một tiếng, ma đầu, nghe nói ngươi ở bên ngoài có một cái thế gian nghe tiếng ngoại hiệu. Cái gì ngoại hiệu? Tô Phàm hồ nghi. Tiểu gia ngoại hiệu nhiều như vậy, trời mới biết ngươi nói là cái nào. Tô vô năng. Hỏa Long Thú cười hắc hắc. Tô Phàm thình lình đứng dậy, ôm đồm lấy bàn trà, liền chuẩn bị lập bàn. Ma đầu cùng ma vương những ngày ngoại hiệu, hắn đều có thể tiếp nhận, duy chỉ có Tô vô năng cái ngoại hiệu này, mỗi lần nghe được cũng nhịn không được phát điên. Thấy tình thế không ổn, Công Tôn Trị vội vàng đứng dậy đè xuống bàn trà, thiếu chủ, đây không phải chính chúng ta nhà, không thể lập bàn. Buông tay. Thiếu chủ, bớt giận. Nhìn xem Tô Phàm phản ứng, Hỏa Long Thú tiện hề hề cười nói, xem ra nghe đồn không giả, ma đầu à, ngươi thật thật đáng thương à. Chương 1704, lão phu không xứng. Một, chương 1704, lão phu không xứng. Một, Hàn Tiểu Tiên khỏe miệng co giật không ngừng, thấy Hỏa Long Thú còn tại kia líu lo không ngừng, đưa tay liền một bàn tay hô đi, cút xa một chút. Lão đầu, hai ta mới là người một nhà, ngươi thế nào tuổi trỏ ra bên ngoài mặt. Một tiếng chú lên. Hỏa Long Thú đông một tiếng, rơi vào hồ nước. Hàn Cửu Tiên thở dài, mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn xem Tô Phàm, thật có lỗi, đều do lão phu ngày thường đem nó làm hư. Không có việc gì, không có việc gì. Tô Phàm buông ra nắm lấy bàn trà tay, trở lại ghế bành bên trên, quay đầu hung tợn trừng mắt trong nước bay nhảy Hỏa Long Thú. Cậu vật, về sau tuyệt đối đừng rơi xuống tiểu gia trong tay. Xin hỏi tiểu hữu đến ta Tiểu Tiên Cốc, cần làm chuyện gì? Hàn Cửu Tiên một bên pha trà, một bên cười hỏi. Tô Phàm thu hồi ánh mắt, nhìn xem Hàn Cửu Tiên bình trà trước mặt, vẻ mặt không khỏi sửng sợ. Thế nào? Hàn Cửu Tiên hồ nghi. Tô Phàm cười hắc hắc nói, "Tiền bối, xin hỏi một câu, nơi này là địa phương nào?" "Tiểu Tiên Cốc, thế nào rồi?" Hàn Cửu Tiên không hiểu. Tô Phàm lại hỏi, "Vậy ngài lại là người nào?" "Thế nhân xưng ta Hàn Cửu Tiên." Hàn Cửu Tiên càng phát ra hoang mang. "Cái này tiểu gia hỏa, đến cùng muốn nói cái gì?" Tô Phàm xoa xoa tay, "Đã nơi này là Tiểu Tiên Cốc, ngài lại là danh dương thiên hạ Hàn Cửu Tiên, vậy làm sao có thể cầm trà đi ra chiêu đãi khách nhân đâu?" Hàn Cửu Tiên trinh lăng một lát, nhịn không được cười lên, "Minh bạch." Nói hắn liền lấy ra hai vỏ rượu, đặt ở bàn trà bên trên. Mười ngày say, Tô Phàm trong mắt sáng lên, không chút khách khí một tay lấy hai vỏ rượu ôm vào trong ngực. Đồng thời, Công Tôn Trị cũng đưa tay đi bắt vỏ rượu, kết quả lại bắt không, quay đầu thế là bất đắc dĩ nhìn xem Tô Phàm, "Thiếu chủ, còn có một vỏ là ta. Tuổi đã cao người, còn uống gì rượu?" Tô Phàm mở ra một vỏ, một cái khác đàn trực tiếp thu vào khí hải, nghe kia say lòng người mùi rượu, mặt mũi tràn đầy say mê. "Ai nói lớn tuổi liền không thể uống rượu?" Công Tôn Trị không phục, "Giống ngươi tuổi tác người, tốt nhất đừng uống rượu, đối thân thể không tốt. Cho nên ta còn phải cảm tạ ngươi." "Đúng thế, tiểu gia là vì ngươi tốt, quan tâm thân thể của ngươi khỏe mạnh, ngươi không được cảm tạ tiểu gia." Công Tôn Trị khỏe miệng co giật, "Bằng không có huyết tệ ước thúc, thật muốn một cái đại chủy bà tử rút đi." Tô Phàm bỗng nhiên dường như nghĩ đến cái gì, nhìn qua Hàn Cửu Tiên, nghe nói tiền bối giống như rất sớm trước kia liền đã sản xuất ra Bách Nhật Túy. "Có sao?" Hàn Cửu Tiên vội vàng lắc đầu, "Không có, chưa từng nghe nói qua cái gì Bách Nhật Túy. Lão nhân này cũng là một vị vua màn ảnh, gạt ngươi cũng không đỏ mặt." Tô Phàm nhếch miệng cười một tiếng, "Có thể Nam Cung lão đầu rõ ràng nói qua, ngươi đã sớm có thể sản xuất ra Bách Nhật Túy." Công Tôn Trị lại bổ sung một câu, "Thiếu chủ, đừng nói Bách Nhật Úy, đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ liền ngàn ngày say, Hàn Cửu Tiên đều đã sản xuất đi ra." Tô Phàm trong mắt sáng lên, "Không sai không sai, Bách Nhật Úy tính là gì? Hôm nay nhất định phải giờ đúng ngàn ngày say đến thử." "Nam Cung lão đầu?" Hàn Cửu Tiên hồ nghi. "Nam Cung Trấn." Tô Phàm như tên trộm nhìn Hàn Cửu Tiên, "Tiền bối, đối với cái tên này, ngươi hẳn là sẽ không lạ lẫm à?" "Đương nhiên không xa lạ gì, bạn cũ, chỉ là rất nhiều năm không gặp, hắn bây giờ vẫn tốt sao?" Hàn Cửu Tiên cười khổ, "Xem ra hôm nay không xuất ra Bách Nhật Úy, cái này Tô Ma Vương sẽ không bỏ qua. Hắn hiện tại tháng ngày trôi qua tương đối tới nhuận." Tô Phàm chạy chạy nước miếng, "Tiền bối, Bách Nhật Úy, ngàn ngày say, đều làm điểm tới nếm thử thôi." Hỏa Long Thú chậm ung dung đi tới, "Liền ngươi cái này đức hạnh, còn muốn uống Bách Nhật Úy cùng ngàn ngày say, nhanh đi chiếu chiếu tấm gương, nhìn chính mình xứng sao?" Tô Phàm không những không có sinh khí, trong mắt còn không ngừng sáng lên, nói như vậy, Hàn Cửu Tiên xác thực đã thành công sản xuất gian lận ngày say. Đương nhiên Hỏa Long Thú gật đầu, "Có thể theo sát." Nó liền vội vàng che lấy miệng của mình, ngượng ngùng nhìn vẻ mặt đen nhánh Hàn Cửu Tiên, "Thật không tiện, lao đầu, nói lỡ miệng." Hàn Cửu Tiên thở dài, vô lực vẫy tay, "Đi lấy hai vỏ Bách Nhật Túy cùng ngàn ngày say qua tới đi." Quả nhiên đứng cầu kia tục ngữ, không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Thật cầm. Hỏa Long Thú rất không tình nguyện. Hàn Cửu Tiên chừng đi, "Gọi ngươi đi liền đi, nói lời vô dụng làm gì? Liền cái này Tô Ma Vương tính cách, có thể chủ động liền chủ động cho, không phải chờ hắn tự mình ra tay đoạn, tổn thất liền không chỉ là một hai đàn đơn giản như vậy." Hỏa Long thú hậm hực xoay người rời đi. Tiền bối lại khí. Chương 1704, lão phu không xứng, 2, chương 1704, lão phu không xứng, 2, Tô Phàm cười ha ha một tiếng. Có thể ánh mắt của hắn, nhưng thủy chung nắm lấy Hỏa Long thú. Không cần nghĩ cũng biết, Hỏa Long thú khẳng định là đi hầm rượu. Vị này Hàn tiểu tiên hầm rượu, kia đến cất giấu nhiều ít rượu ngon. Nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn liền bò lên vẻ thất vọng. Hỏa Long thú không phải đi bên kia tòa lầu gỗ nhỏ nhỏ, mà là biến mất tại tiểu tiên cốc sâu trong núi lớn. Cái này giải thích rõ. Hàn tiểu tiên tư nhân hầm rượu, không có ở tòa lầu gỗ nhỏ nhỏ bên trong. Khụ khụ. Hàn tiểu tiên cầm nắm đấm, đặt ở miệng bên trong dùng sức tằng hắng một cái. Tô Phàm lấy lại tinh thần, đối mặt Hàn tiểu tiên kia ánh mắt cảnh giác, vội vàng che giấu trong lòng điểm này tính toán. Tiên bối, chớ khẩn trương, vạn bối người này thiên tính đơn thuần thiện lương, làm việc quang minh lỗi lạc, chưa từng làm trộm đạo sự tình. Nghe nói như thế, Công Tôn Trị kém chút không có ngồi bước vàng, một đầu mới ngã xuống. Lao đầu, ngươi làm gì vậy? Tô Phàm quay đầu trừng đi. Có phải hay không cũng nghĩ cùng Hỏa Long thú lúc trước như thế, ở trước mặt hủy đi tiểu gia đài. Nói cho ngươi, tiểu gia cũng không có Hàn tiểu tiên kia tốt tính, dám phá, tiểu gia một cước đạp bay ngươi nhà. Không làm gì không làm gì. Công Tôn Trị vội vàng quát tay, các ngươi trò chuyện, không cần phải để ý đến ta. Chỉ muốn nói một câu, ngày bình thường những cái kia trộm đạo sự tình, ngươi Tô Ma Vương làm thiếu đi. Người trẻ tuổi muốn thành thật, đừng ngày ngày nhớ lừa gạt lão nhân gia. Tô Phàm nhấp một hớp 10 ngày say, ngẩng đầu nhìn về phía Hàn tiểu tiên, tiền bối, vậy văn bối liền người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, lúc trước xuất hiện tại địa ngục đảo thanh bảo người, có phải hay không là ngươi? Hàn tiểu tiên hơi sững sờ, trong đôi mắt giàn mua lộ ra vẻ mờ mịt, cái gì thanh bảo người? Tô Phàm nhìn xem Hàn tiểu tiên, không có buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Dù là có nửa điểm nói láo vết tích, hắn đều có tự tin bắt được. Có thể giờ phút này, Hàn tiểu tiên thần thái không có nửa điểm sơ hở, hoặc là thật không phải hắn, hoặc là chính là vị này Hàn tiểu tiên, thật sự là một vị diễn kỹ tinh xảo đua màn ảnh. Chúng ta gần nhất đang điều tra một người, người này rất thần bí, thực lực cũng rất mạnh, đồng thời trong tay hắn có một loại để cho người ta vừa nghe liền say kỳ rượu. Theo Nam Cung lão đầu lộ ra, tứ đại châu lợi hại nhất cất rượu đại sư chính là ngươi, cho nên bán bối liền đến hỏi một chút. Tô Phàm cười cười. Hàn tiểu tiên mừng tỉnh hiểu ra, thì ra ngươi là đang hoài nghi lão phu. Là. Tô Phàm cũng rất thẳng thắn, dù sao ngươi tại cất rượu phương diện này, danh khí thực sự quá lớn, cho nên ta không thể không hoài nghi. Lý giải. Hàn tiểu tiên gật đầu cười một tiếng, nhưng người này thật không phải lão phu có thể dùng nhân cách đảm bảo. Tiền bối nhân cách, vãn bối tự nhiên tin tưởng. Tô Phàm nói xong, cười hỏi, tiền bối kia, ngươi có thể từng nghe nói loại này vừa nghe liền say rượu? Hàn tiểu tiên suy nghĩ một lát, lắc đầu, ngươi khoan hãy nói, lão phu thật không có nghe nói qua loại rượu này, cũng có thể là lão phu cô lậu quả văn a. Nhưng nếu như trên đời thật có loại rượu này, kia không thể nghi ngờ, khẳng định thuộc về thần ngưỡng cấp bậc tồn tại. Thần ngưỡng? Nghe được hai chữ này, Tô Phàm liền không nhịn được thẳng nuốt nước miếng. Hàn tiểu tiên cười nói, xem ra đại danh đỉnh đỉnh Tô Ma Vương cũng là một cái yêu rượu người. Yêu, tương đối yêu. Tô Phàm liên tục gật đầu. Hắc hắc cười không ngừng, tiền bối, ngươi nhìn chúng ta như thế hợp ý, có hay không có thể nhiều đưa ta một chút bách nhật túy cùng ngàn ngày say. Hàn tiểu tiên dở khóc dở cười. Xem ra một hai vò rượu, hôm nay là đuổi không đi ma đầu kia. Thế là, hắn nhìn về phía sâu trong núi lớn, mở miệng hô to, lửa nhỏ, mang 100 đàn 10 ngày say, 10 đàn bách nhật túy, 5 đàn ngàn ngày say qua đến. Đại khí, Tô Phàm mừng rỡ, hai mắt sáng lên nói rằng, nếu không chúng ta bái cá biệt tử a. Bái cầm, về sau hắn liền có thể quang minh chính đại đến đoạt uống rượu. Đừng. Hàn tiểu tiên một cái giật mình. Đội vàng đưa tay ngăn lại, lão phu không xứng. Tiền bối, ngươi sao có thể tự coi nhẹ mình? Liên ngươi thân phận này, ngươi địa vị này, văn bối cho ngươi sách giày cũng không xứng. Đừng đừng đừng, tuyệt đối đừng cho lão phu mang mũ cao. Không có, tiểu gia thực sự nói thật, đến đi, bãi một cái. Đại khả không cần, đại khả không cần. Một bên Công Tôn Trị thấy thẳng lắc đầu, rất buồn bực. Một người ra mặt, tại sao có thể dạy đến loại trình độ này? Nhưng đột nhiên, thần sắc hắn hơi sững sờ, dường như phát hiện cái gì, hai cánh tay tại bàn trà dưới đáy lục lọi. Chương 1705, tuyệt mạch. Chương 1705, tuyệt mạch. Không bao lâu, Hỏa Long thú liền cầm lấy một cái túi đựng đồ, dạng chó hình người đi tới, "Ma đầu, cầm lấy đi." Tô Phàm liền vội vàng đứng lên tiếp được túi chữ vật, không kịp chờ đợi mở ra xem xét. Một vò không nhiều, một vò không ít, vừa vặn 115 đàn. 10 ngày say vò rượu là gốm sứ, Bách Nhật túy vò rượu là ngọc thạch, ngàn ngày say vò rượu thì là bảo ngọc, hiện ra ánh sáng mông lung trạch, phóng thích ra một cô linh tính. Không chút gì khoa trương, liên ngàn ngày say bình rượu này giá trị cũng đầy đủ nhường người bình thường áo cơm không lo sinh hoạt mấy đời. Xác nhận số lượng không sai, Tô Phàm liền lấy ra một vò bách nhật túy cùng ngàn ngày say, đặt ở bàn trà bên trên, thận trọng mở ra. Một cỗ mùi thơm ngào ngạt mùi rượu, theo vỏ rượu bên trong phiêu tán mà ra. Bóng ánh sáng long lanh rượu, tựa như hiện ra bảo quang quỳnh tương ngọc lộ, nghe một chút cũng làm người ta trầm luân. Đặc biệt là ngàn ngày say, Tô Phàm thậm chí có thể rõ ràng bắt được một tia khí tức. Đây chính là trong rượu ẩn chứa linh tính chi khí. Thục xương mùi rượu, ngàn ngày say sản xuất quá trình cực kỳ phức tạp rườm rà, hơn nữa cất rượu cần thiết thiên tài dị bảo cũng cực kỳ hiếm thấy, cho nên cho tới nay lão phu cũng không sản xuất ra bao nhiêu. Hàn tiểu tiên cười giải thích, sợ Tô Phàm không biết đủ, lại tìm hắn muốn. Yên tâm, sẽ không duy nhất một lần cho người hào quang. Tô Phàm khoát tay, chuyện cũ kể thật tốt, lông dê phải từ từ hao, chủ đánh một cái tế thủy trường lưu. Ngươi nói cái gì? Hàn Tiểu Tiên sững sờ. Tô Phàm a một tiếng, con ngươi đảo một vòng, vạn bối có ý tứ là, rượu vật này, một lần uống quá nhiều đối thân thể không tốt, phải từ từ nhấm nháp, cho nên những rượu này đã đầy đủ vạn bối uống rất nhiều năm. Hàn Tiểu Tiên nhẹ nhàng thở ra. Con tưởng rằng ma đầu kia coi hắn là một đầu dê, chuẩn bị chậm rãi hao chỉ riêng hắn trên người lông dê đâu. Tô Phàm bị kín rượu ngon đàn, thu vào khí hải, đa tạ tiền bối, vạn bối sẽ không phải dậy, xin cáo từ trước. Hàn Tiểu Tiên một câu giữ lại đều không có, liền cùng đưa Ôn Thần như thế lập tức đứng dậy đưa tiễn. Có thể Tô Phàm lại bổ sung một câu, chờ sau này có thời gian, lại tới vấn an tiền bối. Hàn Tiểu Tiên thân thể cứng đờ. Đừng a, tới một lần liền hao đi lão phu nhiều rượu như vậy, ai chịu nổi? Tô Phàm hỏi, tiền bối không hoan nên phải không? Hoan nên, vô cùng hoan nên. Trước tiên đem ma đầu kia đuổi đi lại nói. Tô Phàm âm thầm một tiếng cười gian, đã tiền bối như thế hoan nên ta, kia nếu không vãn bối ngay tại Tiểu Tiên cốc ở lại mấy ngày. Cái này kia cái gì Hàn Tiểu Tiên vắt hết óc, rốt cục nghĩ đến một cái từ chối lấy cớ, gần nhất lão phu muốn ra cửa một chuyến, tìm kiếm cất rượu tiền tài dị bảo, cho nên chỉ sợ không có thời gian chiêu đãi tiểu hữu. Lần sau đi, chờ lần sau tiểu hữu đến đây làm khách, lão phu nhất định thật tốt tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Liên ma đầu kia thổ phỉ tính cách, có thể khiến cho hắn ở tại Tiểu Tiên cốc. Đừng nói mấy ngày, nửa ngày đều không được. Dạng này a? Tô Phàm vẻ mặt thất vọng, vậy được a, hai ngày nữa ta lại đến nhà bái phòng. Hai ngày nữa còn tới. Hàn Cửu Tiên nụ cười cứng đờ, lần này ra ngoài tìm kiếm thiên tài dị bảo, ít thì 10 năm 8 năm, nhiều thì 80 100 năm, cho nên thực sự thật có lỗi. Muốn lâu như vậy? Tốt a, vậy thì 80 100 năm sau, ta lại tới Vân An lão nhân ra ngài. Vậy vãn bối liền đi, đừng quá tưởng niệm vãn bối. Tô Phàm cẩn thận mỗi bước đi. Đi thôi. Hàn Cửu Tiên vẫy tay. Thật đi. Tô Phàm lưu luyến không rời. Hàn Cửu Tiên nhẫn mại tính tình gật đầu. Tiền bối, ta và người mới quen đã thân, nếu không ta còn là lưu lại ở vài ngày. Không cần, đợi chút nữa lão phu liền phải xuất phát đi tìm thiên tài dị bảo. Ai cùng người mới quen đã thân? Chúng ta không quen. Đi nhanh lên đi. Đừng quay đầu. Đại lộ chỉ lên trời, cắt đi nửa bên. Vĩnh viễn cũng đừng trở về. Tô Phàm âm thầm cười một tiếng, thấy Công Tôn Trị vẫn ngồi ở bàn trà trước, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Lao đầu, ngươi có phải hay không cũng không muốn đi? Công Tôn Trị lấy lại tinh thần, đứng dậy chạy tới. Tiểu tiên có hoàn cảnh tốt như vậy, nói thật thật là có điểm không muốn đi. Hàng tiểu tiên đều nhanh sắp điên. Van cầu các ngươi, đi nhanh đi. Tiểu tiên cốc cái này địa phương nhỏ, chứa không nổi ngươi nhóm cái này hai tôn đại Phật. Đi thôi đi thôi. Tô Phàm vung tay lên, không còn tiếp tục đùa lão nhân này, mang theo Nam Cung Trần hướng ra phía ngoài đầm lầy đi đến. Hỏa Long thú, nhanh đi đưa tiễn bọn hắn. Hàng tiểu tiên một mực nhìn chăm chú lên bóng lưng của hai người, nhất định phải tận mắt thấy bọn hắn rời đi tiểu tiên cốc, khả năng yên tâm. Công Tôn Trị liếc nhìn sau lưng Hỏa Long thú, thấp giọng nói rằng, thiếu chủ, ta phát hiện một cái kỳ quái sự tình. Chuyện gì? Tô Phàm hồ nghi. Kia bàn trà dưới đáy khắc lấy hai chữ. Chữ gì? Tuyệt mạch. Tô Phàm sững sờ. Tuyệt mạch? Thật không có lựa ngươi. Trước đó ngươi cùng Hàn Cửu Tiên xả đạm thời điểm, ta trong lúc rảnh rỗi liền nơi này gõ gõ, nơi đó sờ sờ. Vô ý phát hiện bàn trà hạ giống như khắc lấy chữ, thế là liền dùng chậm tay chậm lục lọi sẽ, xác thực chính là tuyệt mạch hai chữ. Công Tôn Trị mặt mũi tràn đầy không hiểu, ngươi nói bàn trà dưới đáy, vì sao lại khắc lấy hai chữ này? Trời mới biết. Tô Phàm nhún vai. Cũng không có đi mấy bước, Tô Phàm đột nhiên dừng bước. Tuyệt mạch. Trời sinh tuyệt mạch. Thấy Tô Phàm dừng lại, Hỏa Long thú lập tức vẻ mặt cảnh giác, "Ma đầu, ngươi dừng lại làm gì? Nói cho ngươi, đừng đánh cái gì ý nghĩ xấu." Tô Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, bước chân tiếp tục hướng ra phía ngoài đầm lầy đi đến. Nhưng kế tiếp, hắn một lộ thượng đều là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Chỉ trong lát, hai người tới kết giới trước. Hỏa Long thú mở ra kết giới, xéo đi nhanh lên. Tô Phàm nhíu mày, "Cẩu vật, cùng tiểu gia lúc nói chuyện, thiếu khách nhất khí điểm, không phải tiểu gia một nồi nấu ngươi." "Ôi ôi ôi, thật là phép lối nha." Bản hoàng rất sợ đó. Hỏa Long thú âm dương quái khí nhe răng cười nói, nhanh nghe, trái tim nhỏ đều tại phanh phanh chực nhảy. Tô Phàm sắc mặt tối sầm, quay người chính là một cái đại trụy ba tử, đội vàng không kịp chuẩn bị quất vào Hỏa Long thú ngoài miệng. Hỏa Long thú tại chỗ một tiếng bị đau rú thảm, rơi vào phía sau trong núi. Tô Ma Vương, bản hoàng muốn cùng ngươi đơn đấu. Ngươi không xứng. Tô Phàm mang theo Công Tôn Trị cũng không quay đầu lại rời đi Tiểu Tiên Cốc, biến mất tại phía trước trong sương mù dày đặc. Vương bắt đản, bản hoàng sớm muộn sẽ nát ngươi, lập tức thì rượu. Hỏa Long thú xông lên không trung, hùng hùng hổ hổ. Hàn Cửu Tiên cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng đem cái này Ôn Thần đưa tiễn. Chứng ký bên trong. Tô Phàm chậm rãi dừng bước lại, lao đầu, ngươi cũng đã biết trời sinh tuyệt mạch. Trời sinh tuyệt mạch. Công Tôn Trị suy nghĩ một hồi, nghe nói có một loại người, kinh mạch trời sinh liền yếu ớt không chịu nổi, hoàn toàn không chịu nổi linh khí xung kích, cho nên liền được xưng là trời sinh tuyệt mạch. Đúng vậy. Tô Phàm gật đầu, nắm giữ trời sinh tuyệt mạch người, vĩnh viễn cũng không cách nào mở kinh mạch, cho nên tu vi sẽ một mực dừng lại đang thoát thai đại viên mãn. Công Tôn Trị nhất câu nói tổng kết, ngược lại chẳng khác nào là một tên phế nhân. Nhưng ngươi biết không? Tô Phàm quay đầu nhìn chằm chằm bị đồng bộ che giấu Tiểu Tiên Cốc, Vương Tiểu Thiên chính là trời sinh tuyệt mạch. Công Tôn Trị vẻ mặt ngơ, không thể nào, nếu như hắn thật sự là trời sinh tuyệt mạch, làm sao có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh? Đương nhiên là bởi vì không đúng. Đây là trọng điểm sao? Tô Phàm gân xanh nổi lên, kém chút liền nhịn không được một cước đá tới, trọng điểm là bàn trà dưới đáy hai trước kia. Tuyệt mạch trời sinh tuyệt mạch. Công Tôn Trị đột nhiên giật mình, ý của ngươi là? Đối. Nếu như hai trước kia không phải Hàn Tiểu Tiên cùng Hỏa Long thú khắc, kia vô cùng có khả năng chính là bợ lưu lại. Tô Phàm gật đầu. Chương 1706, vững như lão cẩu. Chương 1706, vững như lão cẩu. Công Tôn Trị cũng không khỏi quay đầu nhìn về Tiểu Tiên Cốc nhìn lại, đã ngươi đã nghĩ tới chỗ này, kia lúc trước vì cái gì còn muốn rời đi Tiểu Tiên Cốc? Mặc dù không cách nào xác định tuyệt mạch hai chữ, đến cùng có phải hay không Vương Tiểu Thiên lưu lại, nhưng chuyện cũ kể tốt, thà giết lầm 1000, cũng không thể buông tha một cái. Huống hồ liền Tô Phàm thực lực bây giờ, đối phó Hàn Tiểu Tiên cùng Hỏa Long thú, cũng là dễ như trở bàn tay. Làm ta nghĩ đến trời sinh tuyệt mạch thời điểm, cũng xác thực nghĩ tới mặt dày mày dạn lưu tại Tiểu Tiên Cốc, càng nghĩ tới hơn trực tiếp cầm xuống Hàn Tiểu Tiên cùng Hỏa Long thú. Nhưng ta không có nắm chắc buộc bọn họ nói ra lời nói thật. Vạn nhất bọn hắn thà chết chứ không chịu khuất phục. Vạn nhất Tiểu Tiên Cốc không ngừng Hàn Tiểu Tiên cùng Hỏa Long thú, còn cất giấu khác đồng bọn đâu? Tô Phàm nói ra trong lòng lo lắng. Cất giấu đồng bọn thì thế nào? Công Tôn Trị cười lạnh, trong mắt sát cơ phun trào, tới một cái giết một cái, giết một đôi, đến một mảnh ta liền trực tiếp giết một mảnh. Nào có đơn giản như vậy? Nếu như Vương Tiểu Thiên thật tại Tiểu Tiên Cốc, nếu như bọn hắn thật có đồng bọn, kia tùy tiện đối Hàn Tiểu Tiên cùng Hỏa Long thú ra tay, Vương Tiểu Thiên liền gặp nguy hiểm. Cho nên, ta mới lựa chọn rời đi trước Tiểu Tiên Cốc, để bọn hắn buông lòng cảnh giác. Chỉ cần bọn hắn buông lòng cảnh giác, coi như bọn hắn diễn kỹ cho dù tốt, cũng sớm muộn sẽ lộ ra sơ hở. Nói xong câu này, Tô Phàm liền mở ra ẩn thân thuật, mang theo Công Tôn Trị trở lại bên ngoài kết giới. Hỏa Long thú vẫn đứng tại kết giới trước, quét mắt phía ngoài nồng vụ khu vực. Hô. Một lát sau, nó thở phào một mạch, quay người hướng hồ nước bay đi. Nhìn thấy Hỏa Long thú kia như chút được gánh nặng bộ dáng, Công Tôn Trị trong mắt tinh quang lóe lên, xem ra cái này Tiểu Tiên Cốc thật đúng là cất giấu cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Tiếp lấy, bọn hắn liền thấy Hàn Tiểu Tiên cùng Hỏa Long thú đứng tại trong lương đỉnh, dường như thảo luận cái gì, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, hoàn toàn nghe không được. Công Tôn Trị thấp giọng hỏi, chúng ta thế nào ẩn nút đi vào? Mặc dù Tô Phàm có thể mượn nhờ thiên mạch nhẹ nhõm mở ra kết giới, nhưng mở ra kết giới động tĩnh sẽ kinh động Hàn Tiểu Tiên cùng Hỏa Long thú, coi như một chút tiếng vang đều không có, Hàn Tiểu Tiên cũng làm theo có thể cảm giác được. Cho nên trước mắt biện pháp duy nhất chính là chờ đối phương rời đi Tiểu Tiên Cốc. Bởi vì đối phương rời đi Tiểu Tiên Cốc thời điểm sẽ mở ra kết giới, đến lúc đó bọn hắn liền có thể mở ra ẩn thân thuật, thần không biết quỷ không hay ẩn nút đi vào. Cơ hội không phải đợi tới, cần nhờ chính mình sáng tạo. Tô Phàm suy nghĩ một lát, ngươi không phải có khống hồn thuật sao? Năm đó ở Táng Thần Hải, ngươi chính là dùng khống hồn thuật khống chế Mạc Vô Thần cùng Thẩm Bích Giao, cái này khống hồn thuật bây giờ nói không chừng liền có thể phát huy được tác dụng. Công Tôn Trị mặt mũi tràn đầy không hiểu, cái này khống hồn thuật cùng bọn hắn chui vào Tiểu Tiên Cốc có quan hệ? Ngươi khống chế hai đầu yêu thú, để bọn chúng tại phụ cận dùng sức chém giết, chờ Hỏa Long thú cùng Hàn Tiểu Tiên bị làm cho phiền phức vô cùng thời điểm, khẳng định sẽ ra ngoài xem xét tình huống. Khi đó, chính là chúng ta chui vào Tiểu Tiên Cốc thời cơ. Tô Phàm cười gian. Công Tôn Trị nhất nghe, lập tức không khỏi lộ ra vẻ mặt cười gian, thiếu chủ, ngươi thật đúng là gian trá. Có biết nói chuyện hay không? Tô Phàm chừng đi, tiểu gia cái này gọi tốc trí đam mưu, thông minh tuyệt đỉnh. Đúng đúng đúng. Thông minh tuyệt đỉnh, chúc ngươi sớm ngày tuyệt đỉnh. Công Tôn Trị liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy lịnh nọt nói câu, liền quay người biến mất tại đồng vụ khu vực. Sớm ngày tuyệt đỉnh. Tô Phàm gãi cái óc. Lời này nghe thế nào kỳ quái như thế. Rất nhanh hắn liền nghĩ minh bạch, thì ra Công Tôn Trị là đang chủ yếu hắn sớm ngày hỏi đầu. Lão nhân này càng ngày càng làm càn. Quay đầu tiểu gia sẽ chậm chậm thu thập ngươi. Một lát không đến. Giống. Cách đó không xa trong núi liền xuất hiện đáng sợ chiến đấu chấn động, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Chém giết chính là một đầu cự ngạc cùng cự mãng, hình thể lớn như núi cao, trong mắt hiện ra quỷ dị lục quang, lộ ra một cỗ không có gì sánh kịp điên cuồng. Đây chính là bị cáo hồn thuật khống chế dấu hiệu. Khống hồn thuật có hai loại khống chế phương thức. Loại thứ nhất, như lúc trước Mạc Vô Thần cùng Thẩm Bích Giao, mặc dù bị Công Tôn Trị khống chế, nhưng cùng thường nhân không khác, như cũng bảo lưu lấy bản thân ý thức. Chỉ cần không chống lại Công Tôn Trị mệnh lệnh, cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Loại thứ hai, điều khiển ý thức của đối phương, đem đối phương trực tiếp biến thành cái xác không hồn. Hiện tại con cự mãng này, Lâm Bảo không nghi ngờ gì chính là loại thứ hai khống chế. Nói cách khác, giờ phút này chính là Công Tôn Trị đang thao túng cái này cự mãng. Thiếu chủ, làm xong. Công Tôn Trị như ưu linh, vô thanh vô tức đi vào Tô Phàm bên cạnh. Làm tốt lắm. Tô Phàm giơ ngón tay cái lên. Bất quá bọn chúng tu vi không ra sao, chỉ là quy nhất đại viên mãn. Công Tôn Trị tiếp nối lắc đầu. Cây bên này, căn bản tìm không thấy tiên nhân cảnh yêu thú. Không quan trọng, lại không trông cậy vào dùng bọn chúng đến tiến đánh Tiểu Tiên Cốc, chỉ là cho chúng ta chế tạo một cái chui vào Tiểu Tiên Cốc cơ hội mà thôi. Tô Phàm bắt tay. Công Tôn Trị gật đầu, âm thầm điều khiển hai đầu yêu thú, đánh cho càng phát ra kịch liệt. Vương Bát Đản, ai bảo các ngươi tại Tiểu Tiên Cốc bên ngoài đánh nhau? Hỏa Long thú phẫn nộ bay tới. Chuẩn bị xong. Tô Phàm thấp giọng nói. Ngay tại Hỏa Long thú mở ra kết giới thời điểm, hai người dựa vào ẩn thân thuật, lặng yên không tiếng động tiến vào Tiểu Tiên Cốc. Hỏa Long thú không có chút nào phát giác, thẳng đến kia hai đầu yêu thú chiến trường mà đi. Tô Phàm nhỏ giọng nói, nhanh mà sát ý thức của bọn nó. Không phải chờ Hỏa Long thú nhìn thấy ánh mắt của bọn nó xanh lét, khẳng định sẽ sinh nghi. Tốt. Công Tôn Trị gật đầu. Theo tâm niệm vừa động, hai đầu yêu thú ý thức tại chỗ bị xóa đi. Chờ Hỏa Long thú đổi tới chiến trường, hai đầu yêu thú đã mất mạng, toàn thân máu chảy ồ ạt, xanh lét ánh mắt cũng khôi phục bình thường. Mắt nhìn hai đầu yêu thú thi thể, lại quét mắt bốn phía sông núi, Hỏa Long thú không có lưu lại, quay người trở lại Tiểu Tiên Cốc, hướng hồ nước bay đi. Tô Phàm cùng Công Tôn Trị giống như hai cái như ưu linh, đi theo Hỏa Long thú sau lưng. Hàn Tiểu Tiên cùng lúc đầu như thế, ngồi bên hồ thả câu, nhìn xem hỏa long thú trở về, hầu nghi hỏi, chuyện gì xảy ra?
Không có gì, chính là hai đầu yêu thú ở bên ngoài chém giết.
Hỏa long thú lắc lắc móng vuốt. Yêu thú chém giết Hàn Tiểu Tiên nghe nói, cúi đầu trầm ngâm một lát, đáy mắt hiện ra một vệt tinh quang. Sau này ngươi phải cẩn thận một chút.
Cẩn thận cái gì?
Hỏa long thú hầu nghi.
Cẩn thận Tô Ma Vương.
Hàn Tiểu Tiên khàn khàn cười một tiếng, người này mặc dù tuổi trẻ, nhưng đa mưu túc trí, nói không chừng kia hai đầu yêu thú chém giết, chính là hắn làm ra hoa văn.
Hắn làm ra hoa văn.
Hỏa long thú kinh ngạc, ngươi có phải hay không quá đa nghi?
Ngươi đang chất vấn lão phu.
Hàn Tiểu Tiên quay đầu nhìn chằm chằm hỏa long thú, cặp kia hiền lành ánh mắt hiện ra từng sợi đáng sợ hàn mang.
Không dám không dám.
Hỏa long thú cười lấy lòng. Giờ khắc này ở trong ánh mắt của nó, rõ ràng có thể nhìn thấy một tia đối Hàn Tiểu Tiên ý sợ hãi. Xem ra lão nhân này không hề giống mặt ngoài như vậy hiền lành.
Hàn Tiểu Tiên thu hồi ánh mắt, nhìn xem trên mặt nước lơ là, Tô Ma Vương người này rất thông minh, hơn nữa hắn hiện tại đã đối với chúng ta Tiểu Tiên cốc sinh nghi, cho nên kế tiếp nhất định phải cẩn thận cảnh giác.
Minh bạch.
Hỏa long thú gật đầu.
Hàn Tiểu Tiên lại căn dặn một câu, còn có, ngàn vạn muốn ổn định, chớ tự loạn trận cước, lấy bất biến ứng vạn biến.
Tốt.
Hỏa long thú âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May mắn lão nhân này không có sinh khí, bằng không liền xong rồi. Chương 1707, luyện chế đan dược, dưới mặt đất hầm rượu. Chương 1707, luyện chế đan dược, dưới mặt đất hầm rượu. Một người một thú không biết rõ, Tô Phàm cùng Công Tôn Trị liền đứng ở một bên. Nhìn xem bỗng như lão cẩu Hàn Tiểu Tiên, Tô Phàm vẻ mặt có chút tức giận, không có lưu lại quá lâu, mang theo Công Tôn Trị hướng Tiểu Tiên cốc chỗ sâu bay đi.
Thiếu chủ, có chút không ổn.
Hoàn toàn yên tĩnh trong rừng, Công Tôn Trị lông mày gấp vặn.
Sao không rượu?
Tô Phàm không hiểu.
Công Tôn Trị mặt mũi tràn đầy lo lắng, mặc dù chúng ta thành công ẩn nút tiến đến, nhưng cùng lúc, Hàn Tiểu Tiên cũng đã đối với chúng ta sinh nghi.
Lão nhân này, xác thực rất khôn khéo.
Bất quá hắn không biết rõ, chúng ta đã chui vào Tiểu Tiên cốc.
Hơn nữa hiện tại, ta cơ bản có thể khẳng định, Vương Tiểu Tiên liền bị cầm tù tại Tiểu Tiên cốc mô cá địa phương.
Tô Phàm cười lạnh.
Công Tôn Trị gật đầu.
Lúc trước, Hàn Tiểu Tiên cùng Hỏa Long thú đối thoại, kỳ thật liền đã bán bọn hắn.
Cái gì cẩn thận cảnh giác,
cái gì muốn ổn định, chớ tự loạn trận cước,
cái gì lấy bất biến ứng và biến.
Những lời này đều giống như là biến tướng thừa nhận.
Đối thoại ở giữa, hai người đi ra rừng cây, phía trước xuất hiện một mảnh bát ngát bình nguyên. Nhìn xem bình nguyên bên trên thiên tài dị bảo, dù là Tô Phàm tâm tính, cũng không khỏi trợn mắt hốt mồm.
Các loại linh thụy, rực rỡ muôn màu,
có bích ngọc giống như linh thảo,
có kiểu diễm như lửa linh hoa,
càng có đủ loại màu sắc hình dạng linh thụ treo ở đầu cành bên trên trái cây, tỏa ra ánh sáng lung linh.
Nơi này rất nhiều linh thụy đều có thể luyện đan,
thậm chí có không ít thiên nhân đan, tố hồn đan, trúc đài đan chân quý dược liệu.
Chẳng lẽ Hàn Tiểu Tiên chính là dùng những này linh thụy đến cất rượu?
Nếu như là dạng này, đây không phải là phung phí của trời?
Công Tôn Trị nẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt một màn.
Đối với một vị luyện đan sư mà nói, nơi này thiên tài dị bảo, có thể so với một cái đại bảo tàng.
Không phải vậy.
Tô Phàm lắc đầu cười hắc hắc, rượu so đan dược hương.
Công Tôn Trị trợn trừng mắt.
Cho dù tốt rượu, vĩnh viễn cũng so ra kém đan dược.
Công Tôn Trị con ngươi đảo một vòng, nếu không ta làm điểm thiên nhân đan dược liệu, tìm một chỗ thử một chút, có thể hay không luyện chế ra thiên nhân đan.
Tô Phàm nhíu mày, loại chuyện nhỏ nhặt này, còn cần hướng tiểu gia báo cáo.
Chỉ cần ngươi cao hứng, muốn làm cái gì thì làm cái đó.
Được rồi.
Công Tôn Trị cười hắc hắc, có Tô Ma Vương tòa này chỗ dựa, trong lòng chính là an tâm.
Tiếp lấy,
chân hắn không chạm đất tiến vào bình nguyên, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi dược liệu.
Tô Phàm cũng không nhàn rỗi,
tại bình nguyên bên trên tìm đòi, nhìn xem có cái gì mật thất dưới đất, hoặc thầm nghĩ. Nhưng bởi vì không dám thả ra linh lực, cho nên cơ bản không có gì thu hoạch.
Chỉ chốc lát,
thiếu chủ, xong việc.
Công Tôn Trị đi vào Tô Phàm bên cạnh, đồng thời vì không làm cho hoài nghi, mỗi dạng dược liệu ta liền lấy đi 10 phần.
Tô Phàm choáng váng, lấy đi 10 phần, còn sẽ không gây nên hoài nghi.
Lão đầu, ngươi làm cái này thiên nhân đan dược liệu là cải trắng đại la bậc, đầy đường.
Nếu như là ở bên ngoài, một phần thiên nhân đan dược liệu đủ để gây nên tứ đại thần điện phong thưởng, nhưng ở nơi này, dược liệu nhiều đến quả thực vượt quá tưởng tượng tình trạng.
Lấy đi 10 phần, Hàn Tiểu Tiên căn bản sẽ không phát giác.
Thật không nghĩ tới,
ngoại trừ địa ngục đảo, Tiểu Tiên cốc cũng cất giấu nhiều như vậy thiên nhân đan dược liệu.
Một lát sau, hai người tìm tới một cái ẩn nấp sơn động.
Chờ phong tốt cửa hàng, Công Tôn Trị liền lấy ra đan hỏa cùng đan lô, bắt đầu luyện đan.
Tô Phàm vẹn vẹn chỉ là nhìn một lát liền mất đi hứng thú, ngồi ở một bên mở ra một vò bách nhật túy, thành thơi uống.
Hương rượu này,
cái này cảm giác
vượt qua 10 ngày say quá nhiều.
Cả hai căn bản cũng không tại một cái cấp độ.
Cũng không biết trôi qua bao lâu, Công Tôn Trị kia kích động tiếng cười ngay tại sơn động lý vang lên, "Thiếu chủ, ta thành."
Tô Phàm hơi sững sờ, liền vội vàng đứng lên chạy lên đi, nhìn xem Công Tôn Trị trong tay đan dược.
Cái này màu sắc, chất lượng này, mặc dù rất bình thường, so ra kém ban đầu ở cổ di chỉ đạt được hai cái kia thiên nhân đan, nhưng cũng đích đích xác xác chính là thiên nhân đan.
Bất quá,
cùng đại tôn giả lúc trước cho bọn họ viên kia thiên nhân đan, cũng là có thể phân cao thấp.
Tô Phàm hỏi, "Báo hỏng mấy phần dược liệu?"
Công Tôn Trị gãi cái hốc, lúng túng cười nói, "Báo hỏng 9 phần."
Còn tưởng rằng Tô Phàm sẽ châm biếm hắn, ai ngờ Tô Phàm nghe được cái này báo hỏng suất, lập tức vỗ Công Tôn Trị, "Lao đầu, tiền đồ vô lượng, tiền đồ vô lượng à."
Đột nhiên xuất hiện một phen khích lệ, ngược lại làm cho Công Tôn Trị có chút kinh ngạc.
Địa ngục đảo vị kia đại tôn giả, cũng có thể luyện chế ra thiên nhân đan, nhưng ngươi biết hắn báo hỏng suất là nhiều ít?
Nhiều ít?
99%, 98%.
Công Tôn Trị trực tiếp mắt trợn tròn.
100 phần dữ liệu, khả năng luyện chế thành công ra một hai cái thiên nhân đan. Cho nên tiểu gia mới nói, lão đầu kia chính là bại gia tử. Cũng bởi vậy có thể thấy được, luyện đan thiên phú và thiên phú tu luyện sát thực không đáp bên cạnh. Mặc dù đại tôn giả tu vi so Công Tôn Trị mạnh lên một mảng lớn, nhưng ở luyện đan phương diện này lại là kém xa tít tắp Công Tôn Trị. Công Tôn Trị hỏi, dựa theo lời giải thích của ngươi, vậy lão phu hiện tại có phải hay không hẳn là kiêu ngạo? Đương nhiên hẳn là kiêu ngạo. Tô Phàm không chút do dự gật đầu, vỗ Công Tôn Trị bả vai, tiểu gia coi trọng ngươi, không ngừng cố gắng. Công Tôn Trị lập tức không khỏi ngẩng đầu đỡ ngực, dương dương đắc ý mà cười cười. Nhưng đột nhiên, Tô Phàm dường như cảm ứng được cái gì, quay người đi ra sân động, ngẩng đầu nhìn lại. Công Tôn Trị cũng cấp tốc thu hồi đan hỏa cùng đan lô, đi đến Tô Phàm bên cạnh, ngẩng đầu nhìn phía trước bầu trời đêm, chỉ thấy một đạo hỏa hồng thân ảnh, như thiểm điện phá không mà đến. Chính là Hỏa Long thú, cũng không có ẩn tàng khí tức. Dù sao cũng là tại Tiểu Tiên Cốc, đối với Hỏa Long thú mà nói, Tiểu Tiên Cốc chính là mình nhà, trong nhà mình còn có ẩn tàng khí tức tất yếu. Đương nhiên không có. Công Tôn Trị ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm, lúc này đã qua rạng sáng, cái này đêm hôm khuya khoắt, nó muốn đi đâu? Đi theo nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Chờ Hỏa Long thú theo trên không bước qua, Tô Phàm cùng Công Tôn Trị mở ra ẩn thân thuật, như hai cái như ưu linh, ẩn trong đêm tối, lặng lẽ theo sau. Mặc dù rạng sáng đã đến, có thể mở ra ẩn thân thuật, nhưng Hỏa Long thú dù sao cũng là thần tiên đại thành tu vi, cho nên toàn bộ hành trình hai người đều là cẩn thận từng ly từng tí. Rất nhanh, hai người đi theo Hỏa Long thú phía sau, đi vào bình nguyên. May mắn buổi sáng Hàn lão đầu kịp thời ngăn cản Tô Ma Vương linh thức nhìn trộm, bằng không nhường hắn phát hiện nơi này thiên tài dị bảo, khẳng định sẽ động ý đồ xấu. Hỏa Long thú lầm bầm lầu bầu cười hắc hắc, liền tại bình nguyên ở trung tâm, mở ra một cái tiến vào lòng đất cửa ngầm, biến mất tại một đầu dưới mặt đất trong đường hầm. Thật là có thầm nghĩ. Tô Phàm lẩm bẩm, mang theo Công Tôn Trị theo đuôi xuống dưới. Không bao lâu, một bức hùng vĩ cảnh tượng liền xuất hiện trước mắt. Mấy trăm đầu linh mạch, như từng đầu cự long dấu ở bình nguyên lòng đất, linh khí nồng nặc, dường như nước chảy dưới đất chảy xuôi. Cũng liền ở đằng kia chút linh mạch ở giữa, chỉnh chỉnh tề tề đặt vào nguyên một đám vỏ rượu. Lít nha lít nhít, đến không hết có bao nhiêu. Cho nên phía dưới này chính là Hàn Tiểu Tiên hầm rượu. Những rượu này đều là tại dùng linh mạch ôn dưỡng. Không hổ là một vị tiểu tiên, đại thủ bút. Cùng lúc đó, Hỏa Long thú đi đến một đống vỏ rượu trước, ôm lấy hai vỏ ngàn ngày say, cười mờ ám, lao già chết tiệt, bình thường không cho bản hoàng uống, bản hoàng còn sẽ không vụng trộm uống. Tô Phàm theo nhìn lại, vẻ mặt ngơ. Quá nhiều, trong lúc nhất thời căn bản không thể đếm hết được. Đại khái đoán chừng, chỉ sợ ít nhất phải có hơn ngàn đàn. Cái này Hàn lão đầu, quả nhiên không thành thật. Đối với Tô Phàm mà nói, những này ngàn ngày say, so trên mặt đất thiên tài dị bảo còn có lực hấp dẫn. Không, phải nói, tiểu tiên cốc dư liệu, so địa ngục đảo còn nhiều. Chờ xem, mặc kệ là những ngày này tài dị bảo, vẫn là dưới mặt đất linh cữu, sớm muộn đều chính là tiểu gia vật trong bàn tay. Chương 1708, ai không gì hơn cái này. Chương 1708, ai không gì hơn cái này. Hỏa Long thú như tên trộm ôm hai vỏ ngàn ngày say đi tới. Tô Phàm hai người bình tức tĩnh khí. Chờ Hỏa Long thú theo bên cạnh bọn họ đi qua sau, Tô Phàm lập tức nhịn không được xem thường. Xem xét Hỏa Long thú cái này làm tặc bộ dáng liền biết, trước kia khẳng định làm không ít loại sự tình này. Trở về mặt đất, Hỏa Long thú cũng không đường cũ trở về, tiếp tục hướng Tiểu Tiên Cốc chỗ sâu bay đi. Một lát đã qua, phía trước xuất hiện một tòa nguy nga đại sơn, cao đến ngàn trượng, cỏ cây rậm rạp. Hỏa Long thú xem xét mắt sau lưng bầu trời đêm, dường như lo lắng bị Hàn Tiểu Tiên phát hiện, sau đó bay đến giữa sườn núi trước một vách đá, thoáng dùng sức gõ xuống. Sau một khắc, một đạo linh thức mãnh liệt mà ra. Tô Phàm hai người bất động như núi đứng tại một bên, bởi vì mở ra ẩn thân thuật, đối phương linh thức căn bản điều tra không đến bọn hắn. Bên trong hẳn là cất giấu một người. Người này thả ra linh thức là bởi vì Hỏa Long thú tại gõ cửa, cho nên tại xác nhận Hỏa Long thú thân phận. Công Tôn Trị lẩm bẩm. Như thế nói đến, Hỏa Long thú trộm đi hai vò ngàn ngày say, hẳn là tìm đến người này cùng uống. Không thể không nói, vẫn là thiếu chủ có dự kiến trước, hôm qua ban ngày không có trực tiếp cùng Hàn Tiểu Tiên mặt. Nếu như Vương Tiểu Thiên thật bị cầm tù nơi này, vậy một khi cùng Hàn Tiểu Tiên động thủ, Vương Tiểu Thiên khẳng định có lo lắng tính mạng. Lúc này, liên thành một khối vách đá, nứt ra một cái lỗ, một cái thạch môn mở ra. Không đợi thạch môn hoàn toàn mở ra, Hỏa Long thú liền hào hứng chạy vào đi. Tô Phàm hai người cũng lập tức theo sau. Thật là, chân trước còn không có bước vào, thạch môn lại bành một tiếng khép lại, liền bên trong có cái gì cũng không thấy, liền ăn bế môn canh. Đứng tại thạch môn trước Tô Phàm, khuôn mặt lập tức không khỏi đen xuống, như vậy vội vã đóng cửa làm gì, không thể chờ tiểu gia đi vào trước. Chờ ngươi đi vào làm thịt bọn hắn sao? Công Tôn Trị im lặng, hiện tại làm thế nào? Trực tiếp vênh mở thạch môn, xông vào. Đầu tiên chờ chút đã a. Đã trước mắt trong núi lớn này có người, vậy khẳng định không thể dùng linh thức nhìn trộm. Hơn nữa thực lực đối phương không rõ. Mấu chốt hiện tại, còn không cách nào xác định Vương Tiểu Thiên có hay không bị cầm tù trong này, cho nên tốt nhất đừng xông vào. Vốn cho rằng muốn chờ thật lâu. Dù sao thích uống rượu người đều biết, rượu thứ này chỉ cần ngay từ đầu uống, liền sẽ không dứt. Nhưng mà kết quả, gần nửa canh giờ nhiều một chút, thạch môn lại lần nữa mở ra. Bất quá cũng coi là chuyện tốt, ẩn thân thuật còn có thể tiếp tục mở ra. Đây chính là có tật giật mình biểu hiện. Sợ bị Hàn Tiểu Tiên phát hiện, cho nên liền xem như ngàn ngày say rượu ngon như vậy, cũng không dám chậm rãi nhấm nháp, tốc chiến tốc thắng. Hỏa Long thú nấp rượu đi tới, vẻ mặt hưởng thụ. Có trước đó giao hấn, đã sớm chuẩn bị Tô Phàm hai người, lập tức lặng yên không một tiếng động tiến vào đi, nhìn thấy bên trong còn có một đầu yêu thú. Một đầu nửa bao dài tiểu xà, toàn thân che kín tuyết trắng vảy rắn, hẹp dài mắt rắn bên trong, con mắt như bảo thạch tỏa ánh. Không phải người. Tô Phàm sững sờ. Con tưởng rằng nơi này cất giấu một người đâu, hóa ra là một đầu tiểu bạch rắn. Nhưng đừng nhìn nó nhỏ. Tu vi cực mạnh. Theo khí tức bên trên phán đoán, cùng hỏa long thú như thế, đều là thần tiên đại thành. Tiểu bạch xà nhân đứng ở hư không, căn dặn, ngươi trở về trước, nhớ kỹ nâng cốc khí luyện hóa hết, bằng không bị Hàn lao đầu biết ngươi đi trộm ngàn ngày say, khẳng định chịu không nổi. Biết biết. Hỏa long thú bày biện móng vuốt, vẻ mặt cười gian, đêm mai lại tới tìm ngươi. Tiểu bạch rắn gật đầu. Trong ánh mắt cũng tràn ngập chờ mong. Đưa tiến hỏa long thú, tiểu bạch rắn liền khép lại thành môn. Bên trong là một đầu mở tối thông đạo. Tiểu bạch rắn hướng thông đạo chỗ sâu bay đi, toàn bẹn không có phát hiện sau lưng theo đuôi hai cái đuôi nhỏ. Đại khái bay khoảng 100 mét, phía trước liền xuất hiện một cái nặng nề đại môn. Đại môn nửa mở, Tô Phàm hai người đi theo tiểu bạch thân rắn sau tiến vào đại môn, một cái không lớn mật thất hiện ra ở trước mắt. Ngay tại mật thất góc bên trái rơi, một người mặc áo tím thanh niên chật vật ngồi dưới đất, thở phì phò trừng mắt tiểu bạch rắn. Các ngươi cũng không quá đủ ý tứ đi, tốt xấu chúng ta cũng quen biết lâu như vậy, uống rượu thế mà không mang theo bản soái ca cùng một chỗ. Không sai, thanh niên này chính là Tô Phàm đau khổ tìm kiếm Vương Tiểu Thiên. Ngậm miệng, tiểu bạch rắn quan thượng thạch môn không nhịn được trừng mắt Vương Tiểu Thiên. Vương Tiểu Thiên trợn mắt chừng một cái, còn hung bản xoáy ca. Có tin ta hay không đem các ngươi trộm rượu sự tình nói cho Hàn lao đầu. Để ngươi ngậm miệng, ngươi là nghe không hiểu sao? Tức giận tiểu bạch rắn giơ lên cái đuôi, đột nhiên quất vào Vương Tiểu Thiên trên mặt, giống như một đầu trường tiên. Ba một tiếng, một đầu huyết hồng dấu tại Vương Tiểu Thiên trên mặt nổi lên. Dựa vào, Vương Tiểu Thiên tình lình đứng dậy, vung lấy trên chân xiển chân, còn độc thủ. Có bản lĩnh ngươi giải khai cước này xích chân, chúng ta đơn đấu. Tiểu bạch rắn trợn trắng mắt, đem trên mặt đất 10 cái vỏ rượu không thu vào khí hải, không lại để ý liễu lo không ngừng Vương Tiểu Thiên, nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy ho ho bi bi bi, bản soái ca nói chuyện với ngươi đâu. Hai điếc. Mau dậy đi đơn đấu. Tin hay không bản soái một nồi nấu ngươi. Núp trong bóng tối Tô Phàm cùng Công Tôn Trị, khoe miệng cũng không khỏi có chút co lại. Vốn cho rằng lâu như vậy đã qua, gia hỏa này coi như không chết, khả năng cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, nhưng không nghĩ tới tinh thần tốt như vậy. Trên thân, trên cơ bản không có gì tổn thương. Bất quá, để cho hai người không nghĩ ra là Vương Tiểu Thiên khí hải hoàn hảo không chút tổn hại, vừa vặn bên trên vì cái gì không cảm ứng được nửa điểm tu vi khí tức. Huống hồ liền Hàn Tiểu Tiên, Hỏa Long thú, tiểu bạch rắn thủ đoạn, cũng không có khả năng vỡ vụn Vương Tiểu Thiên khí hải. Trong mối vẫn không có cách giải Tô Phàm, đồng nhiên chú ý tới Vương Tiểu Thiên trên chân xiển chân, chẳng lẽ cùng cặp chân kia xích chân có quan hệ. Dây vò chỉ chốc lát Vương Tiểu Thiên, đặt mông ngồi lạnh buốt trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn mật thất nóc nhà, "Phàm ca, ngươi mau tới cứu ta à, thời gian này ta thật nhanh chịu đủ." Tiểu bạch rắn rốt cục mở mắt ra, trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng, sớm làm chết lòng này à, hắn không có khả năng biết ngươi tại chúng ta tiểu tiên gốc. Vậy cũng không nhất định. Vương Tiểu Thiên hừ lạnh, ta cùng Hỏa Long thú trước đó nói chuyện tiếng, ngươi không nghe thấy. Tô Phàm cùng Công Tôn Trị hôm qua liền đến qua tiểu tiên gốc, nhưng dăm ba câu liền bị Hàn lao đầu đuổi, bởi vậy có thể thấy được, cái này Tô Ma Vương cũng bất quá như thế. Tiểu bạch rắn chế dễ ước. Tô Phàm sững sờ. Tiểu gia không gì hơn cái này. Vật nhỏ, là ngươi nhẹ nhàng, vẫn là tiểu gia vùng không nổi đao. Vương Tiểu Thiên lập tức vô lực gục đầu xuống, lẩm bẩm, Phàm ca, ngươi thông minh như vậy người, làm sao lại không có phát hiện bản soái ca lưu lại ám hiệu đâu? Chẳng lẽ là ta đem kia ám hiệu giấu quá bí ẩn? Nhưng nếu như không giấu bí ẩn một chút, khẳng định sẽ bị Hàn lao đầu phát hiện. Tiểu bạch rắn hồ nghi, ngươi tại lẩm bẩm cái gì? Vương Tiểu Thiên giống to, bản soái ca muốn uống rượu, muốn ăn cánh rắn, ta ăn ngươi nhị đại ra. Tiểu bạch rắn tức giận bắn lên, tuyết trắng cái đuôi cùng hư không ma sát ra chói hai phong thành, lần nữa hướng Vương Tiểu Thiên rút đi. Phàm ca, bản ca, đại tỷ đại, tiểu yêu tinh, con lửa chọc ca, bản soái ca thật sắp không chịu được nữa à? Vương Tiểu Thiên chu lên. Nhưng lại tại lúc này, một cái tay đột nhiên theo hư không vươn ra, một thanh liền tóm lấy tiểu bạch rắn cái đuôi. Ân. Vương Tiểu Thiên sững sờ. Tiểu bạch rắn trong ánh mắt cũng bỏ lên một tia hồ nghi. Tình huống như thế nào? Làm phiền ngươi đem lời nói mới rồi nói lại lần nữa, ai không gì hơn cái này. Một đạo trêu tức tiếng cười cũng theo đó vang lên. Chương 1709, thần kỳ xiển chân, cướp sạch. Một, chương 1709, thần kỳ xiển chân, cướp sạch. Một, lấy lại tinh thần, Vương Tiểu Thiên cùng tiểu bạch rắn nhau nhau ngẩng đầu, nhìn về phía chủ nhân của cái tay kia. Phàm ca. Nhìn thấy tấm kia quen thuộc mặt, Vương Tiểu Thiên vẻ mặt ngẩn ngơ. Vừa mới nói đến đây ma đầu, sau một khắc liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Ngộp. Ba. Hắn không nói hai lời, trực tiếp quát tay, hung hăng rút chính mình hai cái đại chùy bá tử. Đau quá. Không phải là ngộp. Phàm ca, người rốt cuộc đã đến. Vương Tiểu Thiên nhào tới một thanh ôm Tô Phàm đùi, hoa một tiếng khóc lớn lên. Tô Phàm khỏe miệng một xúc. Không có khả năng, ngươi không phải Tô Ma Vương. Tiểu Bạch rắn cũng rốt cuộc kịp phản ứng, Tô Ma Vương hôm qua liền đã rời đi tiểu tiên cốc. Vậy ngươi cảm thấy, tiểu gia hẳn là ai? Tô Phàm mặt mũi tràn đầy trêu tức. Ngươi tiểu Bạch rắn run rẩy, nửa ngày cũng nói không ra một câu. Ngay tại nó chuẩn bị bộc phát ra khí thế, muốn tránh thoát trói buộc thời điểm, đã sớm chuẩn bị Tô Phàm, trực tiếp lấy ra thí thần kiếm, một kiếm đâm vào tiểu Bạch rắn khí hải. Nương theo lấy một tiếng bị đau kêu thảm, tiểu Bạch rắn một thân tu vi cấp tốc tiêu tán. Thí thần kiếm. Vương Tiểu Thiên trong mắt sáng lên, từ dưới đất bò dậy, nhai răng toét miệng nhìn xem tiểu Bạch rắn, con lươn nhỏ, không nghĩ tới à, nhanh như vậy liền rơi xuống bản soái ca trong tay. Nói xong một thanh nắm tiểu Bạch rắn bảy tấc, điên cuồng quạt cái tát. để ngươi uống rượu không mang tới bản soái ca, để ngươi tại bản soái ca trước mặt phách lối vương bát đản, biết sai không có. Mấu chốt nhất là, lại dám nói ta phàm ca không gì hơn cái này, ai cho ngươi tên chó chết này rút khí? Tiểu Bạch đầu rắn choáng hoa mắt, đỉnh đầu dường như quấn vòng quanh một vòng kim tinh. Công Tôn Trị cũng theo ẩn thân bên trong đi tới, đứng tại Tô Phàm bên cạnh, cười ha hả nhìn xem một màn này. Ngươi là vị nào? Vương Tiểu Thiên quay đầu đánh giá Công Tôn Trị. Trên mặt không có vết sẹo, trong lúc nhất thời hắn còn không có nhận không ra. Ngươi đoán? Công Tôn Trị cười ha ha. Thật không tiện, hiện tại bản soái ca không có cái này tâm tình. Vương Tiểu Thiên ôm đùm lấy Tiểu Bạch rắn cái đuôi, như vung lên trường tiên như thế, phanh phanh phanh, Tiểu Bạch rắn kia cái đầu nhỏ không ngừng đập xuống đất. Nhân loại, ngươi khinh người quá đáng. Giận dữ Tiểu Bạch rắn cắn một cái tại Vương Tiểu Thiên trên đùi. Còn cắn người? Ngươi chúc cậu. Bất quá đáng tiếc, bản soái ca bách độc bất xâm. Vương Tiểu Thiên nghe răng cười một tiếng, đoạt lấy Tô Phàm thí thần kiếm, mạnh mẽ đem Tiểu Bạch rắn kia hai viên sắc nhọn răng độc cho cạy xuống. Liền xem như dạng này, cũng chưa hết giận. Một tay lấy Tiểu Bạch rắn ném xuống đất, tiện hề hề cười nói, để nguyên đếm thử bản soái ca cái này thánh thủy hương vị. Ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi, làm người không thể quá vô sỉ. Tiểu Bạch rắn kinh hoàng kêu to. Ha ha, bản soái ca chính là vô sỉ như vậy, ngươi có thể sao lại? Vương Tiểu Thiên cười to. Rầm rầm. Điên cuồng từ nước. A Vương bắt đạn, tức chết ta vậy. Tiểu Bạch rắn gầm lên giận dữ, ngất đi tại chỗ. Công Tôn Trị khỏe miệng mạnh mẽ co lại, quả thật có chút quá nhục nhã rắn. Sướng rồi. Vương Tiểu Thiên cười hắc hắc, lại quay người ôm Tô Phàm, "Phàm ca, ta liền biết, chỉ cần ngươi đi vào Tiểu Tiên Cốc, nhất định có thể phát hiện kia ám hiệu." Không có rửa tay, cách tiểu gia xa một chút. Tô Phàm vẻ mặt ghét bỏ đá văng Vương Tiểu Thiên, hơn nữa kia ám hiệu cũng không phải tiểu gia phát hiện, là Công Tôn lão đầu. "Công Tôn lão đầu?" Vương Tiểu Thiên sững sờ, đánh giá mắt Công Tôn Trị, "Hóa ra là ngươi à, chuyện ra sao, ngươi trên mặt sẹo đầu?" "Không có vết sẹo, cái này tiểu lão đầu thế mà trở nên đẹp trai." Công Tôn Trị cười ha ha, "Lão phu đại thù được báo, kia sẹo tự nhiên cũng không có tồn tại cần thiết." Nói như vậy, ngươi đã giết tới Huyền Võ Thần Điện. Đối. Có thể, rất cường thế. Vương Tiểu Thiên giơ ngón tay cái lên. Bất quá có sao nói vậy, về sau ngươi giữ lại ám hiệu thời điểm, ta có thể hay không đừng lưu tại như vậy ẩn nấp địa phương. Nếu không phải lão phu thận trọng, lần này chỉ sợ thật đúng là sẽ cùng ngươi gặp thoáng qua. Công Tôn Trị rất bất đắc dĩ, hơn nữa ngươi cũng thật sự là gan lớn, thế mà đem ám hiệu lưu tại Hàn Tiểu Tiên thường xuyên sử dụng bán trà dưới đáy. Chương 1709, thần kỳ xứng chân, cướp sạch. 2, chương 1709, thần kỳ xứng chân, cướp sạch. 2, ngươi đây liền không hiểu được a, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Vương Tiểu Thiên mặt mũi tràn đầy đắc ý, Tô Phàm không hiểu, ngươi cái này tu vi là chuyện gì xảy ra? Còn không phải bởi vì cái đồ chơi này. Vương Tiểu Thiên mắt nhìn trên chân xứng chân, cũng không biết đây là thứ quỷ gì chế tạo, chỉ cần đeo lên, tu vi liền sẽ bị giam cầm. Thần kỳ như vậy. Tô Phàm cùng Công Tôn Trị nhất mặt ngạc nhiên. Có thể giam cầm tu vi đồ vật, còn là lần đầu tiên nghe nói. Vương Tiểu Thiên lại nói, đồng thời Hàn lão đầu nói qua, liền hư thần cảnh cường giả, tu vi đều có thể giam cầm. Tô Phàm chân kinh, vậy cái này không phải tương đương với là một cái bà bối? Đúng, chính là bà bối. Vương Tiểu Thiên gật đầu, bất quá tiếc nuối là chìa khóa tại Hàn lão đầu trên thân, không giành được chìa khóa, cũng chỉ có thể hủy đi. Nói liền cầm lên thí thần kiếm, hướng xiểm chân chém tới. Tô Phàm vội vàng một thanh đoạt lại thí thần kiếm, không phải liền là chìa khóa đi, dễ dàng, thật đơn giản cướp đến tay. Cũng đúng a. Có ta Phàm ca xuất mã, chỉ là Hàn lão đầu, còn không thoải mái nắm. Vương Tiểu Thiên liếm lắc mặt, một cái vô nông ngựa đi. Tô Phàm thu hồi thí thần kiếm, Hàn lão đầu có hay không tiết lộ cho ngươi qua, tại sao phải để cho ta đi thần bí hồn đảo? Vương Tiểu Thiên lắc đầu, ta cũng đã hỏi hắn không ngừng một hai lần, nhưng hắn chính là không nói. Kỳ quái. Tô Phàm tựa ở trên vách tường, lâm vào trầm tư. Người thần bí mang theo máu tươi của hắn, tiến về cổ di chỉ cứu đi Hoàng Kim Cô Lâu. Cùng lúc, từ trước đến nay không hỏi thế sự Hàn Tiểu Tiên, cũng đông nhiên nhảy nhót đi ra. Sẽ không phải người thần bí cùng Hàn Tiểu Tiên ở giữa có cái gì liên lụy a? Công Tôn Trị chỉ vào Tiểu Bạch Rắn, thiếu chủ, không cần đến như thế lãng phí tế bào não, chờ nó tỉnh lại, chúng ta hỏi một chút liền biết. Nó. Tô Phàm túi đầu đánh giá Tiểu Bạch Rắn. Nếu như Hàn Tiểu Tiên thật có mưu đồ khác, vậy cái này Tiểu Bạch Rắn, bao quát kia hỏa long thú, cũng chưa chắc biết. Đánh thức nó. Quả nhiên. Chờ Tiểu Bạch Rắn thức tỉnh, hỏi gì cũng không biết. Mặc kệ Vương Tiểu Thiên thế nào tra tấn, trả lời đều như thế. Tô Phàm cười mờ ám, tại đối phó Hàn lão đầu trước đó, chúng ta còn phải trước cạn một kiện đại sự. Đại sự Vương Tiểu Thiên hơi chút trầm ngâm, "Phàm ca, ngươi nói chẳng lẽ là cướp sạch những hậu thiên tài dị bảo?" "Đối, còn có kia dưới nền đất rượu." Tô Phàm gật đầu. Nếu như Hàn lão đầu là người tốt, kia xem ở Nam cung trấn trên mặt mũi, hắn sẽ không làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Nhưng thật đáng tiếc, lão nhân này là một cái ưa thích tìm đường chết người. Vương Tiểu Thiên cười ha ha một tiếng. Quả nhiên không hổ là Phàm ca tác phong. Lão già chết tiệt, dám cùng chúng ta đối nghịch, ngươi liền đợi đến hối hận a. Công Tôn lão đầu, đập chúng nó. Tô Phàm nói câu, mang theo Vương Tiểu Thiên, cấp tốc rời đi mà thất, hướng ra phía ngoài bay đi. Công Tôn Trị nhất trưởng đập choáng Tiểu Bạch Rắn, sau đó liền mang theo Tiểu Bạch Rắn đuổi theo. Chỉ chốc lát, bọn hắn liền đến tới bình nguyên trên không. Dạ Hắc Phong cao, chính là giết người cấp của thời cơ tốt. Lao đầu, ngươi cướp sạch dược điển. Tiểu gia đi tới mặt hồ rượu. Nói xong Tô Phàm liền rơi vào bình nguyên trung tâm, buông xuống Vương Tiểu Thiên, liền mở ra cửa ngầm, như thiểm điện hướng lòng đất lao đi. Một cái ở phía dưới, điên cuồng càn quét linh hữu. Một cái tại đất mặt, điên cuồng cướp sạch linh thủy. đều như bị điên. Thậm chí ngay cả lòng đất linh mạch, Tô Phàm cũng không buông tha. Khí hải khẳng định chứa không nổi nhiều như vậy linh mạch, nhưng đừng quên hắn hiện tại có càn khôn giới. Liên càn khôn giới kia vô biên bát ngát không gian, đừng nói mấy trăm đầu, cho dù là đến mấy ngàn đầu, mấy vạn đầu, cũng chiếu đơn thu hết. Tử lão đầu này thật sự là có bệnh nặng, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, nhường bản hoàng tới lấy thiên tài dị bảo trở về cất rượu. May mắn bản hoàng đã luyện hóa hết trên người mùi rượu, bằng không khẳng định bị hắn phát hiện bản hoàng uống trộm ngàn ngày say. Ngay tại càn quét chuẩn bị kết thúc thời điểm, hỏa long thú một bên phàn nàn, một bên hướng bình nguyên bay tới. Có người vừa tiến vào bình nguyên trên không, nó liền thấy một cái bóng đen tại bình nguyên bên trên phi nhanh, mỗi một lần dừng lại đều sẽ có mảng lớn linh tụy biến mất. Tiểu tiên cốc ngoại trừ Hàn lão đầu, làm sao có thể còn có những nhân loại khác? Nhất định là ảo giác. Chương 1710, Hàn tiểu tiên lửa giận. Chương 1710, Hàn tiểu tiên lửa giận. Nó xoa nhẹ hạ ánh mắt, lần nữa nhìn lại, bóng đen biến mất. Liền nói đi, nơi này làm sao có thể có người? Hỏa long thú cười ha ha. Chờ một chút, vẫn là không đúng. Mặc dù bóng đen đã biến mất, nhưng bình nguyên bên trên biến mất thiên tài dị bảo, lại giải thích thế nào? Chẳng lẽ cũng là sai lầm cảm giác? Nó lại một lần dùng sức vớt mắt, lại lần nữa quét mắt bình nguyên. Cứ như vậy một vò mắt công phu, lúc trước biến mất bóng đen lại xuất hiện. Đồng thời giờ phút này, ngay tại càn quét cuối cùng một mảnh bầu trời tài dị bảo, thực sự có người. Hỏa long thú vẻ mặt ngơ, chờ nó lấy lại tinh thần, lúc này không khỏi một tiếng gầm thét, phương nào tặc tử dám can đảm cướp sạch ta tiểu tiên cốc linh thụy. Đồng thời công tôn trị cũng rốt cục càn quét rơi cuối cùng một mảnh linh thụy, chậm rãi xoay người đối với hỏa long thú nết miệng cười một tiếng. Đừng nói, tuổi đã cao người răng vẫn rất bạch. Là ngươi? Hỏa long thú kinh ngạc, tình huống gì? Lão nhân này thế nào tại tiểu tiên cốc? Đúng, là lão phu. Công tôn trị gật đầu. Ngươi vì sao lại tại cái này? Lão phu vì cái gì không thể tại cái này? Nơi này thiên tài dị bảo đâu? Tất cả lão phu trong túi. Hỏa long thú cùng công tôn trị nhất đáp hỏi một chút, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hỏa ca, ngươi tốt lắm. Lại một đường tiếng cười gian ở dưới bóng đêm vang lên. Hỏa long thú theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Vương Tiểu Thiên đứng tại bình nguyên trung tâm, nhai răng tuét miệng đối với nó vây tay. Đồng thời còn chứng kiến tiểu bạch rắn nằm tại Vương Tiểu Thiên dưới chân, hôn mê bất tỉnh. Chuyện ra sao? Hỏa long thú sọ nào đứng máy. Lão nhân này không phải đã đi theo Tô Ma Vương rời đi tiểu tiên cốc? Vương Tiểu Thiên không phải bị cầm tù tại trong mật thất? Nhưng vì cái gì hiện tại hai người sẽ ở cùng một chỗ? Siêu, lại một đường tiếng xe gió lên. Người tới chính là Hàn Tiểu Tiên. Hắn lúc đầu tại cất rượu, nghe được hỏa long thú tiếng giống, không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức chạy đến. Dù sao cái này bình nguyên bên trên thiên tài dị bảo, còn có bình nguyên phía dưới rượu, là hắn toàn bộ gia sản. Nghe được có người tại cướp sạch những ngày này tài dị bảo, hắn có thể bình tĩnh? Khẳng định không cách nào bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Rơi vào hỏa long thú bên cạnh, quét mắt dông tuyết bình nguyên, Hàn Tiểu Tiên khuôn mặt lập tức một mảnh trắng bệnh. Là bọn hắn. Hỏa long thú chỉ vào công tôn trị cùng Vương Tiểu Tiên, cắn răng gầm nhẹ, là bọn hắn cướp sạch tất cả linh thụy. Hàn Tiểu Tiên nhìn xem dưới bóng đêm hai người, cảm thấy trầm xuống. Công tôn trị đi đến Vương Tiểu Tiên bên cạnh, ngẩng đầu ánh mắt âm lệ nhìn chằm chằm Hàn Tiểu Tiên. Ngươi không phải nói Vương Tiểu Tiên một chuyện, không có quan hệ gì với ngươi. Nói đến đây, công tôn trị chỉ vào bên cạnh Vương Tiểu Tiên, thanh sắc câu lệ. Vậy ngươi bây giờ nói cho lão phu, hắn là ai? Hàn Tiểu Tiên trầm mặc không nói. Ngươi có thể tuyệt đối đừng nói, Vương Tiểu Tiên là chính mình chạy tới, là chính hắn beo lên cước này xích chân, cũng là chính hắn tiến vào kia mật thất, đem chính mình giam lại. Công tôn trị cười lạnh. Vương Tiểu Tiên hai tay ôm ngực, cũng đầy mặt nghiền ngẫm nhìn Hàn lão đầu. Lão già chết tiệt, ngươi phách lối cái gì? Hỏa long thú gào thét. Người cao thân thể, trong nháy mắt biến thành một cái quái vật khổng lồ, toàn thân hỏa diễm cuồn cuộn, chiếu sáng bầu trời đêm. Tiếp lấy, hỏa long thú tu vi khí thế liền tiêu thăng đến thần tiên viên mãn. Hiển nhiên, nó đã mở ra phụ trợ thần thông, hoàn mỹ thánh quyết, thiên hỏa thánh lôi. Cho bản hoàng đi chết! Giang giác, tiếng sấm vang lên, tương đạo kinh khủng hỏa diễm lôi đỉnh, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, bao phủ trời cao, hướng công tôn trị hai người đánh tới. Liên ngươi cũng vọng tưởng cùng lão phu một trận chiến? Lão thiên gia đưa cho ngươi dũng khí. Công tôn trị nhất bước bước ra, hỏa nguyên làm linh lực, giống như thủy triều theo thể nội hiện lên. Hắn căn bản không có mở ra phụ trợ thần thông. Ngâm, một tiếng to long ngầm, hỏa long ấn trong nháy mắt xuất hiện, đế uy phun trào bát phương, như bẻ cảnh khâu nghiền nát hỏa diễm lôi đỉnh, thẳng hướng hỏa long thú cùng Hàn Tiểu Tiên. Đây là đế quyết. Đồng thời nhìn này khí tức, vẫn là trung thừa đế quyết. Hỏa long thú đột nhiên biến sắc, không cần nghĩ ngợi, vội vàng tránh né. Hàn Tiểu Tiên tử ngươi co rụt lại, cũng cấp tốc tránh đi. Vang một tiếng, hỏa long ấn đánh vào phía sau sông núi, một bức sơn băng địa liệt, tựa như tận thế giống như hình tượng hiện ra ở trước mắt. Ba độ cùng bố, như vô hình thủy triều, lan tràn bát phương. Bất quá một cái chớp mắt, phía sau hơn 10 dặm chi địa liền bị san thành bình địa, đùi bặm nổi lên một phía. Hàn lão đầu, nhìn thấy à, đây chính là bản soái ca chỗ dựa, rất hiếu kỳ hỏi một câu, hiện tại có hay không hối hận đối bản soái ca ra tay? Vương Tiểu Tiên hắc hắc cười không ngừng. Hàn Tiểu Tiên mắt nhìn Vương Tiểu Tiên, lại nhìn về phía công tôn trị, Tô Ma Vương ở đâu? Đã công tôn trị tại cái này, Tô Phàm khẳng định cũng tại. Ngươi đoán? Công tôn trị mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm. Hàn Tiểu Tiên đột nhiên cúi đầu, nhìn phía dưới bình nguyên, gầm hét, đáng chết. Không cần nghĩ, Tô Ma Vương nhất định tại hầm rượu. Đáng chết chính là ngươi. Vâng. Đại địa vỡ vụt. Tô Phàm mang theo một thân khí thế kinh người, theo lòng đất lao ra. Hỏa long thú vẻ mặt biến đổi, co đầu rụt cổ trốn ở Hàn Tiểu Tiên sau lưng, trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Tô Phàm một bước đạp vào bầu trời đêm, cùng Hàn Tiểu Tiên cách không mà đứng, ánh mắt bén nhọn hùng hổ dọa người, chúng ta có thủ. Hàn Tiểu Tiên lắc đầu, đồng thời thả ra linh thức, hướng lòng đất dũng manh lao tới. Nhìn xem trống rỗng không gian dưới đất, hai tay đột nhiên một nắm, đốt ngón tay va chạm ra rất băng tiếng vang. Tô Phàm lại hỏi, chúng ta có đoán? Hàn Tiểu Tiên lần nữa lắc đầu. Chúng ta đắc tội qua ngươi? Không có. Chúng ta trước đây có biết? Không biết. Đã không có đắc tội ngươi, lại không biết, vậy ngươi tại sao phải chạy tới nhằm vào chúng ta? Theo tiếng nói rơi xuống đất, một cỗ ngập trời khí thế bộc phát, điên cuồng hướng Hàn Tiểu Tiên đánh tới. Hỏa Long Thu trong mắt trừng một cái. Ma đầu kia, thế mà cũng đã đột phá tới thần tiên đại thành. Nhưng đối mặt Tô Phàm khí thế, Hàn Tiểu Tiên lại không có nửa điểm kinh hoàng, hoặc e ngại, lưu lại thiên tài dị bảo cùng rượu, lao phu thả các ngươi đi, coi như đây hết thảy chưa từng xảy ra. Tô Phàm kinh ngạc. Vương Tiểu Thiên cùng Công Tôn Trị cũng vô cùng ngạc nhiên. Lão nhân này đang nói cái gì mê sảng? Rõ ràng là lão nhân này tới trước trêu chọc bọn hắn, hiện tại ngược lại tốt, thế mà gióng giạc nói cái gì, làm đây hết thảy chưa từng xảy ra. Hàn Cửu Tiên đã không có lúc đầu vẻ mặt ôn hòa, một bộ vênh váo hung hăng dáng vẻ, lão phu không có nói đùa. Xem ra tiểu gia là đánh giá thấp dũng khí của ngươi. Tô Phàm gật đầu. Sau một khắc, Thanh Long 10 thức hành không xuất thế, long ngâm vang vọng bầu trời đêm. Không nhìn rõ thế cục, hiện tại đã không phải là ngươi nói tính. Tô Phàm giận phát chư dương. Thanh Long 10 thức quanh sát mà đi. Mẹ nó cũng quá để cao bản thân, còn nói thả bọn họ đi. Liên hiện tại cục diện này, đến cùng ai thả người nào đi? Hàn Cửu Tiên nhìn xem Thanh Long 10 thức, nâng lên giàn mua cánh tay, ngón trỏ chỉ vào không trung, hỏa diễm lôi đỉnh quần quần mà đi. Ầm ầm. Thanh Long 10 thức tại chỗ tán loạn, hóa thành một nguyên tố linh lực, phiêu tán ở trong thiên địa. Tô Phàm hơi sững sờ, ha ha cười nói, xem ra có chút thực lực. Hàn Cửu Tiên tùy theo mở miệng, lão phu lặp lại lần nữa, buông xuống thiên tài dị bảo cùng rượu, lão phu liền không so đo với các ngươi, thả các ngươi đi. Không theo chúng ta so đo. Tô Phàm gãi cái hốc, nghe ngươi lời này ý tứ, chuyện này hóa ra vẫn là chúng ta sai lầm. Là ai trước đối Vương Tiểu Thiên ra tay? Là ai chạy trước đi địa ngục đảo tính toán bọn hắn? Bây giờ thế mà toát ra một câu, không cùng bọn hắn so đo. Ngươi lấy muội. Bọn hắn bình thường đã rất không biết xấu hổ à, nhưng không nghĩ tới lão nhân này, so với bọn hắn còn không biết xấu hổ. Không đúng. Lão nhân này, căn bản không mặt mũi. Dù sao Phàm là hơi có chút ra mặt, hơi có chút lễ nghĩa liêm sỉ người, cũng không có khả năng nói ra những lời này. Chứng kiến thức. Về sau các ngươi còn phải hướng vị này Hàn Tiểu Tiên nhiều hơn học tập. Công Tôn Trị lắc đầu, bởi vì cùng hắn so sánh, các ngươi vẫn là quá đơn thuần, quá thiện lương, quá giảng đạo lý, quả thực chính là thật to người tốt. Tô Phàm cùng Vương Tiểu Thiên gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Chương 1711, Thượng Thừa Đế Quyết, Xích Dương. Chương 1711, Thượng Thừa Đế Quyết, Xích Dương. Đối mặt ba người trào phúng, Hàn Tiểu Tiên mắt điếc hai ngờ, càng phát ra ngang ngược vô lý, đừng khiêu chiến lao phu kiên nhẫn. Và anh, một cỗ thần tiên đại viên mãn kinh khủng uy áp trong nháy mắt hiện lên. Tô Phàm bừng tỉnh hiểu ra, chắc không được phách lối như vậy, hóa ra là thần tiên đại viên mãn tu vi. Cũng quả nhiên không ngoài sở liệu. Coi như người này tiên phú tu luyện không bằng Nam Cung Trấn, bây giờ tu vi cũng khẳng định không kém. Bất quá, tưởng rằng thần tiên đại viên mãn liền có thể lật trời. Người si nói mộng. Lão thất phu, tiểu gia rất muốn nói một câu, là ngươi, đừng đến khiêu chiến tiểu gia kiên nhẫn. Không đúng. Sự kiên nhẫn của hắn đã bị lão nhân này hao hết sạch. Vâng. Tu vi trong nháy mắt tiêu thăng đến thần tiên viên mãn. Phụ trợ thần thông. Hỏa Long Thú sững sờ. Sai. Đây chính là tiểu gia tu vi hiện tại. Tiến vào đầm lầy chi địa, chạy đến tiểu tiên cốc trên đường, hắn liền đã vững chắc tốt tu vi cảnh giới, dung hợp kim nguyên tố chi tâm, đem tu vi tăng lên tới thần tiên viên mãn. Không thể nào. Hỏa Long Thú mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Địa ngục đảo một trận chiến kết thúc mới trôi qua bao lâu, ma đầu kia liền liên tiếp đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Cái này cái gì nghịch thiên tốc độ tu luyện? Tiểu gia còn tại thần tiên sơ thành thời điểm, liền chém giết Lý Mộc Đu, đánh cho Yến Giang Bắc cùng các đại tôn giả kẻ ra quần. Chớ nói chi là hiện tại đột phá tới thần tiên viên mãn. Người kia ngang ngược vô lý thái độ, đối với người khác có tác dụng, nhưng ở tiểu gia nơi này chính là một chuyện cười. Vâng, Phi Long thuật mở ra. Tô Phàm tu vi lần nữa tiêu thăng đến thần tiên đại viên mãn, một bước lấn người tiến lên, nguyên tố linh lực quần quần mà ra, một quyền đánh phía Hàn Tiểu Tiên. Hàn Tiểu Tiên không có tranh chiến, vỗ tới một trường, quyền trường sát na gặp nhau, một cỗ hủy diệt tính chấn động, như quần quần sóng dữ tuôn hướng bát phương. Hàn Tiểu Tiên thân thể rung động, dưới chân liên tiếp lùi về phía sau. Chuyện ra sao? Hỏa Long Thú ngạc nhiên nghi ngờ, giống nhau tu vi, vì cái gì Tô Ma Vương thực lực tại Hàn lao đầu phía trên? Bởi vì tiểu gia nguyên tố linh lực, tiểu gia cái này nguyên tố linh lực lực sát thương so với các ngươi nguyên tố linh lực chọn mệnh mạnh lên một cái tiểu cảnh giới. Tô Phàm tóc dài loạn vũ, như một tôn vô địch chiến thần, giết đến Hàn Tiểu Tiên liên tục bại lui. Đừng nói Hỏa Long Thú, ngay cả Hàn Tiểu Tiên bản nhân nội tâm cũng không khỏi chấn kinh. Quả nhiên, chỉ có tại chính thức sau khi giao thủ, khả năng cảm nhận được Tô Ma Vương cường đại. Hư thần phía dưới đã không người là ma đầu kia đối thủ. Mở miệng một tiếng thả chúng ta đi, mở miệng một tiếng không theo chúng ta so đo. Lao Tam Bao, ngươi dựa vào cái gì dám ở tiểu gia trước mặt phách lối như vậy? Coi là tiểu gia vẫn là lúc trước cái kia vừa tiến vào châu phủ mao đầu tiểu tử. Bây giờ cái này tứ đại châu, trừ ra kia số lượng không nhiều hư thần cảnh cường giả, ai là ta Tô Phàm đối thủ, ai có thể cùng ta Tô Phàm tranh phong? Tô Phàm giống to, một quyền nện ở Hàn Tiểu Tiên trên sống núi. Giang rác một tiếng, núi tại chỗ đứt gãy, máu tươi cuồn cuộn, cả người như thiên thạch giống như bay tứ tung ra ngoài, chật vật tới cực điểm. Hỏa Long Thu thấy tê cả da đầu, liên mạnh đại thành dạng này hàn lão đầu, đối mặt Tô Ma Vương đều không có chống đỡ chi lực, quả không hổ là danh chấn tứ đại châu ma đầu. Nói thêm câu nữa thả chúng ta đi không theo chúng ta so đo loại hình lời nói, nhường tiểu gia nghe một chút. Tô Phàm đứng ở trên không, quần áo tại trong cuồng phong xoát xoát rung động, nhìn xem máu tươi chảy dòng Hàn Cửu Tiên, ánh mắt lộ ra vô tận kinh miệt. Hàn Cửu Tiên ổn định bước chân, ngẩng đầu cùng Tô Phàm đối mặt, trong mắt đen nhánh lóe ra một vệt hàn quang. "Đừng giả bộ, bộc lộ ra bản tính của ngươi a. Muốn cũng không phải là đồ tốt, cần gì phải một mực giả bộ làm người tốt, không mệt." Bản tính Hàn Cửu Tiên thì thảo, gật đầu âm cười lạnh một tiếng. Phụ trợ thần thông mở ra. Tu vi, sát na tiêu thăng đến hư thần cảnh điểm tới hạ, cũng chính là thần tiên đại viên mãn đỉnh phong chi cảnh. Tiếp lấy, chân hắn đạp một loại huyền diệu bộ pháp, lưu lại từng đạo tàn ảnh, sát na cướp tới Tô Phàm trước người, bàn tay như dao, lượn lờ lấy đáng sợ nguyên tố chi lực, hướng Tô Phàm tim đánh tới. Mở ra phụ trợ thần thông, ngươi liền muốn lật bàn. Tô Phàm chẳng thèm ngó tới, nguyên tố linh lực biến thành ngũ hành chi lực, bao trùm trên tay, trực tiếp một bàn tay đẩy ra Hàn Tiểu Tiên tay. Thần tiên viên mãn tu vi, tăng thêm ngũ hành chi lực. Lúc này lực chiến đấu của hắn cũng đã đến thần tiên đại viên mãn đỉnh phong. Tốt một cái Tô Ma Vương, sắp thực xứng với hư thần phía dưới đệ nhất nhân xưng hảo, nhưng lão phu tung hoành thế gian nhiều năm như vậy, cũng không phải chỉ là hư danh. Tiếng nói rơi xuống đất một cái mắt, Hàn Cửu Tiên một cái triệt thoái phía sau lui, như thiểm điện tối lui đến trăm trượng có hơn. Hỏa Nguyên làm linh lực cuộn cuộn, một tôn xích hồng sắc phương ấn hiện hóa ở trên không. Một đầu to lớn long ảnh vây quanh phương ấn bay múa, xoay tròn. Hỏa Long ấn. Tô Phàm kinh ngạc, tình huống như thế nào? Lão thất phu này, thế nào cũng nắm giữ lấy Hỏa Long ấn? Dạ. Long con một tiếng, Hỏa Long ấn chớp mắt giết tới. Tô Phàm dưới chân đạp một cái, cả người cấp tốc lui lại, sẽ không nhìn lầm. Đây chính là Hỏa Long ấn. Bất luận là trung thừa đế quyết khí tức, vẫn là Hỏa Long ấn hình dạng, đều cùng bọn hắn nắm giữ lấy Hỏa Long ấn như thế. Sẽ không phải. Tô Phàm giật mình. Vị này Hàn Tử Tiên, cũng là địa ngục đảo cấm khu kia lão thái thủ hạ a. Công Tôn Trị vô lực hô, thiếu chủ, trước đừng suy nghĩ, tranh thủ thời gian phản kích a. Chờ bắt lại lão nhân này, sẽ chậm chậm suy nghĩ cũng không muộn a. Người đi người đến. Tô Phàm trợn trắng mắt. Công Tôn Trị cười. Đối mặt vị này Hàn Tử Tiên, liền hắn điểm này đạo hạnh, thật đúng là không được. Mặc dù lão nhân này có chút rông dài, nhưng hắn nói cũng không phải không có lý. Tô Phàm hướng về phía Hàn Tiểu Tiên nhe răng cười một tiếng. Ngũ hành chi lực cuồn cuộn, Hỏa Long ấn hành không xuất thế. Mẹn mẹn một sát na, hai tôn Hỏa Long ấn ầm vang gặp nhau, một cỗ kinh thế đế uy như sóng dữ giống như, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Giang giác, một tôn Hỏa Long ấn ứng thanh mà nát. Không hề nghi ngờ, khẳng định là Hàn Tiểu Tiên Hỏa Long ấn. Đây chính là thực lực của ngươi. Chỉ thực lực này, ngươi dựa vào cái gì dám một mực tại kia rõ ràng? Lão giả, thời đại của ngươi đã kết thúc, hiện tại là chúng ta thời đại. Tô Phàm vung tay lên, Hỏa Long ấn như một tòa nguy nga đại sơn, mang theo diệt thế giống như khí tức, hướng Hàn Tiểu Tiên chấn áp tới. Các ngươi thời đại Hàn Tiểu Tiên thi thảo, hoàn toàn chính xác. Điểm này dù ai cũng không cách nào không thừa nhận. Bây giờ tứ đại châu chính là cái này Tô Ma Vương đám người thời đại. Nhưng là thế hệ trước nhiệt lượng thừa chưa tiêu tán, coi như chỉ còn một chút dư huy, cũng đủ để nhuộm đỏ phiến đại địa này. Với anh, Hỏa Nguyên làm linh lực như hồ thủy điện xả lũ đi ngược dòng nước, tại không trung ngưng tụ ra một vòng xích hồng mặt trời, đế uy bao phủ thương khung đại địa. Phương viên số bách lý bầu trời đêm, giờ phút này giống như biến thành một phương hỏa hồng thế giới. Cái này đế uy thật mạnh. Tô Phàm giật mình. Xích Dương, diệt thế. Hàn Cửu Tiên giận phát loạn vũ, giàn mua đại thủ đột nhiên đè ép, tốc đạt hơn nghìn trượng xích dương, ầm vang mà rơi. Một đạo ầm ầm tiếng vang, rung khắp thiên địa. Tại Tô Phàm, Công Tôn Trị, Vương Tiểu Thiên kia ánh mắt khiếp sợ hạng, xích dương cùng hỏa long ấn như sao chổi va chạm, trong lúc nhất thời lại bày biện ra một bộ lực lượng ngang nhau hình tượng. Đây không có khả năng a. Vương Tiểu Thiên lẩm bẩm. Hàn Cửu Tiên là thần tiên đại viên mãn tu vi, lại thêm phụ trợ thần thông tăng phúc, giờ phút này là đại viên mãn đỉnh phong sức chiến đấu. Tô Phàm mở ra phi long thuật, tu vi cũng là thần tiên đại viên mãn. Nhưng đừng quên, hắn ngũ hành chi lực đủ để tăng phúc hai cái tiểu cảnh giới sức chiến đấu, cho nên hắn hiện tại sức chiến đấu đã siêu việt đại viên mãn đỉnh phong. Nói cách khác, Tô Phàm thực lực bây giờ muốn vượt qua Hàn Tiểu Tiên một cái phương diện. Có thể giờ phút này, kia vòng xích dương có thể cùng hỏa long ấn tranh phong. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ xích dương cấp bậc đã tới thượng thừa đế quyết cấp độ. Chương 1712, nghiền ép Hàn Tiểu Tiên. Chương 1712, nghiền ép Hàn Tiểu Tiên. Lao thất phu thế mà nắm giữ thượng thừa đế quyết. Đây là Tô Phàm vạn vạn không nghĩ tới sự tình. Thượng thừa đế quyết liền cùng thượng phẩm đế khí thí thần kiếm đồng dạng cường đại. Tô Ma Vương, thế hệ trước tôn nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Hàn Cửu Tiên tức sủi bọt mép. Giang giác. Hỏa Long ấn vỡ vụn. Hiển nhiên, xích dương ở trên thừa đế quyết bên trong còn thuộc về tồn tại cường đại. Tiếp lấy, xích dương ầm vang mà rơi, hướng Tô Phàm đánh tới. Lúc này Tô Phàm đều cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hàn lão đầu, cố lên. Bản hoàng coi cho ngươi, tranh thủ thời gian phế bỏ ma đầu kia. Hỏa Long thu phân chân giống to. Lại nói lao nhân này, cất giấu lợi hại như vậy thần thông, thế mà không truyền thụ cho nó cùng tiểu bạch rắn. Cũng quá không có suy nghĩ. Phế bỏ tiểu gia. Tô Phàm giống như nghe được một cái chuyện cười lớn, nhỏ bỏ sát, ngươi biết tiểu gia thực lực mạnh bao nhiêu sao? Nói cho ngươi, tiểu gia mạnh, liên tiểu gia chính mình cũng sợ hãi. Không khoác lát sẽ chết. Hỏa Long thú xem thường. Sắp chết đến nơi còn tại kia phách lối, thật sự là một chút giác ngộ đều không có. Khoan lác. Tô Phàm lắc đầu, chỉ có thể nói, hết ngồi đáy giếng vĩnh viễn cũng không biết trời bên ngoài cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. Hỏa Long thú đang muốn chế giễu lại. Bang. Một đạo kiếm minh vang lên. Hỏa Long thú sững sờ, vội vàng nhìn về phía Tô Phàm. Chỉ thấy Tô Phàm giờ phút này quanh thân, rung động một cỗ kinh khủng huyết sắc kiếm khí. Thứ gì? Hỏa Long thú hồ nghi. Nhưng ngay lúc đó, nó liền biết là thứ gì. Một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, đông dưng xuất hiện tại Tô Phàm trước người, theo ngũ hành chi lực tràn vào, huyết kiếm bộc phát ra một cỗ diệt thế phong mang. Đây là thượng phẩm đế khí. Hỏa Long thú trong mắt trừng một cái. Ma đầu kia, đến tột cùng còn cất giấu nhiều ít đáng sợ đón sát thủ. Ngũ hành chi lực liền đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, lại thêm cái này thượng phẩm đế khí, kia Hàn lão đầu chẳng phải là lại sẽ bị đè lên đánh. Có thượng thừa đế quyết, ngươi cũng không lật được trời. Tô Phàm một phát bắt được thí thần kiếm, một kiếm chém tới. Kiếm khí quét ngang trời cao. Kia vòng chấn áp mà đến xích dương nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, tại chỗ bị kiếm khí một phân thành hai, chém thành hai nửa. Nam cung chấn đế khí, thí thần kiếm. Hàn Cửu Tiên không khỏi động dung. Đối. Tô Phàm gật đầu nhe răng cười một tiếng, đến Bắc Châu trước, cố ý tìm Nam cung lão đầu mượn tới chơi bùa. Mượn tới chơi bùa. Hỏa Long thú kinh ngạc. Ma đầu, ngươi làm đây là đồ chơi? Tô Phàm luốt luốt thí thần kiếm, lao thất phu, còn có khác thủ đoạn sao? Hàn Cửu Tiên trầm mặc không nói. Sẽ không có a. Nếu quả thật liền điểm này thủ đoạn, vậy ngươi sớm làm từ bỏ đi, 10 cái ngươi cộng lại cũng không thể nào là tiểu gia đối thủ. Ngươi không có, nhưng tiểu gia còn có. Tứ tượng trận, tứ tượng đế quyết. Tứ tượng trận, cao nhất có thể lấy phát huy ra thượng thừa đế quyết lực sát thương. Tứ tượng đế quyết càng mạnh, bởi vì tứ tượng đế quyết là hoàn mỹ đế quyết. Trầm Mặc liền đại biểu ngầm thừa nhận. Được thôi. Vậy bây giờ, ngươi liền chuẩn bị tiếp nhận tiểu gia lửa giận a. Tô Phàm trong mắt hàn quang phun trào, cầm trong tay thí thần kiếm, như sắt thần giống như từng bước một hướng Hàn Cửu Tiên đi đến. Hỏa Long thú một cái giật mình, Hàn lão đầu, chúng ta không phải là đối thủ, mau chạy đi. Hàn Cửu Tiên ánh mắt trầm xuống. Xích Dương lại xuất hiện, thẳng hướng Tô Phàm. Không có nửa điểm chần chờ, hắn cuốn lên Hỏa Long thú, cũng không quay đầu lại độn không mà đi. Trốn được. Tô Phàm khẽ miệng nết một vệt điểm ai, một kiếm nát bầy Xích Dương như thiểm điện đuổi theo. Hàn Cửu Tiên là thần tiên đại viên mãn, hắn đang phi long thuật tăng phúc hạng, cũng đồng dạng là thần tiên đại viên mãn tu vi. Hàn Cửu Tiên có tốc độ tăng lên phụ trợ thần thông, hắn cũng tương tự có tật phong bộ, cho nên tốc độ của hắn bây giờ không thể so với Hàn Cửu Tiên chậm. Thiếu chủ, chờ ta một chút. Công Tôn Trị đang chuẩn bị đuổi theo, liền nghe sau lưng Vương Tiểu Thiên thanh âm vang lên, "Lão đầu, đừng bỏ lại ta ạ." "Tiểu tử, ngươi làm sao lại phiền toái như vậy đâu?" Công Tôn Trị quay người cướp tới Vương Tiểu Thiên bên cạnh, một phát bắt được hôn mê tiểu bạch rắn, một thanh cầm lên Vương Tiểu Thiên, liền vội vàng hướng Tô Phàm đuổi theo. "Nếu không phải cước này xích chân giam cấm bản soái ca tu vi, bản soái ca cần ngươi hỗ trợ." Vương Tiểu Thiên không phục hừ phát khí. Không bao lâu, Hàn Cửu Tiên liền mang theo Hỏa Long thú, cướp tới kết giới trước, quay đầu nhìn về phía đuổi sát không buông Tô Phàm, lấy ra một cái làm bằng gỗ hồ lô rượu. Rất cũ kỹ. Nhưng khi Vương Tiểu Thiên nhìn thấy rượu này hồ lô, sắc mặt lập tức đại biến, "Phàm ca, nhanh ngừng thở." Cũng liền tại Vương Tiểu Thiên mở miệng đồng thời, Hàn Cửu Tiên rút ra hồ lô rượu bên trên nút gỗ, một cỗ say lòng người mùi rượu, giống như thủy triều Tô Phàm dũng mãnh lao tới. Thơm quá cứ như vậy một sát na, Tô Phàm trong đầu liền hiện ra một cỗ men say, vội vàng ngừng thở, phấn chấn giống to. "Lão thất phu, ngươi người có thể đi, nhưng này rượu, ngươi nhất định phải lưu lại." Hàn Cửu Tiên không để ý đến, cũng không quay đầu lại mang theo Hỏa Long thú lướt đi cái giới, biến mất tại phía trước đồng bộ khu vực. Tô Phàm xông đi lên, một kiếm bổ ra cái giới, cũng biến mất tại đồng vụ bên trong. Công Tôn Trị mang theo Vương Tiểu Thiên cùng Tiểu Bạch Rắn, thở hồng hộc bay tới, tốc độ bọn họ quá nhanh, không đuổi kịp, chúng ta liền ở chỗ này chờ à. Nói xong hắn nghe phiêu tán ở hư không mùi rượu. Chậc chậc chậc. Rượu này, là thật là thơm. Cái này kình, là thật to lớn. Nhìn không được thấy nhiều biết rộng mấy lần. Kết quả, mãnh liệt men say của tới. Lão phu, say Công Tôn Trị lẩm bẩm một câu, hai mắt nhắm lại, vô lực hướng xuống mặt rơi xuống. Cùng một chỗ rơi xuống còn có Vương Tiểu Thiên cùng Tiểu Bạch Rắn. Một cái tu vi bị xiềng chân giam cầm, một cái khí hải bị phế, lâm vào hôn mê trạng thái, tự nhiên đều không thể tại hư không phi hành. Lao giả chết tiệt, ngươi làm gì? Hoa hoa hoa, cứu mạng nha. Chứng ký bên trong. Hàn Cửu Tiên không có thu hồi hồ lô rượu, chỗ đến lúc đó đều là kia phiêu tán mùi rượu. Tô Phàm cũng toàn bộ hành trình ngừng thở, không dám chút nào chủ quan. Tô Ma Vương, đừng đuổi theo được không? Chờ lần sau có rảnh, bản hoàng mời ngươi uống rượu. Hỏa Long thú giống to. Hàn lão đầu đã đem hết toàn lực, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào vứt bỏ ma đầu kia. Lưu lại hồ lô rượu kia, tiểu gia liền thả các ngươi đi. Tô Phàm chảy nước miếng chảy ròng. So nhìn thấy hiếm thấy chân bảo, còn hưng phấn. Hỏa Long thú quay đầu nhìn về phía một bên Hàn Cửu Tiên, "Hàn lão đầu, nếu không liền đưa cho hắn à, ngược lại ngươi giữ lại rượu này cũng không dám uống." Hàn Cửu Tiên tức giận không thôi. Hôn đàn này, đến cùng là cái nào đâu? Kỳ thật bản hoàng có ý tứ là đem rượu này cho hắn, ngược lại hắn cũng không biết rượu này lợi hại, đến lúc đó hắn một cái nhịn không được, một ngụm toàn uống hết, ta dám cam đoan, hắn khẳng định tươi sống say chết. Hỏa Long thú nhỏ giọng giải thích, trong mắt tràn đầy cười gian. Hàn Cửu Tiên sững sờ. "Đừng nói, thật đúng là một cái ý kiến hay." Ngâm, giống, thu, ngao. Nhưng đột nhiên, sau lưng vang lên tiếng mình, long ngâm, rùa giống, hổ khiếu. Hàn Cửu Tiên cùng Hỏa Long thú quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái to lớn lồng giam, hướng bọn họ bao phủ mà đến. Kia lồng giam từ 4 loại nguyên tố linh lực tạo thành: Kim nguyên tố, Mộc nguyên tố, Hỏa nguyên làm, Thổ nguyên tố. Đông có Thanh Long, Tây có Bạch Hổ, Bắc có Huyền Võ, Nam có Chu Tước. Tứ đại bảo hộ thần thú hư ảnh, giống như thần minh, các trấn một phương. Thứ gì? Thật mạnh khí tức cái này tựa như là Hoàn Mỹ Đế Quyết. Không có khả năng. Hỏa Long thú hãi nhiên tất sắc. Hàn Cửu Tiên thì vẻ mặt khó có thể tin, mở ra thượng thừa đế quyết xích dương hướng lồng giam đánh tới. Nhưng mà, kia vòng xích dương căn bản là không có cách dung chuyển lồng giam. Oanh một tiếng, lồng giam rơi xuống, đem một người một thú bao phủ. Nhanh anh mở. Hàn Cửu Tiên lo lắng giống to. Hỏa Long thú lấy lại tinh thần. Một người một thú điên cuồng oanh kích, nhưng bất luận bọn hắn dùng lực như thế nào, thậm chí cuối cùng đều mệt đến ngồi phịch ở hư không, cũng không thể phá vỡ lồng giam chạy đi. Chương 1713, tứ tượng lồng giam, tù nhân. Chương 1713, tứ tượng lồng giam, tù nhân. Tô Phàm ngồi xổm ở lồng giam phía trên, nhe răng toét miệng cười nói, tiếp tục, thêm chút sức, phải tin tưởng chính mình, khẳng định có thể đánh vỡ cái này lồng giam. Hàn Cửu Tiên đem rượu hồ lô thu lại, ngẩng đầu nhìn Tô Phàm, đây là cái gì để quyết? Chưa bao giờ thấy qua. Liền xem như ma đầu kia cùng Yến Giang Bắc, Lý Mộng Nhu một trận chiến, cũng chưa từng thấy ma đầu kia mở ra. Ngươi đoán, tứ tượng đế quyết là căn cứ tứ đại bí điện diễn biến mà đến, cho nên cũng có 10 thức. Hiện tại cầm tù Hàn Cửu Tiên cùng Hỏa Long thú lồng giam, chính là tứ tượng đế quyết thức thứ 3, tứ tượng lồng giam. Thanh Long lồng giam, Chu Tước lồng giam, Bạch Hổ lồng giam, Huyền Võ lồng giam, còn có cái này tứ tượng lồng giam, mặc dù chỉ có hai chữ khác biệt, nhưng uy lực lại là ngày đêm khác biệt. Hàn Cửu Tiên quét mắt trấn áp tứ phương thần thú hư ảnh, loại này hoàn mỹ đế quyết, chẳng lẽ cùng tứ đại bảo hộ thần thú có quan hệ? Tô Phàm cười không nói. Hàn lão đầu, ngươi còn quan tâm cái này đế quyết làm gì? Hiện tại hẳn là quan tâm cái mạng nhỏ của chúng ta. Hỏa Long thú tức giận trừng mắt nhìn Hàn Cửu Tiên, chất lên vẻ mặt lạnh lùng, ma đầu, thương lượng một chút thôi. Bá. Sau một khắc, Tô Phàm liền xuất hiện tại tứ tượng lồng giam bên trong. Một kiếm đâm tới. Phốc phốc. Thí thần kiếm không có vào Hỏa Long thú bụng dưới, xuyên thấu khí hải, tu vi trong nháy mắt tiêu tán. Ma đầu, ngươi Hỏa Long thú cúi đầu nhìn xem máu tươi chảy dòng bụng dưới, ngươi không nói võ đức, làm tập kích bất ngờ. Tô Phàm không thèm để ý, rút ra thí thần kiếm, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hàn Cửu Tiên, lao thất phu, là chính ngươi động thủ, vẫn là tiểu gia tự mình động thủ? Hàn Cửu Tiên mắt nhìn thí thần kiếm, lại nhìn mắt Tô Phàm, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn bầu trời, có một loại anh hùng tuổi xế chiều thê lương cảm giác. Trang cái gì trang? Ngươi thế nào không mũi bệnh lên trời đâu? Tô Phàm trợn trắng mắt. Một kiếm ra, Hàn Cửu Tiên khí hải cũng tại chỗ vỡ vụn. Lão nhân này cũng rất kiên cường, liền lông mày đều không có nhân hạng, càng không có nửa câu cầu xin tha thứ. Tô Phàm thu hồi thí thần kiếm, liền không kịp chờ đợi xoa xoa tay, lấy ra hồ lô rượu kia, nhẹ nhàng dung hạ, bên trong truyền ra xoạt tiếng vang. Nhưng bên trong rượu, giống như cũng không nhiều. Thế là, hắn ngừng thở, rút ra miệng hồ lô cái nắp, ngắm lấy bên trong rượu. Mơ hồ nhìn được, bên trong rượu có màu vàng kim nhạt, hiện ra ánh sáng mông lung uy. Hỏa Long thú ngừng thở, giật dây, nhìn như vậy có thể nhìn ra thứ gì? Muốn nếm, nếm khả năng thành phẩm ra hương vị. Ma đầu, tranh thủ thời gian uống đi. Uống xong một giấc bất tỉnh, đến lúc đó bản hoàng sẽ chậm chậm thu thập ngươi. Tô Phàm nuốt nước bọt, chịu đựng trong lòng xúc động, chắn miệng hồ lô, một cái đại chùy ba tử quất vào Hỏa Long thú trên đầu, cẩu vận, làm tiểu giang đốc. Ngươi không phải thích uống rượu? Hỏa Long thú chịu đựng quất đủ, kêu gào, đây chính là trong truyền thuyết tiên ngưỡng, đừng nói uống một ngụm, chỉ cần uống một giọt, cũng có thể làm cho ngươi thành tiên. Sao thế? Liền ngươi Tô Ma Vương đảm lượng, còn không dám uống? Thành tiên đúng không? Tiểu gia hiện tại liền để ngươi thăng tiên. Tô Phàm trong mắt hung quang lóe lên, một cước đá bảo. Trứng nát, chim vong. Hỏa Long thú lập tức co quắp tại, thống khổ kêu rên, ma đầu, ngươi có nhân tính hay không? Liền loại này tàn bạo sự tình đều làm được. Nhân tính là cái gì? Có thể ăn. Tô Phàm khinh bị nhìn nó, đem rượu hồ lô thận trọng thu vào khí hải. Tiểu Tiên Cốc. Nhìn xem Tô Phàm một tay mang theo Hàn Tiểu Tiên, một tay mang theo Hỏa Long thú trở về, Vương Tiểu Thiên lập tức không khỏi vẻ mặt lĩnh ngọn, Phàm ca, còn phải là ngươi, uy vũ khí phách. Thế nhân đều biết sự tình, còn cần ngươi nói? Tô Phàm cũng là nửa điểm không khách khí cười ngạo nghễ, nhìn về phía nằm tại một bên nằm ngáy ó ó Công Tôn Trị, lao nhân này thế nào rồi? Vương Tiểu Thiên vô lực xoa đầu, đều từng nói với hắn, nhường hắn ngừng thở, đừng hút rượu kia khí, hắn lại không nghe, nhất định phải hiếu kỳ đi thử xem, kết quả tốt đi, trực tiếp say đến bất tỉnh nhân sự. Tô Phàm rất không chính cống nở nụ cười. Hiếu kỳ hại chết mèo, lời này một chút cũng không giả. Vương Tiểu Thiên hai mắt sáng lên hỏi, hồ lô rượu kia cấp đến tay không có? Tô Phàm gật đầu. Mở ra xiềng chân chìa khóa đâu? Chính mình tìm. Chỉ chốc lát, Vương Tiểu Thiên liền theo Hàn Tiểu Tiên trong túi chữ vật, tìm tới một thanh màu đen chìa khóa. Chờ mở ra xiềng chân, khôi phục tu vi sau, Vương Tiểu Thiên liền lập tức ma quyền sát trưởng, xông đi lên đè xuống Hàn Tiểu Tiên cùng Hỏa Long thú liền dừng lại đánh cho tê người. Tô Phàm cũng không ngăn lại. Cái này Hàn lão đầu, vốn là muốn ăn đòn. Hắn thưởng thức sẽ xiềng chân, lại là một cái bà bối. Nói cũng không chút nào khách khí thu lại. Vương Tiểu Thiên thanh âm vang lên, Phàm ca, hắn khí này trong biển, còn có không ít bà bối. Tô Phàm hiếu kỳ, đều có chút cái gì? Rượu, linh thủy, đan dược còn có một cái cực phẩm thanh khí. Đợi chút nữa Vương Tiểu Thiên theo Hàn Tiểu Tiên khí hải bên trong lấy ra một cái hộp gỗ bảo tồn được rất tốt, hiện lên bịt kín trạng thái. Tô Phàm cũng đụng lên đi. Vương Tiểu Thiên xuất ra một cây truy thủ, cưỡng ép cậy mở hộp gỗ, bên trong đặt vào một cái lệnh bài màu đỏ ngòm, như quanh năm ngâm trong máu tươi. Hai người lấy ra lệnh bài, lan qua lộn lại dò xét, ước chừng lớn cỡ bàn tay, có chút nặng. Chính diện khắc lấy một tòa huyết sắc thạch tháp đứng sững ở quần sơn ở giữa, giống như một tôn thượng cổ hung vật. Mặt trái không có cái gì. Vương Tiểu Thiên quay đầu nhìn về phía Hàn Tiểu Tiên, cái này thứ gì? Hàn Tiểu Tiên trầm mặc không nói, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, trong ánh mắt của hắn cất giấu một vẻ khẩn trương. Rõ ràng là đang khẩn trương này huyết sắc lệnh bài, cũng bởi vậy có thể thấy được, lệnh bài này khẳng định không đơn giản. Ta cái này bảo tính tình. Vương Tiểu Thiên một thanh đè xuống Hàn Tiểu Tiên, lại là dừng lại cực kỳ tàn ác đánh tới bời, nhưng mà lão nhân này là cận kề cái chết cũng không mở miệng. Không nghĩ tới ngươi cái này tuổi đã cao người, xương cốt còn như thế cứng rắn. Tức giận Vương Tiểu Thiên lại đem ánh mắt liếc nhìn Hỏa Long thú. Không chờ hắn mở miệng hỏi thăm, Hỏa Long thú chỉ lắc đầu, "Đừng hỏi ta, ta cái gì cũng không biết." Vương Tiểu Thiên mò lên ống tay áo, "Ta thật không biết." Hỏa Long thú vội vàng giải thích, "Rất nhiều chuyện, lão nhân này cũng sẽ không nói cho ta cùng Tiểu Bạch, giống như Hỏa Long ấn cùng Xích Dương hai đại đế quyết, ta cũng giống như các ngươi, đến bây giờ mới biết được." Vương Tiểu Thiên dò xét Hỏa Long thú một lát, trở lại Tô Phàm bên cạnh, "Phàm ca, cái này Hỏa Long thú cũng không dám nói láo, mà kia Hàn lão đầu cũng không xứng hợp, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì?" Tô Phàm trầm ngâm một chút, "Hàn lão đầu, không cần thiết chết kiêng, như vậy đi, chỉ cần ngươi phối hợp chúng ta, thành thật trả lời chúng ta mỗi một cái vấn đề, lại đem thượng thừa đế quyết Xích Dương cho chúng ta, tiểu gia liền thả ngươi cùng Hỏa Long thú, còn có Tiểu Bạch gián." Dấu ở trong lòng của hắn vấn đề nhiều lắm. Thì như, Hàn lão đầu tại sao phải để bọn hắn đi thần bí hòn đảo? Cùng Hoàng Kim Khô Lâu cùng địa ngục đảo kia thần bí lao thái có quan hệ hay không? Hỏa Long ấn lại là ở đâu ra? Còn có kia Hoàn Mỹ Thánh Quyết Thiên Hỏa Thánh Lôi thượng thừa đế quyết Xích Dương lại là ở đâu đạt được? Thấy Hàn Cửu Tiên vẫn là buồn bực không ra tiếng, Hỏa Long thú quên đủ, "Lão đầu, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, ngươi liền phối hợp bọn hắn a." "Đúng vậy, sớm một chút phối hợp chúng ta, các ngươi cũng có thể sớm một chút thu hoạch được tự do." Vương Tiểu Tiên gật đầu. Có thể Hàn Tiểu Tiên chính là không nói lời nào, toàn bộ hành trình mà không biểu tình. "Khách khách khí khí nói chuyện với ngươi, ngươi không thích nghe đúng không?" Tô Phàm trong mắt hung quang lóe lên, lấy ra theo đồ tể trong tay giành được Lang Nha Truy, bựa, một con rồng phục vụ hầu hạ. "Hôm nay ngược lại muốn xem đến cùng là ngươi lão nhân này mạnh miệng, vẫn là tiểu gia thủ đoạn cứng hơn." "Liên chờ ngươi câu nói này." Vương Tiểu Tiên cười hắc hắc. Hỏa Long thú chấn váng, hầu nghi nhìn xem Vương Tiểu Tiên, cái gì gọi là một con rồng phục vụ? Chớ nóng nội, lập tức ngươi liền sẽ kiến thức đến. Vương Tiểu Tiên bất miệng, thử lấy răng, lộ ra ác ma giống như nụ cười. Chương 1714, linh quang hiện lên, manh mối xuất hiện. Chương 1714, linh quang hiện lên, manh mối xuất hiện. Hỏa Long thú một cái giật mình. Nụ cười này, thế nào như thế khiếp người đâu? Kế tiếp, nó liền thấy, để nó cả đời khó quên một màn. Bước đầu tiên, nghiền nát tứ chi. Bước thứ hai, móc xuống con mắt. Bước thứ ba, cắt thịt tạo xương. Loại khốc hình này, ai bị được? Hỏa Long thú đứng ở bên cạnh nhìn xem đều cảm thấy đau nhức, chớ nói chi là Hàn lão đầu. Nhưng mà, Hàn lão đầu năng lực chịu đựng cũng vượt quá tưởng tượng đáng sợ. Cứ việc đau đến diện mục bặm mẻo, cứ việc đau đến tan nát cõi lòng, hắn từ đầu đến cuối cắn răng, đau khổ kiên trì. Toàn bộ hành trình không có hừ một tiếng. Loại này kinh người sự nhẫn nại, nói thật liền Tô Phàm cũng nhịn không được bội phục. Vương Bát Đạn, nói hay là không? Vương Tiểu Tiên gầm nhẹ. Hàn Tiểu Tiên ngậm miệng, một chữ đều không nói. Đại gia ngươi, tức giận Vương Tiểu Tiên vung lên Lang Nha Truy, mang theo chói hai tiếng rít, hướng Hàn Tiểu Tiên đầu đập tới. Giờ phút này, Hàn Tiểu Tiên trực tiếp nhắm mắt lại, chờ chết. Tô Phàm đưa tay ngăn đón Vương Tiểu Tiên, lão nhân này trên thân cất giấu rất nhiều bí mật, đừng thật đem hắn giết chết. Vương Tiểu Tiên méo miệng, cho dù có lại nhiều bí mật, không cách nào làm cho hắn mở miệng cũng là không tốt. Mỗi người đều có uy hiếp, chỉ cần có thể tìm tới những ngày uy hiếp, miệng lại nghiêm cũng biết nhà ra. Tô Phàm mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía Hỏa Long thú, Hàn lão đầu có hay không người nhà? Hỏa Long thú lắc đầu, hắn vẫn luôn là một cái mẹ đóa con tôi lão đầu, nếu không phải bản hoàng cùng Tiểu Bạch bồi tiếp hắn, liền người nói chuyện đều không có. Tô Phàm lại hỏi, bằng hữu đâu? Hỏa Long thú lần nữa lắc đầu. Tô Phàm nhíu mày, cho nên Hàn lão đầu không có uy hiếp, nhưng ngẫm lại lại không quá khả năng. Người sống một đời, làm sao có thể không có uy hiếp? Thì như hắn, đều nói hắn vô tình vô nghĩa, không tim không phổi, nhưng kỳ thật hắn cũng có uy hiếp. Như sắt gà chống những người này chính là hắn uy hiếp. Cho nên hiện tại, hắn chỉ là còn không có tìm Hàn lão đầu uy hiếp mà thôi. Ba ngày sau, bên hồ, trong lương đình, Công Tôn Trị rốt cục tỉnh lại, mê mang nhìn qua bốn phía, thiếu chủ, đây là cái nào? Tiểu Tiên Cốc, ta ngủ bao lâu? Ba ngày. Công Tôn Trị lập tức xoay người đứng lên, khó có thể tin mà hỏi, ngươi xác định là ba ngày? Tô Phàm trợn trắng mắt. Ba ngày Công Tôn Trị nhất mặt không thể tưởng tượng nổi. Kia đến tột cùng là rượu gì? Vẹn vẹn chỉ là ngửi một chút mùi rượu, thế mà liền có thể nhường hắn say thượng tam thiên. Nếu như không phải tự mình kinh nghiệm, ai dám tin tưởng? Đồng nhiên, hắn chú ý tới nằm tại một bên, toàn thân đẫm máu, hoàn toàn thay đổi Hàn Tiểu Tiên, lúc này liền không khỏi giật mình, người kia là ai? Ngồi bàn trà trước Tô Phàm, trên trán gân xanh nổi lên, lão già chết tiệt, đừng giật mình trong nháy mắt được hay không? Công Tôn Trị ngượng ngùng cười một tiếng. Quan sát tỉ mỉ Hàn Tiểu Tiên một lát, giật mình gật đầu, hóa ra là lão nhân này. Thật thê thảm, bị cha tấn thành dạng này, kém chút không nhận ra được. Phàm ca, kế tiếp kế hoạch của ngươi là cái gì? Ba ngày này, Tô Phàm đã đem tình huống bên ngoài nói cho Vương Tiểu Tiên. Hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới, bị cầm tù trong khoảng thời gian này, bên ngoài lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Không có kế hoạch. Tô Phàm lắc đầu. Hiện tại chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, Diệp Linh Lung đã giúp hắn điều tra ra Vân Linh thôn tình huống, không phải chuyện này liền sẽ lâm vào cục diện bế tắc. Như là đã thức tỉnh, vậy chúng ta trước hết rời đi Tiểu Tiên Quốc ca. Tô Phàm đứng dậy. Lúc này, Hàn Tiểu Tiên hư nhược mở miệng, có thể hay không để cho ta cái chết rõ ràng, các ngươi đến tột cùng là như thế nào phát hiện Vương Tiểu Thiên tại Tiểu Tiên Quốc? Một bên Hỏa Long thú, còn có đã thức tỉnh tiểu bạch rắn, trong mắt cũng đầy là nghi hoặc. Tô Phàm cùng Công Tôn Trị đi vào Tiểu Tiên Quốc thời điểm, tự nhận không có lộ ra nửa điểm sơ hở, nhưng vì cái gì vẫn là sẽ bị phát hiện. Vương Tiểu Thiên nghe răng cười một tiếng, một tay lấy bản trà lật qua, nhìn thấy hai chữ này không có. Hỏa Long thú cùng tiểu bạch rắn nhìn lại. Tuyệt mạch. Vương Tiểu Thiên trêu tức cười một tiếng, Hàn lão đầu, còn nhớ rõ lúc trước ngươi mang bản soái ca vừa tới Tiểu Tiên Quốc thời điểm, từng ở chỗ này uống qua trà. Hàn Tiểu Tiên gật đầu. Trong mắt của hắn bị móc xuống, không nhìn thấy. Nhưng ở Hỏa Long thú cùng tiểu bạch rắn giảng thuật hạ, cũng biết bản trà hạ có khắc hai chữ. Hai chữ này chính là bản soái ca lúc ấy thừa dịp ngươi không chú ý khắc xuống. Về phần tại sao muốn khắc vào trà này dưới đài, không khắc vào địa phương khác, bởi vì chỗ nguy hiểm nhất, kỳ thật mới là chỗ an toàn nhất. Ngươi vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến, ta sẽ đem cầu cứu ám hiệu giấu ở mắt của ngươi ra dưới đáy. Nghe được Vương Tiểu Thiên lời nói này, Tô Phàm trong đầu hình như có một vệt linh quang hiện lên. Hỏa Long thú hồ nghi nhìn xem Vương Tiểu Thiên, vậy cái này tuyệt mạch hai chữ là có ý gì? Tuyệt mạch chính là trời sinh tuyệt mạch. Vương Tiểu Thiên cười hắc hắc, các ngươi còn không biết à, kỳ thật bản soái ca chính là trời sinh tuyệt mạch. Ngươi là trời sinh tuyệt mạch. Hỏa Long thú trợn mắt hốt hoồm. Trời sinh tuyệt mạch được xưng là nguyên rủa, đừng nói thiên nhân cảnh, liền thác mạch cảnh đều không thể bước vào. Người này là như thế nào đánh vỡ trời sinh tuyệt mạch cái này nguyên rủa? Đừng một bộ ngạc nhiên dáng vẻ. Chỉ cần đi theo ta Phàm ca la lột, đừng nói trời sinh tuyệt mạch, liền xem như phế linh thể, cũng làm theo có thể biến thành tuyệt đỉnh thiên tài. Vương Tiểu Thiên cười ha ha, Phàm ca, ngươi nói đúng a. Thấy Tô Phàm cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, Vương Tiểu Thiên buông tay, tại Tô Phàm trước mắt lung lay. Phàm ca, ngươi làm gì đâu? Nói chuyện với ngươi đâu? Hai điếc. Choáng váng. Tô Phàm mắt điếc hai ngơ. Trong lòng một mực suy nghĩ Vương Tiểu Thiên trước đó lời nói, chỗ an toàn nhất mới là chỗ an toàn nhất. Ngươi vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến, ta sẽ đem cầu cứu ám hiệu giấu ở mắt của ngươi ra dưới đáy. Dưới mí mắt. Đột nhiên, Tô Phàm ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía trước hư không, trong mắt tinh quang lấp lóe. Không sai, có đôi khi, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến, thiên tân bạn khổ tìm kiếm người, kỳ thật liền giấu ở mắt của ngươi ra dưới đáy. Vương Tiểu Thiên hồ nghi, Phàm ca, ngươi thế nào rồi? Đừng dọa ta được hay không? Ha ha, Tô Phàm cười to một tiếng, một thanh ôm Vương Tiểu Thiên, hung hăng tại Vương Tiểu Thiên trên mặt bẻ một ngụm, "Bựa, ngươi thật đúng là giúp tiểu gia một đại ân." Dựa vào, "Ngươi làm gì?" Vương Tiểu Thiên vội vàng lau mặt. Kết thúc, bị chó gặm một cái. Bản soái ca không thuần khiết. Phi phi phi. Tô Phàm lúc này cũng rốt cục kịp phản ứng, vội vàng chửi miệng, vẻ mặt ghét bỏ, "Dựa vào, tiểu gia đang làm gì? Thế mà hôn heo một ngụm. Đến thôi, lẫn nhau tổn thương, ai sợ ai? Ma đầu, ngươi nói ai là heo? Tin hay không bản soái ca đùa với ngươi mệnh?" Vương Tiểu Thiên dương nhanh múa vuốt kêu to. "Ồn ào." Tô Phàm một bàn tay hô đi. Vương Tiểu Thiên tại chỗ một tiếng rú thảm, xoẹt một tiếng, rơi vào bên cạnh hồ nước, dây biến nước sũng. Công Tôn lão đầu thấy Tô Phàm nhìn mình, Công Tôn Trị vội vàng lui lại mấy bước, hai tay che ở trước người, mặc dù lão phu tuổi đã cao, nhưng yêu thích chưa hề cải biến, cho nên còn mời thiếu chủ tự trọng. Tô Phàm sắc mặt tối sầm. A đắt một tiếng, một cái phi thân đã tới. Những người này trong đầu chứa là cái gì? Quả thực bẩn thỉu đến cực điểm. Mang lên Hàn Tiểu Thiên, Hỏa Long thú, tiểu bạch rắn, lập tức xuất phát đi Vân Lĩnh sơn mạch. Vân Lĩnh sơn mạch. Công Tôn Trị hơi sững sờ, mặt mũi tràn đầy không hiểu, Vân Lĩnh thôn không phải đã dọn đi, chúng ta còn đi Vân Lĩnh sơn mạch làm gì? Ai nói tiểu gia muốn đi Vân Lĩnh thôn? Tô Phàm nhếch răng. Vương Tiểu Thiên nước rầm rề chạy tới, hầu nghi, không đi Vân Lĩnh thôn, kia muốn đi đâu? Đi một cái liền giấu ở chúng ta dưới mí mắt thôn nhỏ. Tô Phàm khẽ miệng bật lên, trong mắt lóe ra một vệt tinh quang. Nếu quả thật như hắn suy nghĩ, lần này nhất định có thể tìm tới Vân Lĩnh thôn người. Chương 1715, xem kịch là được chương 1715, xem kịch là được mấy ngày sau. Tô Phàm ba người vừa đi ra 10 vạn dặm đầm lầy chi địa, vừa hay nhìn thấy một nữ nhân hướng bên này bay tới. Diệp Linh Lung. Nhìn xem đã khôi phục chân dung Tô Phàm, Diệp Linh Lung trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Vừa mới qua đi bao nhiêu năm, đã từng cái kia nàng trướng mắt người trẻ tuổi, bây giờ đã trở thành nàng không với cao nổi tồn tại. Thế sự khó liệu câu nói này, quả nhiên không giả. Tô Phàm cười đùa tí từng vẫy tay, "Linh Lung tỷ tỷ, ngươi thế nào tại cái này? Chẳng lẽ lại mê luyến tiểu gia?" "Đừng đừng đừng, tiểu gia sớm đã lòng có sở thuộc." Lại nói, "Lúc trước cùng Lý Hữu Đức bàn bạc, tác hợp Vương Tiểu Thiên cùng Diệp Linh Lung một chuyện, có phải hay không cũng nên đưa vào danh sách quan trọng? Chớ có nói hiệu nói vượng." Diệp Linh Lung gương mặt đỏ lên. Tô Phàm cười nhẹ, "Vừa, ngươi cảm thấy vị này Linh Lung tỷ tỷ thế nào?" Vương Tiểu Thiên rất nghiêm túc dò xét Diệp Linh Lung một cái, "Đấu qua tây thì, diễm quan của vương, rất không tệ." Nói xong Vương Tiểu Thiên liền hồ nghi nhìn xem Tô Phàm, "Phàm ca, ngươi bỗng nhiên hỏi ta cái này làm gì?" "Không có gì." Tô Phàm lắc đầu, trong mắt cất giấu một vẻ cười gian, "Linh Lung tỷ tỷ, ngươi là tới tìm chúng ta?" Diệp Linh Lung gật đầu. Đương nhiên, nàng chú ý tới Công Tôn Trị bên cạnh Hàn Tiểu Tiên, lập tức không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Xem như Huyền Võ Thần Điện tổng điện chủ, Bắc Châu bá chủ nhân vật, tự nhiên nhận ra Hàn Tiểu Tiên. Mấy ngày nay, Tô Phàm cũng cho Hàn Tiểu Tiên ăn vào chữa thương đan cùng tái sinh đan, cho nên thương thế trên người, còn có kia bị móc rơi ánh mắt, đều đã khôi phục. Tô Phàm hiếu kỳ, "Linh Lung tỷ tỷ, chuyện gì? Diệp Linh lung quay người mang theo Tô Phàm đi đến một bên, Vân Linh Sơn mạch có dị thường.
Dị thường?
Tô Phàm sững sờ, cái gì dị thường?
Lúc trước ngươi cùng Công Tôn Trị sau khi rời đi, ta liền sai người đi Vân Linh Sơn mạch điều tra.
Có thể ngươi đoán làm gì?
Người ta phải đi, một cái cũng chưa trở lại.
Diệp Linh lung trầm giọng nói.
Tô Phàm giật mình, một cái cũng chưa trở lại.
Đối.
Diệp Linh lung gật đầu, liền tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, ta nghiêm trọng hoài nghi, bọn hắn khả năng đã gặp bất trắc.
Tô Phàm cúi đầu, ánh mắt lấp lóe không yên.
Diệp Linh lung hỏi, ta lời này ý tứ, ngươi hẳn là minh bạch đi.
Minh bạch.
Tô Phàm gật đầu, ngươi phái đi người, có thể là tại Vân Linh Sơn mạch phát hiện gì rồi, cho nên thẳng tao diệt khẩu.
Thông minh.
Diệp Linh lung tán thưởng một câu, mấu chốt nhất là, người ta phái đi bên trong, có một vị ẩn thế lao cổ đồng, còn có 10 vị quý nhất đại thành huyền điện chấp pháp giả.
Cương đại như thế đội hình, thế mà tao ngộ diệt khẩu, nói thật, thật rất khó để cho người ta tiếp nhận.
Ẩn thế lao cổ đồng là thần tiên sơ thành tu vi, có thể giết chết ẩn thế lao cổ đồng, giải thích do đối phương, ít ra cũng phải là thiên nhân cảnh tu vi.
Về sau, ta lại để cho hai vị lão tổ tự mình tiến đến Vân Linh Sơn mạch, nhưng điều tra vài ngày, cũng không tra ra nửa điểm tin tức hữu dụng. Cho nên ta liền lập tức chạy đến Tiểu Tiên Cốc, nói rõ với ngươi một chút tình huống.
Kết quả, còn không có tiến vào 10 vạn dặm đầm lầy chi địa, ngay ở chỗ này gặp phải Tô Phàm mấy người.
Tô Phàm suy nghĩ một lát, Linh Lung tỷ tỷ, có hứng thú hay không cùng đi một chuyến Vân Linh Sơn mạch?
Ngươi muốn đi Vân Linh Sơn mạch?
Đối.
Nói như vậy, ngươi đã có manh mối.
Tạm thời còn không có, chỉ là có một ít to gan phỏng đoán.
Diệp Linh Lung hơi chút trầm ngâm, gật đầu, vậy thì đi xem một chút, nếu như ẩn thế lao cổ đồng cùng 10 vị chấp pháp giả thật đã gặp bất trắc, bản điện nhất định phải làm cho bọn hắn nợ máu trả bằng máu.
Cảm nhận được Diệp Linh Lung sát khí trên người, Tô Phàm không khỏi một cái giật mình.
Nữ nhân, quả nhiên là không thể nhất đắc tội một loại sinh vật.
Lại qua vài ngày, Vân Linh Sơn mạch xuất hiện ở phía trước. Nhưng ở tiến vào Vân Linh Sơn mạch sau, Tô Phàm cũng không có tiến về hoang phế nhiều năm Vân Linh thôn, xe nhẹ đường quen đi vào một cái khác thôn trang.
Chính là lúc trước, hắn cùng Chu Thiến Thiến đến đây hỏi đường tốt nhỏ.
Lúc này, chính là sáng sớm, các nhà các hộ người lần lượt mở cửa phòng đi tới.
Một năm kế sách ở chỗ xuân, một ngày kế sách ở chỗ thần.
Tiểu gia hỏa nhóm đều tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta, cường thân kiện thể.
Lớn hổ cùng nhịn nhưu đứng tại trong thôn đập tử bên trên hô to.
Một đám to to nhỏ nhỏ hải tử lần lượt theo trong nhà chạy đến, chỉnh tề đứng tại quảng trường đập tử bên trên, hừ hừ ha ha giơ quả đấm.
Dựa mặt xong thôn trưởng lão gia tử nhìn xem một màn này, mặt già bên trên lộ ra nụ cười vui mừng.
Bọn nhỏ, các ngươi cần phải cố lên, sớm ngày thức tỉnh nguyên tố linh thể, về sau cùng các ngươi lớn hổ ca cùng nhịn nhưu ca như thế, trở thành cường đại tu giả, bảo hộ thôn, bảo hộ người nhà.
Là
bọn nhỏ cùng nhau giống to.
Thôn trưởng lão gia tử cười ha ha, đi tại cửa thôn bên ngoài, ngồi trên băng ghế đá, vừa hút thuốc lá sợi, một bên hưởng thụ lấy ánh nắng sáng sớm.
Cách đó không xa một chỗ đỉnh núi,
Tô Phàm mấy người thu liễm lấy khí tức, đứng tại nhai biên, trong thôn một màn thu hết vào mắt.
Thiếu chủ, đây cũng là địa phương nào?
Công Tôn Trị hồ nghi.
Vương Tiểu Thiên cùng Diệp Linh Lung cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc,
bởi vì bọn hắn đều là lần thứ nhất nhìn thấy cái thôn này.
Nơi này chính là một đám người bình thường.
Trong thôn duy nhất hai cái tu giả, Lớn Hổ cùng Nhị Nhu cũng mới thắc mạch cảnh tu vi.
Dạng này một cái thôn nhỏ, đáng giá bọn hắn chú ý.
Trong khoảng thời gian này, tiểu gia một mực tại suy nghĩ, Vân Linh thôn người đến tột cùng dọn đi địa phương nào,
muốn thế nào mới có thể tìm được bọn hắn.
Nhưng ở Tiểu Tiên Cốc thời điểm, vừa nhắc nhở ta.
Nghe nói Tô Phàm lời này, Công Tôn Trị cùng Diệp Linh Lung cũng không khỏi quay đầu nhìn về phía Vương Tiểu Thiên.
Vương Tiểu Thiên chính mình cũng có chút choáng váng.
Lúc nào thời điểm nhắc nhở Phàm ca?
Hắn sao không biết?
Tô Phàm mở miệng, chỗ nguy hiểm nhất, kỳ thật chính là chỗ an toàn nhất.
Vương Tiểu Thiên hơi sững sờ.
Lúc ấy tại Tiểu Tiên Cốc, hắn là đối Hàn Tiểu Tiên, Hỏa Long thú, Tiểu Bạch rắn nói qua lời này.
Chẳng lẽ nói,
Vương Tiểu Thiên mừng rỡ, Phàm ca, ngươi là đang hoài nghi, thôn này bên trong người, kỳ thật chính là Vân Linh thôn thôn dân.
Đối,
cái thôn này, lúc trước lần đầu tiên tới Vân Linh Sơn mạch thời điểm, ta cùng Chu Thiến Thiến chỉ làm tham qua, xác thực rất bình thường.
Nhưng thường thường nhìn qua càng là bình thường đồ vật, liền càng có khả năng tồn tại vấn đề.
Tô Phàm nói rằng,
Diệp Linh Lung gật đầu, nếu như người nơi này thật sự là Vân Linh thôn thôn dân, kia quả thật có thể man tiên quá hải.
Dù sao dựa theo người bình thường tư duy logic, một cái sớm đã rời xa thôn, là không thể nào còn tại Vân Linh Sơn mạch,
khẳng định sẽ dọn đi địa phương khác.
Cho nên, coi như nhìn thấy trước mắt cái thôn này, cũng không có khả năng liên tưởng đến, bọn hắn chính là Vân Linh thôn thôn dân.
Công Tôn Trị mở miệng, nhưng đây cũng chỉ là người phỏng đoán.
Có phải hay không phỏng đoán, thử một lần liền biết.
Tô Phàm tiến đến Vương Tiểu Thiên bên hai, thấp giọng lẩm bẩm vài câu.
Vương Tiểu Thiên khỏe miệng giật một cái, Phàm ca, cái này không được đâu, dù sao ta là một cái chính trực người thiện lương.
Nhanh đi.
Tô Phàm một cước đá tới.
Liền ngươi bữa còn chính trực, thiện lương.
Tranh thủ thời gian kẹ dầm đi chiếu chiếu a.
Đồng nhiên.
Tô Phàm quay đầu nhìn về phía Hàn Tiểu Tiên.
Phát hiện Hàn Tiểu Tiên trong ánh mắt, dường như có một vẻ khẩn trương cùng lo lắng.
Thấy Tô Phàm hướng hắn xem ra, trong ánh mắt khẩn trương cùng lo lắng lại trong nháy mắt tiêu tán, bị lạnh lùng và bình tĩnh thay thế.
Tô Phàm không để lại dấu vết nhíu mày.
Ảo giác,
không có dính dáng gì, hiểu rõ một thân Hàn Tiểu Tiên, làm sao lại quan tâm như thế một cái không đáng chú ý thôn nhỏ.
Đồng thời,
Vương Tiểu Thiên lấy ra một cái huyền hình đan, hơi hơi thay hình đổi dạng một phen, cũng đem tu vi dấu ở thần biến cảnh, liền nện bước lục thân không nhận bộ pháp, vẻ mặt ngạo mạn hướng thôn đi đến.
Ngươi nhường hắn đi làm cái gì?
Diệp Linh Lung không hiểu.
Xuyệt. Tô Phàm làm cái thủ thế im lặng suyệt, cái gì đều đừng hỏi, xem kịch là được. Chương 1716, đến cùng là ai, không biết tự lượng sức mình. Chương 1716, đến cùng là ai, không biết tự lượng sức mình. Người trẻ tuổi, ngươi là người phương nào? Đến chúng ta thôn làm cái gì? Làm Vương Tiểu Thiên đi vào cửa thôn, thôn trưởng lao ra tử cầm trong tay thuốc lá sợi thương, ở bên cạnh trên tảng đá nhẹ nhàng gõ xuống, cười hỏi. Lan đi. Vương Tiểu Thiên một cước đã tới. Thôn trưởng lao ra tử tại chỗ bay ra ngoài, chật vật lăn xuống trên mặt đất. Thứ độ gì, cũng dám cản bản thiếu đường. Vương Tiểu Thiên mặt mũi tràn đầy khinh thường đi tới thôn. Người trong thôn cũng nhao nhao nhìn xem Vương Tiểu Thiên cái này khách không mời mà đến. Ngươi làm gì? Lớn hổ nằm ngang ở Vương Tiểu Thiên trước người. Nhu cao mã đại, so Vương Tiểu Thiên còn cao một cái đầu. Nhịn nhu thì chạy lên đi, đỡ lên thôn trưởng lao gia tử, lão đầu, ngươi không sao chứ?
Không có việc gì.
Thôn trưởng lao gia tử lắc đầu, đội vàng chạy lên đi đẩy ra lớn hổ, không thể mạo phạm vị đại nhân này. Nói xong cũng quay đầu nhìn Vương Tiểu Thiên, đối với mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng, đại nhân, lớn hổ không hiểu chuyện, ngài chớ cùng hắn chấp nhặt. Vương Tiểu Thiên không nói hai lời, một bàn tay lắp tại thôn trưởng lao gia tử trên mặt. Thôn trưởng lao gia tử phốc một tiếng, phun ra một bùn máu, cả người lần nữa bay tứ tung ra ngoài. Vương bắt đạn. Lớn hổ gầm thét, vung lên đống cắt lớn nằm đấm, liền hướng Vương Tiểu Thiên đập tới. Ngươi đến tìm cái chết. Vương Tiểu Thiên nhíu mày, một cước đá tới. Lớn hổ cũng tại chỗ quỳ trên mặt đất, che lấy bụng dưới, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Ngươi đến tột cùng là ai? Đến cùng muốn làm gì? Nhị Nưu nổi giận nói. Vương Tiểu Thiên mũi bệnh lên trời, vênh váo hung hăng, hiển nhiên chính là một cái nhị thế tổ. Bản thiếu chỉ là một cái người qua đường. Đã chỉ là một cái người qua đường, vậy tại sao vô duyên vô cớ đối với chúng ta ra tay? Không chỉ là những ưu, toàn thôn trên dưới người đều là phẫn nộ trừng mắt Vương Tiểu Thiên. Vương Tiểu Thiên khinh miệt cười nói, nhìn thấy tôn quý bản thiếu, các ngươi những này dân đen thế mà không có quỳ xuống nên đón. Cho nên bản thiếu hiện tại rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hóa ra là dạng này. Thôn trưởng lao ra tử đứng dậy, nhìn bốn phía thôn dân, đại gia tranh thủ thời gian quỳ lạy vị đại nhân này. Thôn trưởng ra, chúng ta dựa vào cái gì quỳ lạy hắn?
Đúng a?
Vừa đến đã đả thương ngươi cùng lớn hổ, nhịn nhưu, hiện tại còn để chúng ta quỳ lạy. Có còn vương pháp hay không? Có hay không thiên lý? Toàn thôn già trẻ giống to. Bớt tranh cãi, bớt tranh cãi. Vị đại nhân này xem xét liền thân phận bất phàm, không phải chúng ta có thể đắc tội. Tranh thủ thời gian quỳ lạy, thỉnh cầu vị đại nhân này tha thứ. Thôn trưởng dẫn đầu quỳ trên mặt đất, đại nhân, là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, còn mời đại nhân thứ tội. Những thôn dân khác gặp tình hình này, cũng bất đắc dĩ quỳ đi xuống. Thôn trưởng trừng mắt lớn hổ cùng nhịn nhưu, các ngươi còn xử ở đằng kia làm gì? Nhất định phải cho chúng ta thôn đưa tới hai họa ngập đầu mới bằng lòng bỏ qua. Hai người nhìn nhau, cuối cùng cũng quỳ gối thôn trưởng sau lưng, đại nhân, thật xin lỗi, xin hãy tha thứ chúng ta vô tri. Vương Tiểu Thiên sờ lên cằm. Nếu như những người này thật có vấn đề, nếu như Huyền Võ Thần Điện kia ẩn thế lao cổ đồng cùng thập đại chấp pháp giả, thật sự là chết ở trong tay những người này, kia đối mặt dạng này nhục nhã, hẳn là ra tay phản kích mới đúng chứ. Nhưng bây giờ, tha răng cũng đúng quỳ xuống, cũng không người phản kháng. Chẳng lẽ Phàm Ca đoán sai? Vẫn là nói, liên điểm này trình độ nhục nhã còn chưa đủ. Vừa nghĩ đến đây, Vương Tiểu Thiên quét mắt trước mắt thôn dân, ánh mắt đống nhiên khóa chặt tại hai cái 17-18 tuổi trên người nữ tử, cười hát hát nói, tha thứ các ngươi cũng không phải không được. Đa tạ đại nhân. Thôn trưởng đại hỉ. Nhưng là Vương Tiểu Thiên lời nói xoay chuyển, tiến lên bắt lấy kia hai nữ tử, đêm nay để các nàng cho bản thiếu thị tẩm, chỉ cần các nàng đem bản thiếu hầu hạ dễ chịu, bản thiếu liền bỏ qua các ngươi. Hai nữ tử lập tức hoa dung thất sắc. Không được a, đại nhân. Thôn trưởng đội vàng chạy tới, cuốn vít nói rằng, các nàng vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, ngươi không thể làm như vậy, ta dập đầu cho ngươi thở dài, ngươi liền bỏ qua các nàng a. Hoàng hoa đại khuê nữ. Vương Tiểu Thiên sửng sốt một chút, cười ha ha, quyển kia thiếu thì càng thích. Nói liền mang theo hai nữ tử, hướng một cái phòng đi đến, chớ quấy rầy bản thiếu chuyện tốt, nếu không đừng trách bản thiếu hạ thủ vô tình. Không thể dạng này a. Đại nhân, ta văn ngươi. Thôn trưởng chạy lên đi, ôm Vương Tiểu Thiên ủi. Hai nữ tử cũng liền cầu xin tha thứ. Lan đi. Vương Tiểu Thiên một cước đạp bay thôn trưởng, biết bản thiếu thân phận sao? Biết bản thiếu thực lực mạnh bao nhiêu sao? Các nàng có thể khiến cho bản thiếu nhìn chúng, có thể tới hầu hạ bản thiếu, kia là vinh hạnh của các nàng. Lại như thế không biết tốt xấu, bản thiếu giết sạch các ngươi, để các ngươi cái này thôn rách máu chảy thành sông. Thôn trưởng cổ co rụt lại, thận trọng hỏi, vậy xin hỏi đại nhân đến từ nơi nào? Lại là cái gì tu vi? Bản thiếu là Huyền Võ Thần Điện Huyền Điện đệ tử, thần biến cảnh đại tu người. Vương Tiểu Thiên ngẩng đầu đỡ ngực, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, lười nhắc cùng các ngươi những này dân đen nói nhảm, dù sao liền các ngươi những này rất rưởi, liền cho bản thiếu sách giày tư cách đều không có. Dứt lời liền kéo lấy hai nữ tử, hướng kia phòng đi đến, tiểu bà bối, đừng dãy rủa, chớ phản kháng, bản thiếu sẽ rất dịu dàng. Huyền Điện đệ tử thần biến cảnh thôn trưởng nói nhỏ, nhìn chằm chằm Vương Tiểu Thiên bóng lưng, trong mắt lấp lóe một vẻ tâm tàn quan mang, giết hắn. Sau một khắc, kia hai cái lúc trước còn một bộ yếu đuối không chịu nổi nữ tử, thể nội trong nháy mắt hiện ra một cỗ kinh khủng tu vi khí tức. Tiếp lấy, trong mắt lóe ra kinh người hàn quang, một trưởng bộ hướng Vương Tiểu Thiên lực. Bay một tiếng, Vương Tiểu Thiên tại chỗ bay tứ tung ra ngoài, nặng nề mà đập xuống đất. Các ngươi Vương Tiểu Thiên oa một tiếng, phun ra một bùn máu, ngẩng đầu khó có thể tin nhìn xem hai người. Thế mà cũng là thần biến cảnh tu vi, thật bất ngờ. Hai nữ tử cười lạnh. Vương Tiểu Thiên lại ngắm nhìn bốn phía. Giờ phút này, bốn phía thôn dân đều là vẻ mặt lạnh lùng. ngay cả những đứa bé kia trong ánh mắt cũng đã không còn lúc trước kiêng kỵ. Thôn trưởng từ dưới đất đứng lên, bẹp bẹp hít vài hơi thuốc lá sợi, ha ha cười nói, lớn hổ, nhịn nhưu, giết sau, đem hắn thi thể kéo đi phía sau núi, ném vào ổ sói. Ngữ khí bình tĩnh, thần thái trầm ổn. Dường như loại này hủy thi diệt tích sự tình, với hắn mà nói là một cái cực kỳ bình thường sự tình. Minh bạch. Lớn hổ cùng nhịn nhưu hung tàn cười một tiếng, liền hướng Vương Tiểu Thiên đi đến. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lệnh đến sông. Huyền điện đệ tử không dạy nổi, thần biến cảnh tu vi không dạy nổi. Ở chỗ này, liền xem như thiên nhân cảnh cường giả, nếu như dám lỗ mãng, cũng chỉ có một con đường chết. Một cỗ cường đại khí tức theo trên thân hai người lan tràn ra. Quy nhất sơ thành. Vương Tiểu Thiên trợn mắt hốt mồm. Con em ngươi, cái này tu vi cũng quá mạnh a. Liền xem như cùng tứ đại thần điện những cái kia tuyệt đỉnh yêu nghiệt so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Xem ra thật đúng là bị phàm ca đoán đúng. Thôn này, sâu không lường được a. Hắc, thú vị, quá thú vị. Dạng này mới tốt chơi. Đi chết đi. Lớn hổ cùng nhịn như một tiếng gầm nhẹ, nguyên tố linh lực quần quần mà ra, một quyền đánh phía Vương Tiểu Thiên. Vương Tiểu Thiên khỏe miệng bật lên, nâng lên hai tay, một thanh liền tóm lấy hai người nắm đấm. Thần biến cảnh tu vi, cũng vọng tưởng cùng chúng ta ngại bính. Người đây là có nhiều không biết tự lượng sức mình. Hai người cười lạnh. Có thể sau một khắc, trên mặt bọn họ nụ cười liền đông lại. Bởi vì bọn hắn phát hiện, trong tay đối phương chuyển ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này, thậm chí đã nghiền ép bọn hắn. Đến cùng là ai, không biết tự lượng sức mình. Vương Tiểu Thiên nghe răng nết miệng cười một tiếng. Hai tay năm ngón tay hơi dùng lực một chút, mạnh mẽ bóp nát lớn hổ cùng nhịn như năm đấm, máu tươi văng khắp nơi. Hai người kia thống khổ kêu thảm, cũng làm tức tại thôn trên không đẩy ra, thật lâu không tiêu tan. Chương 1717, cường đại vượt quá tưởng tượng, 1, chương 1717, cường đại vượt quá tưởng tượng, 1, chuyện gì xảy ra? Bốn phía thôn dân nhìn xem lớn hổ hai người, trong mắt tràn ngập ngạc nhiên nghi ngờ. Đối phương chỉ là thần biến cảnh tu vi, sao có thể một lần hành động trọng thương quy nhất cảnh lớn hổ cùng nhịn như? Thôn trưởng cũng chậm chậm thả tay xuống bên trong thuốc lá sợi hương, hai mắt có chút nheo lại, đánh giá Vương Tiểu Thiên. Có phải hay không thật bất ngờ? Vương Tiểu Thiên tà tà cười một tiếng, thật không nghĩ tới, như thế một cái thôn nhỏ, thế mà cất giấu quý nhất cảnh cường giả. Nói hắn quay đầu đánh giá thôn trưởng, nếu như không có đoán sai, ngươi hẳn là thiên nhân cảnh tu vi a. Thôn trưởng ánh mắt trầm xuống. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là một cái nhị thế tổ, đơn thuần chạy tới thôn làm mưa làm gió, nhưng bây giờ xem xét, chỉ sợ việc này không có đơn giản như vậy. Vương Tiểu Thiên ngắm nhìn bốn phía đám người, gàn từng chữ một, các ngươi chính là Vân Linh thôn người. Lời vừa nói ra, tất cả thôn dân trong mắt nhao nhao bắn ra thấu xương sắc cơ. Thứ này cũng ngang với biến tướng thừa nhận, không thể không nói thủ đoạn của các ngươi thật rất cao minh. Vương Tiểu Thiên không chút gì keo kiệt giơ ngón tay cái lên, mặt ngoài nhìn các ngươi toàn thôn trên dưới người rời xa Vân Lĩnh sơn mạch, thực tế chỉ là thay cái tên thôn tiếp tục sinh hoạt tại cái này Vân Lĩnh sơn mạch. Bang, thôn trưởng trong mắt sát cơ lóe lên, trong tay thuốc lá sợi thường đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, chán phóng quang huy chói mắt hướng Vương Tiểu Thiên tim đánh tới. Cực phẩm thánh khí a, quả nhiên là coi thường ngươi. Vương Tiểu Thiên bung tay lên, phá thiên kích xuất hiện. Bang, một sát na, phá thiên kích cùng thuốc lá sợi thương liền đụng vào nhau, một cỗ ba động khủng bố lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quần quần mà ra. Toàn thôn trên dưới người, nhao nhao bảo hộ lấy đứa nhỏ, đàng không mà lên. Tiếp lấy, liền nghe từng đạo điếc hai tiếng ầm ầm, trong thôn phòng ốc đều bị kia chấn động phá hủy. Phu cận kia từng tòa đại sơn, cũng là ầm vang sụp đổ. Khói bụi cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Tu vi của ngươi thôn trưởng ngạc nhiên nghi ngờ. Tu vi của ta? Vương Tiểu Thiên cười ha ha một tiếng, ẩn giấu tu vi khí tức, trong nháy mắt hiện lên. Thần tiên sơ thành. Thôn trưởng cả kinh thất sắc. Đối phương thế mà cũng ẩn giấu đi tu vi, hơn nữa còn là thiên nhân cảnh cường giả. Vừa rồi kia lớn hổ cùng nhịn nhu nói, liền xem như thiên nhân cảnh cường giả, ở chỗ này cũng chỉ có muốn chết phần. Hiện tại bản soái ca liền đến nhìn xem, các ngươi đến cùng có bản lãnh này hay không. Vương Tiểu Thiên một bước đạp không mà lên, tóc dài tại hư không loạn vũ, một thân khí thế gào thét bát phương. Người rốt cuộc là người nào? Tìm chúng ta Vân Linh thôn có mục đích gì? Thôn trưởng cũng một bước giết tới không trung, thuốc lá sợi thương bộc phát ra ngập trời chi uy, cùng Vương Tiểu Thiên chém giết cùng một chỗ. Giờ phút này, thôn trưởng tu vi cũng hiện ra, thình lình cũng là thần tiên sơ thành. Đừng có gấp, rất nhanh các ngươi liền sẽ biết bản soái ca là ai. Hai đại cực phẩm thánh khí không ngừng va chạm, hủy diệt tính chấn động, phô thiên cái địa tuôn hướng bát phương. Phương biên hơn 10 dặm chi địa, bất quá thời gian qua một lát, liền bị san thành bình địa. Đỉnh núi, Công Tôn Trị mặt mũi tràn đầy kính nể, thiếu chủ, ngươi thật đúng là liệu sự như thần. Khiêm tốn một chút, Tô Phàm quát tay. Diệp Linh Lung trong mắt hàn quang phun trào, vậy xem ra ta phái tới ẩn thế lao cổ đồng cùng chấp pháp giả, chính là chết ở trong tay bọn họ. Thi thể cũng khẳng định ném đi kia cái gọi là ổ sói. Tô Phàm bí mật quan sát Hàn Tiểu Tiên, phát hiện Hàn Tiểu Tiên giờ phút này trong ánh mắt lại mơ hồ có thể thấy được một tia lo lắng. Nhưng khi hắn chính diện hướng Hàn Tiểu Tiên nhìn lại lúc, Hàn Tiểu Tiên ánh mắt vẻ lo lắng lại trong nháy mắt biến mất. Tô Phàm mắt sáng lên, Hàn lão đầu, ngươi thật giống như rất quan tâm cái này Vân Linh thôn người. Quan tâm? Công Tôn Trị cùng Diệp Linh Lung sững sờ, cũng lập tức hướng Hàn Tiểu Tiên nhìn lại. Nhưng đối với Tô Phàm lời nói, Hàn Tiểu Tiên mắt biết hai ngơ. Hỏa Long thú mang hộ lấy cái hốc, ma đầu, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Trước kia chúng ta căn bản không biết rõ cái gì Vân Linh thôn. Tiểu Bạch Rắn cũng đi theo gật đầu phụ họa. Các ngươi không biết rõ, không có nghĩa là Hàn lão đầu không biết rõ. Hàn lão đầu, ngươi nói đúng a. Chương 1717, cường đại vượt quá tưởng tượng, 2, chương 1717, cường đại vượt quá tưởng tượng, 2, nhưng mà Hàn Tiểu Tiên vẫn là một câu không nói, toàn bộ hành trình duy trì trầm mặc. Tô Phàm trong mắt lóe lên một vệt cười lạnh, hy vọng đợi chút nữa nhìn thấy Vân Linh thôn bị bừa vết tẩy thời điểm, ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy. Thôn đã bị chiến đấu chấn động hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kinh khủng thánh uy, như sóng dữ giống như ở trên không gào thét. Thôn trưởng cảm giác gáp bách mười phần, ra tay cũng vô cùng sắc bén. Chiêu chiêu chí mạng. Vương Tiểu Thiên thì ung dung không đội gặp chiêu phá chiêu, có phải hay không rất muốn nhanh lên giết bạn xoài ca. Sau đó xóa đi chiến đấu vết tích, trùng kiến thôn. Thôn trưởng không có không thừa nhận. Đáng tiếc ngươi không có bản lĩnh này. Bạn xoái ca rất buồn bực, các ngươi đến cùng tại ẩn giấu cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì Lý Mộng Du? Lại hoặc là bởi vì cái kia tiến về cổ di chỉ, trợ giúp Hoàng Kim Khô Lâu thoát khốn người thần bí? Hay là các ngươi là đang tránh né Tô Ma Vương truy tra? Vương Tiểu Thiên trêu tức cười một tiếng. Lời này vừa nói ra, thôn trưởng như sấm sét giữa trời quang, trong đầu rung động ầm ầm. Người này làm sao biết nhiều như vậy? Xem ra bị ta nói trúng. Chính là các ngươi mang theo Tô Ma Vương tinh huyết, tiến về cổ di chỉ cứu được kia Hoàng Kim Khô Lâu. Có biết hay không các ngươi đang làm cái gì? Có biết hay không kia Hoàng Kim Khô Lâu thoát khốn, sẽ cho chúng ta Tứ Đại Châu tạo thành bao lớn tổn thương? Các ngươi muốn trở thành Tứ Đại Châu tội nhân tiên cổ sao? Vương Tiểu Thiên giận phát trương dương, kim nguyên tố linh lực giống như thủy triều tràn vào phá thiên kích. Lúc này, phá thiên kích buộc phát ra một cỗ càng kinh khủng thánh uy, bởi vì hắn ngưng tụ ra 10 cái linh hạch, nguyên tố linh lực sát thương muốn viễn siêu người bình thường, cho nên dùng nguyên tố linh lực khôi phục thanh khí, lực sát thương tự nhiên cũng sẽ trở nên lần bạo tăng. Bang, phá thiên kích đánh tới, cùng thuốc lá sợi thương đụng vào nhau. Thôn trưởng thân thể run lên, tại chỗ bay tứ tung ra ngoài, một ngụm lao huyết phun ra. Cái gì? Thôn trưởng thế mà không địch lại hắn? Quan chiến thôn dân ngạc nhiên nghi ngờ. Giống nhau tu vi, giống nhau cực phẩm thanh khí, vì cái gì thực lực của đối phương lại so với thôn trưởng mạnh? Hắn không địch lại bản soái ca không phải rất bình thường sao? Bởi vì bản soái ca là thiên tài a. Vương Tiểu Tiên cười to, trong tay phá thiên kích như một đạo kim sắc lưu quang, rung động vùng hư không này đại địa, thẳng hướng thôn trưởng. Thôn trưởng giữ vững thân thể, vội vàng vung lên thuốc lá sợi thương đánh tới. Hai đại thánh khí va chạm lần nữa. Lần này, thuốc lá sợi thương trực tiếp theo thôn trưởng trong tay bay ra ngoài. Đồng thời, thôn trưởng cũng như một cái thiên thạch, vang một tiếng nện vào phía sau một tòa núi lớn, đại sơn sụp xuống, đem thôn trưởng vùi lấp. Kết thúc. Vương Tiểu Thiên đại thủ lăng không một chảo, phá thiên kích phá không mà đến, rơi vào trong tay hắn, tiếp lấy liền quét mắt bốn phía thôn dân, cho mời bị kế tiếp người bị hại. Lớn hổ cùng nhị như không dám lên tiếng. Lúc trước kia hai nữ tử, trên mặt cũng đầy là e ngại. Ha ha, một đạo khàn khàn tiếng cười tại sau lưng vang lên. Vương Tiểu Thiên sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thôn trưởng từng bước một đạp không mà đến, trên thân thình lình có một cái màu đen hộ giáp, cực phẩm thánh giáp. Vương Tiểu Thiên rất không thể tưởng tượng nổi, loại bảo bối này, liền hắn đều không có a. Trả lời lão phu, ngươi rốt cuộc là người nào? Chỉ cần ngươi thành thật trả lời, lão phu có thể cân nhắc cho ngươi giữ lại một bộ toàn thây. Thôn trưởng rũi ra giản mua đại thủ, kia rơi vào trong núi thuốc lá sợi thường, bèo một tiếng trở lại trong tay hắn. Ngươi thay điếc. Vừa rồi bản soái ca không liền nói qua, bản soái ca là Huyền Võ Thần Điện Huyền Điện đệ tử. Vương Tiểu Thiên trợn trắng mắt. Thiên nhân cảnh Huyền Điện đệ tử. Thôn trưởng cười lạnh, ngươi cảm thấy lão phu sẽ tin? Ngươi hẳn là tin. Vương Tiểu Thiên gật đầu, tự luyến dám thúi cười hắc hắc, dù sao bản soái ca người này từ trước đến nay rất thành thật, chưa từng nói láo. Tốt a. Vậy thì chờ lão phu cầm xuống ngươi, chậm rãi bức ngươi nói ra lời nói thật. Vâng. Thôn trưởng mở ra phụ trợ thần thông. Tu vi, một nháy mắt liền tiêu thăng đến thần tiên tiểu thành. Vương Tiểu Thiên rất nghiêm túc nhìn xem thôn trưởng nói rằng, lão đầu, ngươi tốt nhất mở ra cái khác khải phụ trợ thần thông. Vì sao? Thôn trưởng không hiểu. Bởi vì Vương Tiểu Thiên nghe răng cười một tiếng, bản soái ca phụ trợ thần thông, nhiều hơn ngươi. Chương 1718, hoảng sợ. Chương 1718, hoảng sợ. Phi Long Thuật, Nhiên Linh Thuật, trong nháy mắt toàn bộ mở ra. Ta đã mất địch. Vương Tiểu Thiên ngửa mặt lên trời cười to. Thiêu đốt nguyên tố linh lực, giống như thủy triều tràn vào phá thiên kích. Bang. Phá thiên kích buộc phát ra diệt thế phong mang, chớp mắt giết tới thôn trưởng trước người. Thôn trưởng vẻ mặt giật mình, thuốc lá sợi thương phun trào thần quang, sát na cùng phá thiên kích đụng vào nhau. Thôn trưởng giàn mua thân thể run lên bần bật, hoa một tiếng lại phun ra một đống máu, lần nữa nện vào phía sau sông núi. Thôn trưởng lão gia tử, lớn hổ cùng nhị như mặt lộ vẻ lo lắng. Vạn bạn không nghĩ tới, người này sẽ mạnh đến mức như thế không hợp thói thường. Không mở ra phụ trợ thần thông, ngươi có lẽ còn có một tia hy vọng, nhưng mở ra phụ trợ thần thông, ngươi hoàn toàn chính là tại tự rước lấy đủ. Thoải mái. Đoạn thời gian trước tại Tiểu Tiên Cốc gặp quất đủ, cuối cùng phát tiết đi ra. Không sai, vừa chính là đang phát tiết. Đem đáng thương thôn trưởng làm nơi chút giận. Tiểu tử, ngươi đã hoàn toàn chọc giận lão phu, mang theo ngươi phách lối xuống địa ngục đi thôi. Thôn trưởng mang theo căm giận ngút trời, theo trong núi sông ra. Hỏa nguyên làm linh lực quét sạch bát phương. Một tôn tựa như nham tương đúc kim loại mà thành xích hồng sắc phương ấn, mang theo quần quần sóng lửa, phô thiên cái địa thẳng hướng Vương Tiểu Tiên. Cái quỷ gì? Vương Tiểu Tiên trong mắt chừng một cái. Hỏa Long ấn. Ảo giác. Hắn không thể tin được. Nhưng này đáng sợ đến uy, kia bay múa Hỏa Long hư ảnh, mọi thứ xác minh lấy đây chính là Hỏa Long ấn. Có thôn dân cười lạnh, tiểu tử cuồng vọng. Ngươi không nghĩ tôi à? Thôn trưởng lão gia tử sẽ nắm giữ lấy trung thừa đế quyết. Mặc kệ thực lực ngươi mạnh cỡ nào, tu vi cao bao nhiêu, tại cường đại đế quyết trước mặt đều là sâu kiến. Sắp thực không nghĩ tới. Vương Tiểu Thiên gật đầu, cười hắc hắc nói, nhưng các ngươi lại có thể từng muốn tới, bản soái ca cũng có trung thừa đế quyết. Bốn phía thôn dân ngạc nhiên nghi ngờ. Không thể nào. Bất luận là đế quyết, vẫn là đế khí, bây giờ tứ đại châu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người bình thường làm sao lại có? Không sai. Đối phương khẳng định là tại gia vẻ trấn định, hù dọa bọn hắn. Vương Tiểu Thiên cười ha ha, bản soái ca cũng không phải bình thường người, là hai giống như. Hỏa nguyên làm linh lực phun trào. Hỏa long ấn, xuất thế. Ầm ầm. Một cái chớp mắt, hai tôn hỏa long ấn giống như sao chổi chạm vào nhau, thường hực ánh lửa tựa như một vòng chói mắt liệt nhật. Giờ này phút này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Toàn thôn trên dưới người, nhao nhao khó có thể tin nhìn xem Vương Tiểu Thiên. Người này chẳng những thật có đế quyết, còn cùng thôn trưởng như thế, cũng là hỏa long ấn. Lao thất phu, hiện tại biết mình có nhiều buồn cười a. Đừng nói chọc giận ngươi, coi như bản soái ca hôm nay huyết tẩy ngươi thôn này, ngươi lại có thể đem bản soái ca như thế nào? Mượn nguyên tố linh lực cùng nhiên linh thuật cường đại, Vương Tiểu Thiên giơ cánh tay lên, ngón trỏ nhẹ nhàng hướng xuống để ép. Hỏa long ấn đế uy, không giữ lại chút nào bộc phát ra. Liền nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, thôn trưởng hỏa long ấn tại chỗ sụp đổ. Nhưng bản soái ca xuống địa ngục, ngươi cũng xứng. Vương Tiểu Thiên cười khẩy, ngón tay lần nữa nhẹ nhàng để ép. Hỏa long ấn ầm vang mà rơi. Hắn hỏa long ấn vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, có thể nghĩ lực sát thương có nhiều đáng sợ. Lão phu không tin. Thôn trưởng gầm thét, thuốc lá sợi súng giết đi. Nhưng đối mặt cường đại hỏa long ấn, chỉ là một cái cực phẩm thanh khí, lộ ra là không chịu nổi một kích. Bang một tiếng nát bấy, không tiếp lấy. Một tiếng phẫn nộ cùng không cam lòng giống to, thôn trưởng cả người trong nháy mắt liền bị hỏa long ấn đánh vào phía dưới đại điện. Đợi đến khói bụi tiêu tán, một cái vương bước hố sâu hiện ra tại đại điện. Thôn trưởng toàn thân đẫm máu nằm trên mặt đất, trong ánh mắt lộ ra tàn không ra suy yếu. Trên đời này, ngoại trừ chúng ta cái thôn này người, người ngoài tuyệt không có khả năng nắm giữ hỏa long ấn. Chờ một chút. Có. Địa ngục đảo các đại tôn giả cùng thống lĩnh cũng có tu luyện hỏa long ấn. Thôn trưởng chật vật đứng lên, vô lực nửa quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Vương Tiểu Thiên, cho nên ngươi là địa ngục đảo người. Vương Tiểu Thiên ngạc nhiên. Thôn trưởng nhíu mày, chẳng lẽ không phải? Ta ngược hy vọng là địa ngục đảo tôn giả cùng thống lĩnh. Đáng tiếc, bản soái ca thực lực không đủ. Vương Tiểu Thiên nhún vai. Tôn chủ cùng thống lĩnh đều là thần tiên viên mãn cùng đại thành tu vi. Nếu là hắn cũng có cái này tu vi, còn không quét ngang bát phương. Thôn trưởng ánh mắt lấp lóe. Người trước mắt này, mẹn mẹn chỉ là thần tiên sơ thành, tu vi xác thực cùng thống lĩnh cùng tôn giả không khớp. Liền tôn chủ cùng thống lĩnh đều biết, vậy ngươi đối địa ngục đảo tình huống vẫn rất hiểu rõ. Vậy ngươi mới hảo hảo ngẫm lại, tin tưởng ngươi nhất định có thể nghĩ đến, trừ ra tôn giả cùng các đại thống lĩnh, còn có ai từng đạt được hỏa long ấn? Vương Tiểu Thiên nhếch miệng cười một tiếng. Thôn trưởng suy nghĩ một lát, dường như nghĩ đến cái gì, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Vương Tiểu Thiên, ngươi là đối? Vương Tiểu Thiên gật đầu, bản soái ca chính là thôn trưởng nói, Tô Ma Vương. Vương Tiểu Thiên vẻ mặt cứng đờ, làm nửa ngày, đem hắn nhận thành là phàm ca, không thể tha thứ. Vương Tiểu Thiên tức sủi bọt mép, cầm trong tay phá thiên kích đánh tới, lao già chết tiệt, trong mắt ngươi cũng chỉ có ta phàm ca đúng không? Không phải Tô Ma Vương, kia chẳng lẽ ngươi là Lý Hữu Đức? Thôn trưởng ngạc nhiên nghi ngờ, hỗn đản, tức chết ta vậy. Vương Tiểu Thiên gào thét, bản soái ca cứ như vậy không có tồn tại cảm, phàm ca cùng bản ca cũng có thể nghĩ ra được, duy chỉ có nghĩ không ra hắn. Trực tiếp cầm phá thiên kích làm đả cầu động làm, một trận đánh tới bời. Trong đám người, bốn cái người mặc vải bố lao nhân nhìn nhau. Vâng, bốn đạo khí tức kinh khủng, phá thể mà ra. Bốn tôn tựa như núi cao bàng đại hỏa long ấn trong nháy mắt xuất hiện, như thiểm điện thẳng hướng Vương Tiểu Thiên. Những này không đang chú ý thôn dân bên trong, thế mà còn cất giấu tứ đại thiên nhân cảnh cường giả. Vương Tiểu Thiên lập tức không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Không dám có nửa điểm chần chờ. Bất diệt bá thể mở ra. Bởi vì hắn hiện tại, đã tới không kịp mở ra hỏa long ấn phản kích. Bất diệt khí phách mở ra một sát na. Vương Tiểu Thiên liền bị tứ đại hỏa long ấn bao phủ, như đạn tháo, vang một tiếng nện vào đại điện. Lợi hại lợi hại. Một cái xa xôi thôn nhỏ, thế mà nắm giữ năm vị thiên nhân cảnh cường giả. Vương Tiểu Thiên một tiếng cười, lông tóc không hao tổn lao ra. Đây chính là trong truyền thuyết bất diệt bá thể, có thể khiến cho Tô Ma Vương bọn người nắm giữ bất tử bất diệt thân thể. Hắn không phải là Tô Phàm, cũng không phải Lý Lưu Đức, vậy hắn là Vương Tiểu Thiên. Rốt cục có người nhớ tới tại Tô Phàm bên người còn có một cái bựa. Thật sự là không dễ dàng nha, rốt cục hô lên bản soái ca danh tự. Tuy nói bản soái ca bình thường địa thấp, rất ít ra tay, nhưng cũng không đến nỗi như thế không có tồn tại cảm á. Xem ra sau này phải được thường ra tay mới được. Vương Tiểu Thiên ăn vào một cái phục cho đan, khôi phục chân dung. Thôn trưởng dò xét Vương Tiểu Thiên một cái, nhìn về phía kia bốn cái người mặc vải bố lao nhân, mang theo đại gia, mau trốn. Mặc dù không phải Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức, cũng không phải Lãnh Nguyệt cùng Cựu Đầu Quỷ Sư, nhưng cái này Vương Tiểu Thiên thực lực cũng không thể khinh thường. Chỉ dựa vào cái này bất diệt bá thể, cũng không phải là bọn hắn có thể dung chuyển. Bốn người gật đầu, không có nửa điểm chần chờ, cuốn lên bốn phía thôn dân, cũng không quay đầu lại độn không mà đi. Muốn đi. Vương Tiểu Thiên cười lạnh. Thôn trưởng thấy thế, sử xuất sau cùng khí lực, nào tới một thanh ôm Vương Tiểu Thiên, đừng quay đầu, đi nhanh lên, ngàn vạn không thể rơi xuống Tô Phàm trong tay bọn họ. Người muốn chết. Vương Tiểu Thiên thân thể rung động. Một cỗ khí thế kinh khủng gào thét mà ra, thôn trưởng một tiếng rú thảm, tại chỗ đánh bay ra ngoài. Trong tay phá thiên kích vung lên, như một mũi tên bạch phá bầu trời, trong nháy mắt xuyên thấu thôn trưởng bụng dưới, đính tại trên một tảng đá lớn. Phúc. Thôn trưởng miệng bên trong máu tươi chảy ròng, nhìn qua thoát đi thôn dân, thì thảo, nhất định phải còn sống chạy đi. Nhưng mà lúc này, một cái to lớn kết giới bao phủ mà đến. toàn thôn lão tiểu không ai trốn thoát, đều bị kết giới cầm tù. Bốn thần thú hư ảnh, cắt chấn một phương. Cuồn cuộn đế uy, rung động thiên địa. Chương 1719, tận thế. Chương 1719, tận thế. Thứ gì? Bốn cái người mặc vải bố lao nhân toàn lực ra tay, oanh kích lấy lồng giam, nhưng mà lại không cách nào dung chuyển mảy may. Tứ lao liên thủ đều không thể đánh vỡ lồng giam. Đây là thứ quỷ gì? Lồng giam kinh khủng, nhường toàn thôn từ trên xuống dưới người, lâm vào tuyệt vọng vực sâu. Đồng thời cũng làm cho thôn trưởng hy vọng phá hủy. Nghĩ không ra tại một cái trong thôn nhỏ, còn có thể nhìn thấy đặc sắc như vậy một màn. Một đạo tiếng cười vang lên. Đại gia quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy thân ảnh, không nhanh không chậm đạp không mà đến. Tô Phàm, Diệp Linh Lung, Công Tôn Trị, còn có Hàn Tử Tiên. Hơn nữa Hàn Tử Tiên vẫn là mất đi tu vi, hiển nhiên là lọt vào Tô Ma Vương trọng thương. Thôn trưởng vô lực mở mắt ra, nhìn xem Tô Phàm mấy người, tâm tình nặng nề. Bốn cái vải bố lao nhân cũng không khá hơn chút nào, tâm tình chìm đến đáy cốc. Bây giờ tại Tứ Đại Châu, ngươi có thể không biết Tứ Đại Thần Điện tổng điện chủ, cũng có thể không biết Tứ Đại Thần Điện lão tổ, nhưng tuyệt đối không thể không biết Tô Ma Vương. Đối người bình thường mà nói, Tô Ma Vương ba chữ này giống như một cái ác mộng giống như tồn tại. Rất nhanh, Tô Phàm liền đến tới thôn trên không, nhìn xem thoi thóp thôn trưởng, lại cúi đầu quét mắt tứ tượng lồng giam bên trong thôn dân. Hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Tô Ma Vương. Rõ ràng không có triển lộ ra tu vi cường đại khí tức, nhưng này vô hình cảm giác áp bách giống như thủy triều, phô thiên cái địa mà đến. Toàn thôn lão tiểu như muốn ngạt thở. Những cái kia trốn ở phụ mẫu đứa nhỏ, có thậm chí đều đã dọa nước tiểu. Tô Phàm cười ha ha, liền các đại tôn giả cùng thống lĩnh đạt được hỏa long ấn sự tình, các ngươi đều biết, xem ra các ngươi cũng tại thời điểm chú ý tình huống bên ngoài. Không ai đáp lời. Diệp Linh Lung đi đến thôn trưởng trước người, hỏi, chính là các ngươi giết ta phái tới ẩn thế lao cổ đồng cùng 10 vị chấp pháp giả. Thôn trưởng ngậm miệng không đáp, hắn không dám thừa nhận. Đã trêu chọc đến Tô Ma Vương, nếu như lại bởi vì chuyện này chọc giận Diệp Linh Lung, kia đối mặt Tô Ma Vương cùng Diệp Linh Lung song trọng lửa giận, căn bản không phải thôn xóm bọn họ có thể tiếp nhận. Coi là không thừa nhận liền có thể không giải quyết được gì. Diệp Linh Lung kia ánh mắt lạnh như băng bên trong dũng động đáng sợ sắc cơ. Hiện tại còn cần chứng cứ? Không cần. Ai làm lấy chịu? Đây hết thảy đều là ta làm, các ngươi muốn giết cứ giết ta, buông tha những cái kia người vô tội. Thôn trưởng bày ra một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Đương nhiên muốn giết ngươi. Bang! Huyền võ kiếm xuất hiện. Diệp Linh Lung một kiếm vung đi. Mắt thấy kiếm kia lưới đao liền phải cắt thôn trưởng cổ họng, một cái tay rồi đến, một phát bắt được Huyền võ kiếm. Diệp Linh Lung sững sờ, quay đầu nhìn về phía Vương Tiểu Thiên. Không sai, chính là Vương Tiểu Thiên tay không bắt lấy Huyền võ kiếm. Mở ra bất diệt bá thể hắn, tự nhiên không sợ cái này đế khí. Ngươi làm gì? Diệp Linh Lung không hiểu. Vương Tiểu Thiên cười hắc hắc nói, Linh Lung tỷ tỷ, chớ nóng nội đi, ta Phàm ca còn muốn tra hỏi đâu. Diệp Linh Lung ngẩng đầu nhìn một chút Tô Phàm, cuối cùng thu hồi Huyền võ kiếm. Tô Phàm đi đến thôn trưởng trước người, lấy ra một cái chữa thương đan, tự tay bỏ vào thôn trưởng miệng bên trong. Lão gia tử, chúng ta gặp qua. Tô Phàm nói câu nói đầu tiên liền để thôn trưởng vẻ mặt ngộ. Lúc nào thời điểm gặp qua? Còn nhớ rõ lần trước đến trong thôn lấy nước uống một nam một nữ kia. Lần trước, lấy nước uống. Thôn trưởng hơi chút trầm ngâm, lộ ra vẻ mặt giật mình, là ngươi? Là ta. Tô Phàm gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía tứ tượng lồng giam bên trong lớn hổ cùng Nhị Nưu, hai vị lão ca từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hai người con ngươi co rụt lại, không cách nào che giấu trong ánh mắt e ngại. Ta còn nhớ rõ Tô Phàm quét mắt đám người, ánh mắt rơi vào một thiếu niên trên thân, lúc ấy chính là người đem nước bưng tới. Liền trong thôn đại nhân đều là hoảng sợ không thôi, càng hẳn là loại thiếu niên này, đã sớm dọa đến run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch. Một thủy tri ân, tiểu gia còn không có quên. Tô Phàm thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn xem thôn trưởng, cho nên chỉ cần hiện tại, ngươi có thể thành thật trả lời tiểu gia vấn đề, tiểu gia có thể buông tha thôn các ngươi. Tại chữa thương đang trợ giúp hạng, thôn trưởng thương thế cũng chậm chậm ổn định lại. Đầu tiên vấn đề thứ nhất, Tô Phàm chỉ vào Công Tôn Trị bên cạnh Hàn Tử Tiên, các ngươi cùng Hàn lão đầu nhận biết không? Thôn trưởng mắt nhìn Hàn Tử Tiên, yên lặng lắc đầu. Không biết, thật sự không biết. Tô Phàm hai mắt nhắm lại, tiểu gia ưa thích người thành thật, về phần những cái kia không người thành thật, đồng dạng tiểu gia đều sẽ đưa bọn hắn xuống địa ngục. Ta thật sự không biết Hàn Tử Tiên, chỉ là biết hắn tướng mạo, nghe nói qua sự tích của hắn mà thôi. Thôn trưởng rốt cục mở kim khẩu, chính diện trả lời Tô Phàm vấn đề. Đã không biết, kia Hàn Tử Tiên vì cái gì để ý như vậy các ngươi? Nhìn thấy Vương Tiểu Tiên ra tay với các ngươi, trong ánh mắt thời điểm lộ ra quan tâm. Tô Phàm hiếu kỳ. Thôn trưởng suy nghĩ một hồi, có thể là Hàn Tử Tiên thiện tâm a. Tốt một cái thiện tâm. Tô Phàm trong mắt hàn quang lóe lên, đoạt lấy phá thiên kích, phốc phốc một tiếng chặt đứt thôn trưởng một cánh tay, máu chảy ồ ạt. Thôn trưởng thống khổ rú thảm. Thật đem tiểu gia làm đồ đần đúng không? Liên Hàn lao đầu loại tính cách này người, sẽ vì một đám không chút gì muốn làm người lo lắng. Làm tiểu gia tâm bình khí hòa hỏi ngươi vấn đề thời điểm, ngươi làm tốt trung thực phối hợp, chớ ép tiểu gia độc thủ. Tô Phàm hừ lạnh. Vương Tiểu Thiên thử lấy răng, ngươi sẽ không phải coi là Phàm ca chữa thương cho ngươi đan, thật là vì giúp ngươi chữa thương à? Không phải, hắn là vì kế tiếp có thể tốt hơn trà tấn ngươi. Đúng vậy. Công Tôn Trị cũng đi theo gật đầu, miễn cho sơ ý một chút đem ngươi hành hạ chết, vậy thì không dễ chơi. Thôn trưởng ánh mắt run rẩy. Tứ tượng trong lao tù thôn dân, nghe nói lời này cũng nhao nhao sởn hết cả gai úc. Chữa thương cho người khác đan, liền vì có thể tốt hơn trà tấn người khác. Đây chính là Tô Ma Vương phong cách hành sự. Quả nhiên như theo như đồn đại như vậy đáng sợ. Tô Phàm lau sạch lấy phá thiên kích bên trên máu tươi, lão gia tử, làm phiền ngươi hiện tại, một lần nữa trả lời tiểu gia vấn đề. Ta thật sự không biết hắn. Thôn trưởng lo lắng gầm nhẹ, muốn ta thế nào ngươi mới bằng lòng tin tưởng. Tô Phàm trong mắt hung quang lóe lên, trong tay phá thiên kích, như một đạo lưu quang trong nháy mắt tiến vào lồng giam, xuyên qua một cái thôn dân tim. Thôn dân kia ghé vào hư không, rú thảm không thôi. Tô Ma Vương, ngươi có còn hay không là người? Có nhân tính hay không? Toàn thôn lão tiểu nhao nhao phẫn nộ lấy Tô Phàm. Đối với nghe lời người, tiểu gia đương nhiên sẽ chiếu cố thật tốt. Nhưng đối với những cái kia không nghe lời, không người thành thật, nhân tính cái đồ chơi này chỉ có thể ảnh hưởng tiểu gia xuất đao tốc độ. Lão gia tử, làm phiền ngươi lại trả lời một chút vừa rồi vấn đề. Tô Phàm nói chuyện đồng thời, mắt nhìn Vương Tiểu Thiên. Vương Tiểu Thiên tâm thần lĩnh hội, khống chế phá thiên kích, lại trôi nổi tại một cái thôn dân mi tâm trước, mũi nhọn hiện ra đáng sợ phong mang. Bốn cái vải bố lao nhân nhìn nhau, không hẹn mà cùng hướng phá thiên kích đánh tới. Xem ra các ngươi những người này đều là không tiến quan tài không rơi lệ. Tô Phàm lông mày nhướng lên, một mảnh huyết quang mãnh liệt mà ra, thí thần kiếm xuất hiện. Tô Phàm một phát bắt được thí thần kiếm, lăng không vung lên, bốn đạo kiếm khí trong nháy mắt lướt vào lồng giam, phốc phốc một tiếng không có vào bốn người khí hải. Bốn người một tiếng rú thảm, che lấy bụng dưới, ghé vào hư không. Đó là cái gì binh khí? Vẹn vẹn một đạo kiếm khí, liền phế bỏ tứ lao khí hải. Một đám thôn dân tê cả da đầu, hoảng sợ tới cực điểm. Đồng thời, thôn trưởng cũng nhìn chằm chằm thí thần kiếm, mới đầu là nghi hoặc, sau đó là ngạc nhiên nghi ngờ, cuối cùng biến thành chấn kinh. Đây là thí thần kiếm. Thí thần kiếm ba chữ vừa ra, kia bốn cái vải bố sắc mặt của lão nhân cũng bá một chút trắng bệnh như tờ giấy. Đây chính là Nam Cung trấn thượng phẩm đế khí. Liên Vương Tiểu Thiên, bọn hắn cũng không là đối thủ, chớ nói chi là nắm giữ thượng phẩm đế khí Tô Ma Vương. Hôm nay, thật chẳng lẽ là bọn hắn Vân Linh thôn tận thế sao?